Chương 457, cũng không ác ý chương 457, cũng không ác ý ngắn ngủi trong ý thức đoạn hậu, trong cơ thể của Cao Dương kích thích bản năng cầu sinh ý chí, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn đang nằm tại nguyên bản mật thất, những người khác cũng đều nằm xuống. Hệ thống cảnh cáo âm thanh đã giải trừ, xem ra thoát khỏi nguy hiểm rồi. Mặc dù đầy ngập nghi hoặc, nhưng Cao Dương không rảnh nghĩ lại. Tỉnh. Hắn lập tức lay tỉnh bên cạnh Chu Tước cùng Đồ Hộ. Hai người nhanh chóng bừng tỉnh. Hầu như cùng một thời gian, Mơ Ẩn cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng lại, hắn quát lên, nằm ở bên cạnh hắn nhưng lại cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Mơ Ẩn nâng nàng lên đến, ngươi vẫn khỏe chứ? Không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt nhưng lại sắc mặt tái nhợt, nhìn phi thường suy yếu cùng mỏi mệt. Ngươi lại tự tác chủ chưa rồi, đừng quên chúng ta có nhiệm vụ mang theo. Mơ Ẩn ngữ khí có chút trách cứ, nhưng lại cười nhạt một tiếng, thế nhưng, mật thất cố sự thật nhảm chán a, tình thương của mẹ, tình thương của mẹ, phảng phất khắp thiên hạ mẫu thân đều là vĩ đại hiền lành, liền không có ích kỷ ác độc. Cái này mật thất nhàm chán cực độ, còn không bằng tới chơi ta trò chơi. Giờ phút này, làm mê thất người tuần tình, cầu khâu, dừng đại kiện cùng di thi, đều đã hôn mê. Mặc dù bọn hắn bị ép cuốn vào kỳ quái lĩnh vực chơi một trò chơi, nhưng chỉ cần vừa rời đi lĩnh vực, thân là mê thất người thú nghiên cứu, liền sẽ khiến cho bọn hắn hôn mê, cũng quên một đoạn này không hợp với lẽ thường tao nộ. Nhưng là, giác tỉnh giả sẽ không. Bởi vậy, Cao Dương đã đoán được em mở ẩn cùng nhưng lại không đơn giản. Các ngươi không dạng này cảm thấy à, rõ ràng ta trò chơi càng thú vị nhưng lại tựa hồ cũng không có ý định giấu giếm, nàng xem hướng Cao Dương. Đồ Hộp cùng Chu Tước nghiêm túc hỏi. Cao Dương ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm Ép Mở Ẩn cùng nhưng lại. Cao Dương không dám tùy tiện khởi xướng tiến công, bởi vì đối phương năng lực thực sự quá quỷ dị, các ngươi là ai? Ép Mở Ẩn thở dài, vịn nhưng lại đứng lên, thật có lỗi, chúng ta không có ác ý, hôm nay sẽ gặp phải các ngươi, đơn thuần trùng hợp. A, kéo chúng ta đến trong lĩnh vực, kém chút giết chúng ta, cái này gọi là không có ác ý. Chu Tước cười lạnh. Đặc biệt nhằm vào ta hết thời cái này gọi là không có ác ý. Cao Dương bổ đao. Giới thiệu lần nữa hạ. Ép Mở Ẩn vẫn phải là thể mỉm cười. Phản phất có một loại để cho người ta tức giận không nổi ma lực, ta gọi Ép Mở Ẩn, nuôi đội 9 hảo. Nàng gọi nhưng lại, nuôi đội 12 hảo. Cao Dương âm thầm kinh hãi, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đếm ngược 9 hảo, chính là 191 hảo, thiên phú vô địch thủ hộ hệ. Đếm ngược 12 hảo, chính là 188 hảo, thiên phú kỳ quái hệ phụ trợ. A, thì ra là thế. Bất quá Cao Dương thật không nghĩ tới, có được kỳ quái thiên phú cô gái này, bề ngoài không có chút nào kỳ quái, quả thực phổ thông đến không thể lại phổ thông. Cao Dương phán đoán lên trước mắt thế cục, hệ thống không có đưa ra cảnh cáo. Nói rõ trước mắt hai người không có ý định động thủ, nhưng là không hiểu thấu kéo chúng ta nhập trong lĩnh vực đùa giỡn một phen, bút chướng này cũng không thể không tính. Huống hồ đuôi đội nguyên bản là thương mẹ dạy con cái người, là tam đại tổ chức tử địch, hiện tại đụng phải liền không có lý do thả bọn họ đi. Bất quá dưới mắt nơi này là trong phòng, quyền cước không thi triển được, cưỡng ép chiến đấu còn biết gây nên rối loạn, vùng này lại là phồn hoa trung tâm thành phố, hiện tại thời gian này điểm người lưu lượng còn rất dày đặc, vạn nhất gặp được kẻ lệnh người, sự tình liền phức tạp. Trong lòng Cao Dương thở dài, nếu như ta cũng có lĩnh vực loại thiên phú liền tốt, ví dụ như nhà cái, phối hợp Chu Tước, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại, còn có thể bắt sống đấy. Chu Tước suy nghĩ kết luận cùng Cao Dương không sai biệt lắm. Giang có mấy giây sau, Chu Tước nhìn về phía Cao Dương, chờ hắn làm quyết sách. Cao Dương đã có ý nghĩ, đánh vẫn là muốn đánh, nhưng không thể thật đánh. Nhưng lại vừa triển khai một lần lĩnh vực, hao phí năng lượng thật lớn, hầu như không có tác chiến lực lượng. Mở Ẩn một người, đối đầu ba người bọn hắn giáp tình giả, cơ bản không phân thắng. Bởi vậy hai người này tỷ lệ lớn sẽ chạy trốn, Cao Dương, Chu Tước cùng Đồ Hộp giữ một khoảng cách vừa kịp, chờ đến ít người địa phương lại nhất cử cầm xuống. Đồ Hộp, Cao Dương hô. Đồ Hộp hiểu ý, lập tức giơ ra hai tay, đặt ở Cao Dương cùng trên vai của Chu Tước. Một giây về sau, ba người tập thể biến mất. Bốn cấp ẩn thân phàm là thiên phú chủ nhân hai tay chạm đến vật thể, dù cho rời đi thiên phú chủ nhân, cũng có thể tiếp tục ẩn thân 3 giây đồng hồ. Ở vào ẩn thân trạng thái, Cao Dương phát động thuấn di tới gần Mở Ẩn. Mở Ẩn cảm thấy một cỗ sát ý đập vào mặt, nhưng hắn vẫn không có né tránh, cũng không có chống đỡ. Hắn không núp đích, bị người thản nhiên đối mặt. Đã tới gần Mở Ẩn, Cao Dương xuất hiện sát na do dự, cái này lao nam nhân đang dở trò quỷ gì, cố lộng huyền hư. Hệ thống không có nguy hiểm nhắc nhở, Cao Dương cũng không phát giác được đến từ đối phương sát ý, lực trường, uy áp cùng tinh thần xâm lấn các loại tồn tại. Cao Dương không có đình chỉ tiến công, một quyền đánh về phía Mở Ẩn ngực, cân nhắc đến đây là đang trong phòng, hắn không có phát động diễm quyền trước tìm kiếm thực lực của đối phương sâu cạn. Chợt chuyện cổ quái đã xảy ra, Cao Dương nắm đấm xuyên qua Mở Ẩn ngực, bởi vì bắn gọn cùng vùng quyền quán tính, Cao Dương cả người đều mặc qua Mở Ẩn thân thể. Cao Dương hoảng hốt, nhanh chóng phát động tuấn di trở lại vị trí cũ. 3 giây vừa vặn đi qua, Cao Dương ẩn thân hiệu quả biến mất. Cái này trong vòng 3 giây, ẩn thân Chu Tước cũng hướng phía nhưng lại khởi xướng tiến công, nàng gặp cùng Cao Dương giống nhau tình huống, nắm đấm của mình cùng thân thể đều mặc qua nhưng lại thân thể. Chu Tước tự nhiên cũng là kinh ngạc không thôi, một cái nhảy lùi lại, trở lại đồ hộp cùng bên cạnh Cao Dương, ẩn thân hiệu quả kết thúc. Ha ha. Mở Ẩn lộ ra rất lòng mỉm cười. Cao Dương ngưng thần nhìn lại, Mở Ẩn toàn thân tản ra một loại rất nhỏ, nhu hòa màu xanh nhạt vầng sáng, hắn nhìn đi lên, giống một cái u linh. Nhưng lại bên này, cũng là như thế. Bất quá trên ngón giữa của nàng chiếc nhẫn lóe ra rất mạnh hào quang màu xanh lục. Cao Dương lập tức suy nghĩ minh bạch, hai người này đeo đích không phải tình lữ bạc kim chiếc nhẫn, mà là có thể thực hiện năng lượng cùng hưởng đặc thù ô kim chiếc nhẫn. Mở Ẩn vô địch thiên phú chính là có thể để cho mình cùng người bên cạnh biến thành ưu linh. Tại ưu linh trạng thái dưới bất luận cái gì thủ đoạn công kích đều không thể tổn thương người. Bất quá U linh trạng thái dưới hắn cũng vô pháp công kích người khác, nếu không mở ẩn đã sớm phản kích. Kết luận chính là, hiện tại bọn hắn hai người đều ở vào vô địch trạng thái, ai cũng bó tay với bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể bình tĩnh như vậy. Ha ha. Mở ẩn cười, ba vị, ta thay nhưng lại nhận lỗi với các người, hôm nay xem như không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Cao Dương gọi hắn lại. Chương 458, vẽ tàu chương 458, vẽ tàu mở ẩn nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương hỏi, ngươi tại sao phải cho thương mẹ dạy con cái hiệu lực? Cao Dương biết mình lưu không được mở ẩn rồi, cái này mở ẩn tuy là địch nhân, nhưng nhìn qua không giống như là người xấu, có lẽ có thể thử giao lưu, moi ra một điểm có giá trị tình báo. Dù sao thử một lần, lại không lỗ lã. Mở ẩn suy tư mấy giây, thẳng thắn trả lời, ngươi có thể hiểu như vậy, tận thế muốn tới, thương mẹ dạy con cái có vẽ tàu, mà chúng ta cần vẽ tàu. Cao Dương giật mình, lý do này cùng Huyền Vũ lý do rất giống. Ngươi làm sao xác định thương mẹ dạy con cái không có lửa các ngươi? Chu Tức hỏi, nói không chừng các ngươi đều bị lợi dụng. Ha ha. Mở ẩn cũng không có dao động, mà là nhàn nhạt hỏi lại, chư vị lại như thế nào xác định chính mình không có bị lợi dụng? Chu Tước sửng sốt một chút, lập tức nói, chỉ ít, tổ chức chúng ta vẫn đang làm chính xác sự tình, đi chính xác đường. Ừm. Mở ẩn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, thương mẹ dạy con cái đại bộ phận sở tác sở vi, ở thế tục tiêu chuẩn hạ đều là tà ác. Cao Dương hoán thầm, nguyên lai ngươi còn biết ta, nhưng là, không lâu sau đó trên đời này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, chính nghĩa, tà ác, thiện lương, tàn nhẫn, những này thế tục tiêu chuẩn còn có cái gì ý nghĩa? Chu Tước giận tái mặt, nàng cũng không có tâm tình biện luận loại vấn đề này. Cao Dương cũng kém một điểm cho vòng vào đi, nhưng hắn rất nhanh thanh tỉnh. Mặc dù mọi người cũng là vì sinh tồn. Cao Dương tranh luận nói, nhưng y nguyên có tốt cùng hỏng lựa chọn. Hải tử. Mở ẩn đánh gãy Cao Dương, thở dài, người làm mục đích mà không phải là thủ đoạn, điểm này ta tự nhiên minh bạch. Nhưng sự thực khách quan chính là vẽ tàu có hạn, mà ta có nhất định phải người bảo vệ. Mở ẩn nhìn thoáng qua bên cạnh nhưng lại, ánh mắt ôn nhu từ ái, không hề giống đang nhìn tình nhân của mình, mà giống như là đang nhìn nữ nhi của mình. Cao Dương sững sờ, có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy Mở ẩn cùng mình có chút tương tự. Tỉnh táo lại, chỉnh lý tin tức. Mở ẩn có ý tứ là, mê vụ thế giới sắp hủy diệt, thương mẹ dạy con cái tuyên bố có thể mang mọi người thoát đi, nhưng danh ngạch có hạn, vì thương mẹ dạy con cái hiệu lực người, cũng là vì cái này danh ngạch. Thoát đi tận thế phương pháp có phải hay không tiến vào trung yên cánh cửa? Chu Tước trầm mặc một lát, hỏi ra Cao Dương cũng là tất cả giác tỉnh giả vấn đề quan tâm nhất. Mở ẩn giống như cười mà không phải cười, không còn trả lời, hắn hướng Cao Dương ba người lễ phép có chút cúi đầu, thời gian không còn sớm, cáo tử. Mở ẩn xoay người rời đi, nhưng lại yên tĩnh đuổi theo. Hai người giống như ưu linh, thoải mái mà xuyên thấu vết tường, biến mất không thấy gì nữa. Cao Dương cùng Chu Tức không lại đi truy, Mở ẩn tại vô địch trạng thái dưới, có thể xuyên thấu bất luận cái gì bức tường cùng chướng ngại, thậm chí chui vào lòng đất, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi địch nhân, dễ như trở bàn tay. Mở ẩn vô địch khẳng định cũng có thời gian hạn chế. Bất quá từ hắn vừa rồi chấn định tự nhiên, không chút hoang mang biểu hiện đến xem, vô địch hẳn là có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Hô địch nhân rời đi, toàn bộ hành trình căng cứng đồ hộp rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Chu Tước trưởng lão, Thất Ảnh đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cao Dương nhìn một chút trên mặt đất hôn mê bạn cùng phòng cùng Tuần Tinh, cũng thở dài, trước chờ bọn hắn tỉnh lại. Chu Tước gật gật đầu, tiệm này nhân viên công tác cũng hẳn là mê thất thú, đoán chừng nhìn thấy màn hình giám sát sau đều ngất đi. Đồ hộp, ngươi đi xóa hạ màn hình giám sát, giải quyết tốt hậu quả một cái. Vâng. Đồ hộp lập tức rời đi mất thất, tiến hành giải quyết tốt hậu quả làm việc. Cao Dương cùng Chu Tước điện thoại báo cáo cho Kỳ Lân dưới đêm nay tao ngộ đôi đội thành viên mới sự tình. Rạng sáng 2 giờ, Cầu Khâu, Dương Đại Kiện, Di Thi cùng Tuần Tinh, còn có trong tiệm mấy công việc các nhân viên lần lượt tỉnh lại, có quan hệ siêu tự nhiên chuyện ký ức toàn bộ quên lãng. Mặc dù tại mật thất chơi đến một nửa dọa ngất đi qua chuyện này có chút hoang đường, nhưng mê thất người tự mang lo gì sửa đổi, mấy người cũng không có đặc biệt để ý. Về sau một đoàn người lại đổi nhà bàn du lịch đi, mở một cái đối kháng bốn, song phương lẫn nhau xé, một mực xé đã đến sáng sớm ngày thứ 2 mới kết thúc. Trước khi đi, Dương Đại Kiện lấy dũng khí đã muốn Chu Tước phương thức liên lạc. Buổi sáng, Dương Đại Kiện cùng Cầu Đổi trực tiếp trở về phòng ngủ đi ngủ, Cao Dương cùng Di Thi dáng chống đỡ lấy cơn buồn ngủ đi học. Buổi chiều hai người bọn họ cũng không chống nổi, trở về phòng ngủ ngủ bù. Cao Dương ngủ một giấc đến trạm vào tối. Hắn nhìn một chút điện thoại ngày mai sẽ là thứ bảy. Cao Dương một cái giật mình, ngủ gần hoàn toàn không có, thời gian trôi qua thật nhanh, kém chút đem quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Hắn lập tức cho Cao Vui Sướng gọi điện thoại, bên kia rất nhanh kết nối. Lão muội, chuyện tối nay còn nhớ chứ? Nói nhảm, đương nhiên nhớ kỹ, bên ta mới tan học đâu. Cao Vui Sướng đầu bên kia điện thoại có chút nhao nhao, Cao Dương tựa hồ còn nghe thấy có người bảo nàng thanh âm. Tốt, sau một giờ đạt vạn quảng trường gặp. Cao Dương nói. Biết rồi, điện thoại cút. Cao Dương một lần nữa nằm xuống. A, thời gian còn đủ, một hồi tắm rửa gội đầu, lại dựng tàu điện ngầm đi qua. Trước này, trước hoa 2 phút đồng hồ tiến hệ thống sửa sang một chút. Tiến vào hệ thống ngươi gần nhất tính gộp lại 597 cái may mắn điểm nhìn thuộc tính trang địa. Thể lực, 461 sức chịu đựng, 418 lực lượng, 948 nhanh nhẹn, 1502 tinh thần, 1547 mỹ lực, 426 vật khí, 813 sau khi tỉnh dậy, ta lại sử dụng 2 lần giác ngộ lực lượng, cộng lại không sai biệt lắm tiêu hao hết ta 16 triệu thuộc tính giá trị, cũng chính là 500 nhiều một chút. Huyết ảnh từ 1 cấp lên tới 4 cấp, vì ta tăng thêm 250 nhiều một chút thuộc tính giá trị mặt khác, 6 cấp hỏa diễm cũng vì ta tăng thêm 300 điểm tinh thần cùng 60 điểm mỹ lực. Giác ngộ lực lượng là thật hung ác, ga ấn tỷ lệ phần trăm chủ, Sau này ta 6 triệu thuộc tính tổng giá trị càng cao, khấu trừ điểm số lại càng cao. Một chiêu này mạnh thì mạnh, nhưng quá hao chút, không đến sống chết trước mắt không thể tùy tiện sử dụng. Rời khỏi hệ thống, Cao Dương mở hai mắt ra, trong đầu tiếp tục suy nghĩ. Tiếp xuống mạnh lên lộ tuyến, nhất định là tiếp tục lĩnh ngộ thiên phú. Chỉ cần thiên phú đủ nhiều, thiên phú thăng cấp sau mang tới thuộc tính tăng lên tương đương có thể nhìn, có thể nhất định đền bù đơn thuần 6 triệu thêm điểm. Nhưng lần này lại lĩnh ngộ mới thiên phú, chính là 960 điểm một lần rồi. Tiếp đó, Cao Dương đứng trước hai lựa chọn. 1. Tích lũy đủ may mắn điểm, tiếp tục cùng chết nhà cái. 2. Đi lĩnh ngộ sinh mệnh hệ hoặc là tinh thần hệ mới thiên phú. Lý do là, trước mắt Cao Dương 6 vị thuộc tính rất không bình quân. Thể lực, sức chịu đựng, bị lực cái này ba khối quá thấp, nếu như có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh, tinh thần hệ thiên phú, bọn chúng thăng cấp sau mang tới thuộc tính tăng thêm, vừa vặn có thể đền bù ba khối nhược điểm. Tích lũy đến đầy đủ may mắn điểm còn cần một đoạn thời gian, đến lúc đó rồi quyết định cũng không muộn. Cao Dương xoay người xuống giường, tắm rửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 459, tiền sử nguy cơ. Chương 459, tiền sử nguy cơ. Cao Dương tắm rửa một cái, thổi khô tóc, trải cái tinh thần chia 37, đổi lại mua qua internet vừa tới trang phục mùa thu. Thân trên đèn phối một kiện màu nâu nhạt khuyết hình ngắn áo giả kín, hạ thân một đầu màu xám hưu nhàn đồ lao động, lưng một cái màu vải kaki bạ lộ lệ bay, dáng người hơi gầy lại lộ ra thẳng tắp, còn có lưu nhất định thiếu niên trọng tức, lại không đến mức quá ngây thơ. Cao Dương thưởng thức mình trong kính, không sai, dù sao cũng là sinh viên đại học, vẫn là muốn có cái hoàn toàn mới diện mạo. Cao Dương đi ra ngoài, đi tàu địa ngầm đi vào Đạt Vạn quảng trường. Trời đã vào đêm, thành thị đèn đuốc cùng nghe quang thiểm nhấp nháy biển quảng cáo lần lượt thắp sáng, thương thành phía dưới trên quảng trường dòng người như dệt, rộn ràng huyên náo. Khoảng 7 giờ, Cao vui sướng xuất hiện, nàng còn mặc xuân hạ khoản áo sơ mi trắng cùng đồng phục váy, lưng một cái đại bàn vẽ, nhìn qua 10 phần đơn bạc. Lúc tháng 10 mùa thu, sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, ban ngày còn có 20 mấy độ, vừa vào đêm liền hạ xuống 10 mấy độ, lại thêm gió đêm quét qua, áo mỏng thật sự chịu không nổi. Cao vui sướng khuôn mặt nhỏ nhắn bị thổi làm trắng bệnh, thân thể cũng có chút run lẩy bẩy. Cao Dương nhướng mày, vội vàng tiến lên đón, hỏi chính mình áo giả kín, ném cho Cao vui sướng, sau đó tiếp nhận trên lưng nàng bàn vẽ, ngựa khí ghét bỏ nói, ngươi một lệ đầu, sẽ không mang nhiều một kiện áo khoác à, bị cảm làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha, thân thể như vậy hư, một năm chính là 3 tháng. Cao vui sướng mạnh miệng, thân thể cũng rất thành thật, ngoan ngoãn đem Cao Dương áo giả kịt phủ xuống trên vai, lập tức cấm áp đi qua. Cao Dương còn muốn nói gì nữa, một thanh âm từ Cao vui sướng sau lưng chuyển đến. Đại ca tốt. Cao Dương ngẩng đầu, một cái mặc đồng phục nam học sinh cấp 3 đi tới. Hắn một M75 tả hữu, vóc người trung đẳng, tóc búi cua, đeo kính, có một cái túi sách, trong tay còn cầm Cao vui sướng túi sách, nhìn qua có một chút ngu ngơ. Trên đầu Cao Dương dạ đã lập tức văng lên, tích, 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 cấp một đề phòng. Cao Dương mặt lạnh lấy, nhìn một chút Cao vui sướng, ngươi đây đồng hảo. Vâng. Cao vui sướng phong khinh bân đạm giới thiệu nói, bây giờ là bạn trai ta rồi. Đại ca tốt. Nam sinh tha thiết đi lên, liên tục gật đầu mỉm cười, ta gọi rộng hoán, ngươi kêu ta nhỏ hoán là được. Trong đầu của Cao Dương trực tiếp nổ tung, ô ô ô tiền sử nguy cơ. Cao Dương mặt ngoài không có chút rung động nào, mỉm cười, nhỏ hoán, ngươi tốt. Cao Dương vô vô Cao vui sướng bay, đi, chúng ta đi dạo chơi thương thành, mua chút đồ vật, sau đó cùng ngươi vị này bạn trai cùng một chỗ ăn cơm tối. Rộng hoán đội vàng đuổi theo hai người, lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. Cao vui sướng ca ca rất tốt trung đụng nhà, hồ, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp phụ huynh cứ như vậy thuận lợi. Cao Dương cùng Cao vui sướng đi tại đằng trước, hắn nhàn nhạt hỏi, lúc nào tìm bạn trai, đều không nói với ta. Đầu tuần sự tình Cao vui sướng lơ đễnh, không phải nói Cao Trung không yêu sớm à? Cao Dương nói, vốn là dạng này kế hoạch. Cao vui sướng nghiêm miệng, đứng thẳng xuống vai, lúc ấy ngươi vẫn là người thực vật, ta nào có cái kia tâm tình. Hiện tại ngươi đã tỉnh, rộng hoán lại một đuổi sát ta cảm thấy người khác rất tốt, đáp ứng. Ngươi rốt cuộc là ưa thích hắn, vẫn là xuất phát từ cảm động, tốt hơn theo liền chơi đùa. Cao Dương hỏi, cái này trọng yếu sao? Cao vui sướng hỏi lại, đương nhiên trọng yếu. Cao Dương thanh âm khống chế không nổi tăng thêm một điểm, lão muội, ngươi còn quá nhỏ, loại sự tình này ngàn vạn phải thận trọng. Trong lớp thật nhiều người đều tại nói, ta cũng nhỏ nói một cái, không phải đều cùng với các nàng không để tài. Cao vui sướng không quan trọng dáng vẻ, ai nha, ngươi cũng đừng quản. Cao Dương kèm chút một hơi con qua đi, có người ngoài tại, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể trước đè xuống không nhắc tới. Mẹ ngày mai 40 tuổi sinh nhật, vừa vặn lại là thứ bảy, chúng ta cho nàng chọn cái lễ vật, hảo hảo cho nàng khánh sinh. Cao Dương giao phó, chuyện tiền ngươi đừng lo lắng, ta gần nhất tại tiệm trà sữa làm công, tìm lao bản dự chi một tháng tiền công. Cắt Cao vui sướng một mặt đắc ý, xem thường ai nha, ta tiền kiếm được nói không chừng còn nhiều hơn ngươi, chúng ta cắt giao một nửa. Cao Dương không phục, nhiều hơn ta. Ta tùy tiện trao đổi một cái kim ô tệ, ngươi tiếp nhỏ váy mở rộng đến tiếp bao nhiêu đầu à, đổi váy đổi được tay ngươi mềm. Không tệ lắm, tiền đồ. Cao Dương cười cười. Tiếp xuống nửa giờ, ba người đi dạo lên tương thành, xa xỉ phẩm cửa hàng tự nhiên không dám tiến vào. Bình thường nhãn hiệu cửa hàng ba người vẫn là đi dạo không ít. Rộng hoán mặc dù là Cao vui sướng bạn trai, nhưng không có chút nào tồn tại cảm, càng giống một cái tiểu tùy tùng. Cuối cùng, Cao Dương cùng Cao vui sướng hai huynh muội đều coi trọng một đầu màu cà phê dê nhung khăn quàng cổ. Cao Dương vào tay sờ một cái, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cảm nhận dễ chịu, bất quá có chút ít quý, muốn 880 nguyên. Rất nhanh liền đến mùa đông rồi, mẹ tương đối sợ lạnh, hiện tại đi kim khí cửa hàng đi làm, mỗi ngày đi sớm về trễ đấy, buộc lên đầu này dê nhung khăn quàng cổ, nhất định rất ấm áp, rất xinh đẹp. Hai huynh muội mua xuống đầu này khăn quàng cổ, để nhân viên cửa hàng đóng gói thành lễ vật, cũng phụ bên trên sinh nhật chúc phúc lời nói thiệp chúc mừng. Cao Dương ra 480 nguyên, muội muội ra 400 nguyên. Nhiệm vụ hoàn thành, Cao Dương mời muội muội cùng cái này gọi rộng hoán đồ chó con ăn cơm chiều. Cao vui sướng chọn chúng một nhà sửa sang văn nghệ võng hồng nhà hàng, trong nhà ăn nuôi rất nhiều con mèo, bọn chúng lười biếng ngủ ở ổ mèo bên trong, hoặc là ghé vào mèo trên kệ mặc cho những khách nhân vuốt ve đùa bỡn, toàn bộ hành trình bình tĩnh mặt, buôn bán tinh thần kéo căng. Chờ thêm đồ ăn lúc, Cao vui sướng chạy tới lò mèo, vẫn không quên cầm điện thoại ken két chụp ảnh. Rộng hoán cũng muốn đi, vừa đứng lên, liền bị Cao Dương một ánh mắt ngăn lại. Rộng hoán lập tức cứng đờ. Cao Dương mặt không biểu tình, nhỏ hoán, ngươi ngồi a tốt, tốt. Rộng hoán khẩn trương ngồi xuống, trái tim nhảy loạn, lo lắng bất an, không đúng, Cao Dương đại ca làm sao đột nhiên biến thành người khác, sát khí này, cảm giác muốn đem ta cho ăn sống nuốt tươi rồi. Cao Dương xem kỹ lấy Rộng hoán, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải đưa qua mặt bàn, nắm Rộng hoán ba ngón tay, thanh âm lãnh đạm, à, ngươi cái này đồng hồ điện tử thật đẹp mắt, cho ta xem một chút. A a a. Rộng hoán ba ngón tay bị Cao Dương dùng sức nắm, hắn đau đến không được. Cao Dương ngón tay chậm rãi buông lỏng ra một chút khí lực, nhưng cũng không buông tay, hắn ánh mắt sắc bén, thần sắc trầm lãnh, giống tại khảo vấn phạm nhân, ta hỏi, người đáp. Chương 460, muốn cũng không cho phép muốn chương 460, muốn cũng không cho phép muốn Rộng hoán lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vàng dùng sức gật đầu. Người theo ta muội, quan hệ thế nào? Tình lữ a a a. Rộng hoán sắc mặt tái nhợt, cảm giác ngón tay đều muốn gãy mất. Cho ngươi thêm một cơ hội. Cao Dương thăm thẳm nhìn xem Rộng hoán, đều khinh thường dùng biết láo người, nói thật. Bạn bè quan hệ. Rộng hoán dây sợ. Tại sao phải gặp ta? Cao Dương tiếp tục hỏi. Vui sướng a a a. Vui sướng cũng là ngươi gọi hay sao? Cao Dương khó chịu, gọi tên đầy đủ. Cao vui sướng, nàng xin nhờ ta diễn kịch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Rộng hoán thái dương chảy xuống. Vì cái gì? Hân. Cao vui sướng nói, ngươi tìm bạn gái, nàng cũng không thể thua, cho nên để cho ta diễn bạn trai nàng. Cao vui sướng đầu góc ngươi có hô a, huynh muội ở giữa thắng bại muốn vì cái gì muốn thể hiện tại loại địa phương này a? Cao Dương vẫn là không đội vã bung ra Rộng hoán tay, hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không đối với ta lão muội có ý tưởng? Rộng hoán sững sờ, vậy mà đã quên ngón tay đau nhức, hắn đỏ mặt, lấy dũng khí nói, vâng, ta là ưa thích Cao vui sướng. Không tệ lắm, có chút cốt khí. Nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi không xứng với. Mặc dù nàng bây giờ còn không thích ta. Rộng hoán ánh mắt kiên định, lâm vào bản thân cảm động bên trong, nhưng ta tin tưởng, chân thành trô đến sắt đá không rời, ta nguyện ý chờ một cái kỳ tích. Chờ ngươi cái đại đầu quỷ a các loại. Tình yêu là không thể miễn cưỡng, ngươi có biết hay không? Khu khu. Cao Dương nhịn xuống mắng chửi người xúc động, quyết định tương kế tự kế, hắn buông ra Rộng hoán tay, ta cũng không hoàn toàn phủ nhận có loại này hơi nhỏ khả năng, huống hồ ngươi ưa thích ai là ngươi tự do, ta sẽ không can thiệp. Thật sự. Rộng hoán bưng bít lấy kèm chút gây mất ngón tay, hai mắt tỏa ánh sáng, lại cháy lên một tia hy vọng. Đúng vậy. Cao Dương gật gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, ta cảm thấy tiểu tử ngươi rất đáng tin cậy. Rộng hoán thụ sủng nhược kinh, vậy mà đã nhận được Cao Dương đại ca khích lệ. Bất quá nha, ta tin tưởng thích ta lão muội hẳn là thật nhiều, với lại phần lớn không đáng tin cậy. Đúng thế. Rộng hoán nhắc lên cái này liền giận, những người kia căn bản không phải thật sự ưa thích Cao vui sướng, bọn hắn chính là hư bình, nông cạn, tham mộ Cao vui sướng dung nhan, cho rằng tìm bạn gái xinh đẹp có mặt mũi. Cao Dương oán thầm, ta xem ngươi cũng là chó chê mèo lắm lông đi. Cho nên nha, sau này nếu có người không đáng tin cậy ý đồ tiếp cận ta lão muội. Cao Dương nhìn về phía Rộng hoán, tăng thêm ngữ khí, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nàng. Rộng hoán rất là kích động. Không sai. Cao Dương thỏa mãn gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đến, thêm cái hảo hữu. Rộng hoán cùng Cao Dương lẫn nhau tăng thêm bản thân. Nay lại Cao vui sướng cũng đang đi trở về, tâm tình rất tốt, ca, cái kia mèo quýt thật đáng yêu. Cao vui sướng con mắt to nhất chuyển, ngoan ngoan tại bên cạnh Cao Dương ngồi xuống, nũng nịu kéo lại Cao Dương cánh tay, lão ca, ta thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Ta cự tuyệt. Cao Dương một ngụm từ chối. Ngươi tại sao như vậy a? Ta cũng còn không nói gì sự tình. Cao vui sướng không vui. Còn phải nói sao? Đều biết trên mặt. Cao Dương mắt trợn trắng. Ngươi bây giờ muốn đi học, ta cũng phải đi học, mèo đặt ở trong nhà. Cuối cùng còn không phải cha mẹ giúp ngươi nuôi, bọn hắn đủ mệt mỏi, ngươi đừng dạy vò bọn họ. Cũng thế Cao vui sướng thở dài. Muốn nuôi lời nói, về sau chính ngươi có điều kiện lại nuôi. Cao Dương nói. Thật sao? Cao vui sướng rất nhanh bị thuyết phục rồi. Đối diện Rộng hoán nhìn ngây người, nguyên lai, vui sướng còn có một mặt đáng yêu như vậy à, còn biết nũng nịu, còn biết quyết miệng. Ta liền biết, nàng bình thường cao lãnh đều là của nàng màu sắc tự vệ. Quá tốt rồi, ta cảm giác lại hiểu rõ hơn nàng một chút, ta cách nàng nội tâm thế giới lại tới gần một bước, một ngày nào đó, ta sẽ đợi đến nàng. Khu khu. Cao Dương xem xét Rộng hoán gương mặt kia, liền biết hắn lại đang nghĩ cái dám ăn tiểu tử túi, muốn cũng không cho phép nghĩ. Đồ ăn đã lần lượt bưng lên bàn. Cao Dương gõ bàn một cái nói, trừng Rộng hoán một chút, ăn cơm. Được rồi, Rộng hoán vội vàng bưng lên bát, túi lầu xuống. Ăn ba bát, nghe được không? Được rồi, tốt, Rộng hoán bắt đầu đảo cơm. Cơm nước xong xuôi, Cao Dương chi đi Rộng hoán, tự mình đưa Cao vui sướng về nhà, chính mình thì cầm cho mẹ chuẩn bị lễ vật, trở về đại học ký túc xá, ngày mai lại cho mẹ kinh hỉ. Trời vừa rạng sáng, Cao Dương như thường lệ cùng Thanh Linh tại đại học cũ lễ đường gặp mặt, tiến hành nửa giờ tả hữu đao giới cận chiến huấn luyện. Huấn luyện một hồi, Thanh Linh phát hiện Cao Dương không quan tâm, tìm đúng sơ hở, một cước đá bay trong tay Cao Dương đường đao, đem tú đao gác ở trên cổ của Cao Dương. Thanh Linh có chút không vui, không muốn huấn luyện cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Cao Dương bồi thường cái cười, vừa rồi không tính, chúng ta lại đến. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Thanh Linh là hiểu rõ Cao Dương đấy. Cao Dương đang lo không biết như thế nào mở miệng, không nghĩ tới Thanh Linh chủ động hỏi, hắn khẽ thở dài một cái, kỳ thật, ngày mai muốn mời ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Thanh Linh bay người đi đến bệ cửa sổ trước, vặn ra nước khoáng uống một hớp nhỏ. Mẹ ta ngày mai sinh nhật, ta nghĩ mang ngươi về nhà ăn một bữa cơm. Cao Dương nói. Được có cơm ăn, Thanh Linh nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Ách, bất quá là lấy bạn gái thân phận. Cao Dương bổ sung. Vì cái gì? Thanh Linh hỏi. Cao Dương đi tới, ăn ngay nói thật, trước đó ta coi ngươi như qua mấy lần tấm mục, cha mẹ ta vẫn muốn gặp ngươi, ta đương nhiên có thể tìm lý do giúp ngươi thoái thác. Nhưng ta cảm thấy, nếu như có thể để bọn hắn gặp ngươi một lần, về sau ta lại coi ngươi như tấm mục thì càng chân thực có thể tin, không dễ dàng gây nên hoài nghi, ngươi hiểu ý của ta không? Thanh Linh gật gật đầu, có thể. Cao Dương đoán được Thanh Linh sẽ không cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới như vậy dứt khoát. Có thể huấn luyện a? Thanh Linh hỏi. Ách, còn không được. Cao Dương bất đắc dĩ cười, ta còn phải cùng ngươi đối với ngoạm ăn gió. Cái gì ý? Thanh Linh nhíu mày. Ta với ngươi kỳ thật có một ít chút tình. Cao Dương vặn ra chính mình nước khoáng, uống một ngụm, ta phải kỹ càng nói với ngươi dưới, không phải ngày mai dễ dàng lộ ra chân ngựa. Thanh Linh lông mày chặt hơn. Ta với ngươi trước đó là bằng hữu, thi đại học sau khi kết thúc mới xác định quan hệ. Sau đó, tại Tinh Hồng Thủy Triều mấy ngày nay, ta với ngươi náo chia tay, bởi vì ngươi kế hoạch ra nước ngoài học, ta cảm thấy dị địa luyến không tương lai, chủ động đưa ra chia tay, ngươi không tiếp thụ được, thế là náo tự sát. Mấy ngày nay ta một mực bồi tiếp ngươi, trấn an ngươi, ngươi là một cái mất cảm, yếu ớt, pha lê tâm nữ hải, với lại ngươi phi thường yêu ta, không thể mất đi ta. Thanh Linh sắc mặt càng phát ra khó coi, nàng xuề tay phải ra, hai thanh đao siêu một tiếng về tới trong tay, ở dưới ánh trăng nhấp nháy lấy lạnh lùng hàn mang. Chương 461, thuê bạn gái chương 461, thuê bạn gái trước hết nghe ta giải thích. Cao Dương vội vàng lui ra phía sau hai bước, bảo đảm mình tại khoảng cách an toàn bên ngoài, ta biết ngươi rất chán ghét loại người này thiết, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, với lại những sự tình này cũng không phải ta biên đấy, là Vương Tử Gai biên đấy đúng, ngươi muốn chặt liền đi chặt Vương Tử Gai đi, dù sao hắn da dày thịt béo không sợ chặt. Thanh Linh cất kỹ đao, trên mặt còn có lưu tức giận, nói tiếp. Ừm, sau đó, chúng ta quyết định lẫn nhau tỉnh táo một đoạn thời gian. Cao Dương tiếp tục kể chuyện xưa, ngươi vẫn là sẽ đi Tây nước du học, kết quả không qua mấy ngày ta sẽ ra ngoài ý muốn, biến thành người thực vật, mà ngươi lúc đó vừa vận tiến về phía trước Tây nước, dự định sớm quen thuộc bên kia hoàn cảnh. Biết được ta xảy ra chuyện sau ngươi lập tức làm về nước thủ tục, nhưng ra chút vấn đề, làm trễ nải thời gian rất lâu. Sau khi ngươi trở lại, không dám gặp người nhà của ta, mỗi lần đều vụng trộm đến bệnh viện nhìn ta. Không bao lâu, ta như kỳ tích tỉnh lại, ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, liền lưu lại, không xuất ngoại du học, theo ta bên trên rời đại học. Thanh Linh càng nghe càng nổi giận, đây là cái gì yêu đương não? Thanh Linh thẳng thắn nói, loại người này thiết ta diễn không tới. Trong dự liệu của Cao Dương gật đầu, cũng thế, được rồi, không miễn cưỡng, để cho ta muội muội tới. Thanh Linh ngắt lời nói. Cao Dương mừng rỡ, Thanh Linh, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Thanh Linh nói xong, nhắm hai mắt lại. 5-6 giây sau, Thanh Linh mở hai mắt ra, nàng nhìn chằm chằm Cao Dương mặt, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười lạnh, có thể à, tiền đồ, tìm tới một cái như thế yêu ngươi, cả ngày vì ngươi chết đi sống tới bạn gái. Ha ha, ha ha. Cao Dương lúng túng cười làm lành. Thanh Linh lui ra phía sau một bước, sau lưng theo tại trên bệ cửa, hai tay chép ở trước ngực, bày ra một bộ mặt tối, loại người này thiết ai muốn diễn à, suối quẩy. Ê! Cao Dương không phản bắt được. Bất quá nha Thanh Linh khỏe miệng hơi bệnh, ánh mắt giảo hoạt, xem như làm việc, ngược lại là có thể tiếp nhận. Đúng, làm việc. Cao Dương phụ họa. Ngươi nghe qua thuê bạn gái à? Thanh Linh hỏi. Cao Dương gật đầu, hơi có nghe thấy. Thanh Linh nâng tay phải lên, duỗi ra một đầu ngón tay, ngày mai, ta làm ngươi một ngày thuê bạn gái, không phải không ràng buộc đấy, ngươi muốn cho ta tiền lương. Không dám. Cao Dương một lời đáp ứng, sợ Thanh Linh đổi ý ứng, ta suy nghĩ a. Thanh Linh trừng mắt nhìn, mặc dù để ta tới biểu diễn bạn gái của ngươi, nhưng tỷ tỷ của ta thân thể cũng bị bách thăm dự, cho nên ngươi muốn cho ta hai phần tiền lương. Không có vấn đề. Đối với Cao Dương mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là vấn đề, ngươi ra cái giá. Ta trước cùng ta tỷ thương lượng một chút. Thanh Linh nhắm mắt lại, mười mấy giây sau, nàng lại lần nữa mở ra, thì ta muốn một cái ố kim tệ, ta, mời ta ăn một bữa cơm. Thành giao. Cao Dương oán thầm, còn tưởng rằng đắt cỡ nào, không nghĩ tới là cải trắng giá. Đừng nóng đội, ta còn chưa nói xong. Thanh Linh nói tiếp, cái này tiền lương, chỉ là cơ sở làm việc, chính là giả mạo bạn gái của ngươi, cùng ngươi gặp phụ huynh cùng ăn cơm. Dạng này không được sao a? Cao Dương sững sờ. Đương nhiên a không được a. Thanh Linh làm như có thật, nếu là tình lữ, tránh không được muốn diễn kịch đi, nếu như chỉ là khô cằn ngồi ở đằng kia, rất dễ dàng liền bị phơi bày. Ừm, có đạo lý. Cho nên nha. Thanh Linh nhấp hạ miệng, tiến giai làm việc, chính là mặt khác giá tiền rồi. Triển khai nói một chút. Cao Dương rất ngạc nhiên. Ngay trước người nhà ngươi mặt cùng ngươi nũng nịu, đến lại thêm một cái kim ô tệ cùng một bữa cơm. Ngay trước người nhà ngươi mặt giắt tay, đến lại thêm hai cái kim ô tệ cùng hai bữa cơm. Ngay trước người nhà ngươi mặt ôm, đến lại thêm ba cái kim ô tệ cùng ba trận cơm. Mặt khác, hôn, qua đêm loại công việc này nội dung ta là cự tuyệt. Còn cô à, nếu như ta thu được nhà ngươi trưởng bối hồng bao, đến chia đôi, xem như ta công tác ngoài định mức phúc lợi. Còn ta cho ngươi phụ mẫu chuẩn bị lễ gặp mặt, còn có cho ngươi mẹ chuẩn bị quà sinh nhật, từ ngươi tới Thanh Lý. Thanh Linh suy nghĩ một chút, tạm thời chỉ những thứ này, về sau nghĩ đến cái gì bổ sung lại. Cao Dương cười lạnh một tiếng, đều là tiền trinh. Có thể, liền theo ngươi nói xử lý. Tốt, hiện tại trước giao một nửa tiền đặt cọc. Thanh Linh giơ tay về phía Cao Dương. Trên thân ta không mang kim ố tệ. Cao Dương nói. Thật sao? Thanh Linh thu tay lại, cái kia, ngươi cũng có thể trước giao bên ta sổ sách. Nay lại Thanh Linh đã thu mồ hôi, ánh trăng trong sáng từ sau lưng nàng cửa sổ chạy vào đến, đưa nàng sau cái cổ cùng xương quai xanh chiếu lên tuyết trắng. Nàng đưa tay phóng tới sau đầu, mở ra đuôi ngựa, nhu thuận mái tóc đen dài rủ xuống, nhẹ nhàng đong đưa. Nữ hài lắc lắc đầu, để tóc càng thêm tự nhiên tản ra, tiếp lấy hướng Cao Dương nhàn nhạt cười một tiếng, ta đói rồi, chúng ta đi ăn bún thập cầm tay. Cao Dương mời Thanh Linh đi xa đoạn đường phố ăn một bữa tiện nghi lại mỹ vị bún thập cầm tay, hai người tại hồ nhân tạo vừa đi vài vòng, một bên tiêu thực, vừa hướng kỹ càng kịch bản để tránh ngày mai sẽ không ra sai. 3 giờ sáng nhiều, hai người riêng phần mình trở về ký túc xá. 9 giờ sáng Cao Dương tỉnh lại, đơn giản rửa mặt, dẫn theo cho mẹ chuẩn bị hộp quà, đi vào cửa trường đại học bên ngoài, cùng Thanh Linh tụ hợp. Cao Dương không đợi bao lâu, Thanh Linh xuất hiện. Mái tóc dài của nàng tiến hành duy nhất một lần nóng quyển, lười biếng xóa tung mà rối tung trên vai, trắng nón mặt trái xoan lộ ra càng khéo léo hơn rồi. Nàng mặc một kiện cảm nhận mềm mại màu hồng nhạt tái tâm đồ hàng len áo lót, đắp một đầu quá gối màu trắng váy liền áo cùng một đôi màu lam nhạt gốc đế cao, đeo nghiêng lấy một cái tiểu hùng ngoại hình túi sách, trước ngực còn mang theo đánh có mê thất người khí tức hồng thủy tinh dây chuyền, nhìn một cái, chính là cái ngọt ngào nhà bên nữ hải. Cao Dương sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhuyễn muội Thanh Linh. Cao Dương. Thanh Linh cười tươi như hoa, một bên ngoắc một bên hướng Cao Dương chạy chậm tới, sợi tóc tại nàng mỹ lệ trên mặt bay lên lấy, không có ý tứ, ta tới chậm. Cao Dương khiếp sợ không gì sánh nổi, đây không phải là chỉ là ngoại hình, tính cách cũng đại biến dạng a. Cao Dương vừa muốn nói cái gì, Thanh Linh lập tức thu hồi ôn nhu khuôn mặt tươi cười, biểu lộ nghiêm túc hỏi, vừa rồi loại cảm giác này thế nào? Phù hợp sự miêu tả của ngươi a? Mất cảm, pha lê tâm, yêu đứng não, lợi hại a. Cao Dương từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, không hổ là chuyên nghiệp thuê bạn gái. Quá khen Thanh Linh hất cằm lên, một bộ được chi không thẹn bộ dáng. Cao Dương trước mang Thanh Linh đi dạo hạ đường phố, Thanh Linh cho Cao Dương mẹ chọn lựa một thanh lược làm quà sinh nhật. Bởi vì Cao Dương ba cai thuốc tiên rượu, mẹ này bình thường cũng không có gì yêu thích tiêu khiển, Cao Dương lại giúp Thanh Linh mua một hộp quý báu lá trà làm lễ gặp mặt. Chuẩn bị sẵn sàng làm việc, 11 giờ trưa, Cao Dương mang theo bạn gái Thanh Linh về nhà. Cửa khép hờ lấy, không có đóng bên trên, trong môn chuyển đến người nhà thanh âm. Ca làm sao còn chưa có trở lại a, khẳng định lại ngủ nướng. Cao vui sướng có chút khó chịu thanh âm. Ha ha, gấp cái gì, dù sao vẫn là không tới cơm trưa thời gian ba thanh âm. Cao Dương quay đầu nhìn một chút Thanh Linh, chuẩn bị xong chưa? Thanh Linh hít sâu một hơi, dựng lên vai ôm thủ thế, trên mặt lập tức tách ra ngọt ngào mỉm cười. Cao Dương đẩy cửa ra. Chương 462, con dâu chương 462, con dâu trà. Mẹ, lão muội, ta trở về. Cao Dương vào cửa, đứng ở cửa trước chỗ hô một tiếng. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến ba đang ngồi ở trên xe lăn xem TV, tay hắn cầm điều khiển, nghiêng người sang đến, lúc này sửng sốt một chút. Về nhà á. Phòng bếp chuyển đến mụ mụ thanh âm. Hôm nay là mẹ sinh nhật, nhưng nàng vẫn là cùng thường ngày, tóc dài đơn giản có lại, mặc thường ngày chứa, trên cổ treo tạp dề dây buộc, nàng một bên tại tạp dề bên trên sát ướt nhẹ tay, vừa đi ra phòng bếp, nhìn thấy cửa trước chỗ nhi tử, cũng sửng sốt một chút. Phụ mẫu thấy được phía sau Cao Dương Thanh Linh. Ca, ngươi làm sao mới? Cao vui sướng mặc đồ ngủ, mấy ngày không gội đầu đầm cái viên thuốc, nàng vừa đi ra phòng ngủ, cả người sẽ không tốt. Thúc thúc, a di, vui sướng các ngươi tốt. Thanh Linh vẻ mặt tươi cười, thân thiết hô hào, lần đầu gặp mặt, ta là Cao Dương bạn gái. Nàng gọi Thanh Linh. Cao Dương hết sức phối hợp, các ngươi bảo nàng nhỏ Linh là được. Ơ, rốt cuộc mang về nhà a. Ba rất là vui vẻ, nhỏ Linh, tới, vào nhà ngồi a. Đúng vậy à, tùy tiện ngồi, trong phòng có chút loạn, ta còn chưa kịp thu thập mẹ cũng cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu nhìn Thanh Linh vài lần. Ầm. Cao vui sướng cực nhanh đóng lại cửa phòng ngủ. Cao Dương nụ cười cứng đờ, nha đầu này chuyện gì xảy ra, coi như không thích Thanh Linh, cũng không cần thiết biểu hiện được rõ ràng như vậy a. Thanh Linh cũng có chút xấu hổ, nàng đội vàng nói sang chuyện khác, dẫn theo trên tay hộp quà vào nhà. A gì, sinh nhật vui vẻ, đây là ta đưa ngài lễ vật. Đây là lá trà, xem như một điểm lễ gặp mặt. Nha, tới thì tới, còn mua cái gì đồ vật, quá khách khí. Mẹ tiếp nhận Thanh Linh lễ vật cùng lễ gặp mặt. Cao Dương cũng lại gần, mẹ, sinh nhật vui vẻ, đây là ta cùng vui sướng cùng một chỗ đưa quà sinh nhật của ngài, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, làm việc thuận lợi, thanh xuân mãi mãi. Tốt, tốt tốt, Dương Dương cùng vui sướng đều có tâm mẹ vui vẻ nhận lấy lễ vật. A di, ngài thật sự thật trẻ tuổi à, ngài nếu không nói, ta còn tưởng rằng ngài không đến 30 tuổi đâu. Thanh Linh miệng nhỏ bôi mật. Nha, đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, mẹ mặt mày hớn hở, các ngươi ngồi trước sẽ à, ta cho các ngươi làm cơm, hôm nay chuẩn bị đồ ăn hơi nhiều. A di, ta đến giúp đỡ. Thanh Linh rất chủ động. Đừng đừng, cái này nhiều không tốt, ngươi là khách nhân, ta đến là được rồi. Ai nha, không có chuyện gì, ngài vẫn là hôm nay thọ tinh đâu. Thanh Linh rất nhiệt tình dịu lấy A di cánh tay, theo nàng tiến vào phòng bếp. Nhi tử. Trên xe lăn ba dùng sức vô vô một bên ghế sofa, tới, ngồi. Cao Dương tại ba ngồi xuống bên người, ba ôm Cao Dương cánh tay, kéo đến bên cạnh mình, nói lên thì thầm, ngươi được đấy, cho cha mẹ tìm cái xinh đẹp như vậy con dâu. Cha, chúng ta chính là nam nữ bằng hữu, căn bản không cân nhắc một bước kia. Cao Dương nói, ta nghe ngươi mẹ nói, trước nàng còn vì ngươi rồi náo tự sát. Ba mười phần cảm khái, cỡ nào tốt con dâu à, xinh đẹp hiểu chuyện, ôn nhu quan tâm, còn đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi đời trước là cứu vớt hệ ngân hạ à. Cha, có khoa trương như vậy à? Cao Dương cố ý mạnh miệng, nói thật giống như ta con cóc ăn thịt thiên à. Ngươi chính là con cóc. Ba ba rất kích động, nhi tử, cha sẽ không nhìn lầm người đấy, tại đây cô nương, ngươi khẳng định tìm không thấy so với nàng tốt hơn. Quay đầu ta cho ngươi hai chọn ngày tháng tốt, tuổi tác vừa đến lập tức kéo trứng. Không phải. Đừng ngắt lời, nghe cha kể xong. Cha lai kính, thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, ngươi mới vừa lên đại học, không biết xã hội cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, không biết sinh hoạt gian khổ, còn tưởng rằng toàn thế giới đều vây quanh chính mình chuyện, còn tưởng rằng mình là kịch truyền hình nhân vật nam chính, dễ dàng liền có thể đảm nhiệm CEO cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sai. Mười phân sai. Chờ ngươi tốt nghiệp mấy năm, đã tiếp nhận xã hội đánh đập, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản bóc lột, cách đối nhân xử thế quy tắc ngầm, ngươi liền biết mình là cỡ nào bình thường. Bây giờ người ta nhỏ Linh là tâm tư đơn thuần, nguyện ý đi theo ngươi, đợi nàng tốt nghiệp, tầm mắt cao, người theo đuổi nhiều, đến lúc đó còn đến với ngươi, ngươi hãy nằm mơ a ngươi. Cha. Ngươi im miệng. Cha ngẩng đầu nhìn một chút phòng bếp, thê tử cùng con dâu đã vui vẻ hòa thuận trò chuyện. Cha tiếp tục giáo dục nhi tử, liền nói ngươi mẹ đi, chỉ nàng điều kiện này, đừng nói 20 năm trước, phóng tới hiện tại, nhớ thương nàng người đều biến đi. May năm đó ta ra tay nhanh, chuẩn, hung ác, lại muốn muộn cái mấy năm, đến với ta. Cha nói đến đây, tương đương tự hào, đồng thời bùi ngùi mãi thôi, nhi tử à, đời ta làm quang lưu nhất phê một sự kiện chính là cưới mẹ ngươi, cái này châu ta có thể thổi cả một đời. Cha, ta đã biết, ta sẽ chân quý. Cao Dương gật gật đầu, quyết định ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này mới đối. Ba ba vô vô Cao Dương bài, tin tưởng ta, cha lúc nào hại qua ngươi. Thanh Linh tại phòng bếp giúp làm đồ ăn, ba ba tán dóc với Cao Dương, nửa giờ sau, ba ba gặp Cao vui sướng còn không ra, để Cao Dương đi gõ cửa. Cao Dương lái xe cửa, vừa muốn gõ cửa, cửa tự động mở ra. Cao Dương miệng mở rộng, nửa ngày không nói ra lời nói. Cao vui sướng thay đổi áo ngủ, mặc một bộ màu đỏ thấm hệ viền rèn lộ váy, thân trên chặt chẽ tu thân, có thêu tinh mỹ ám văn, hạ thân váy phức tạp xoa tung, khí chất bên trên đã mang theo thiếu nữ đáng yêu cảm giác, lại tản ra một cỗ gỗ thịt cao quý cùng thần bí. Cao vui sướng tóc nhất định là không kịp rửa, nàng trực tiếp đeo lên màu đỏ sẫm công chúa cắt tóc giả, vẽ lấy lanh diễm trang, giống như là u minh trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ công chúa, cao quý u lãnh, người sống chớ gần. Cao Dương oán thầm, lão muội của ngươi thắng bại muốn, không phải một đinh nửa điểm mạnh mẽ à, ta đẹp mắt không? Cao vui sướng lạnh lùng hỏi. Cao Dương gật gật đầu. Cùng ngươi bạn gái so đâu? Cao vui sướng tiếp tục hỏi. Hoàn toàn không phải một cái phong cách, làm sao so a? Cao Dương ăn ngay nói thật. Hừ. Cao vui sướng cũng không làm khó Cao Dương, nàng ra khỏi phòng. Phúc đang uống trà, ba ba nhìn thấy nữ nhi phong cách vẽ đổi biến, một ngụm nước phun tới. Vui sướng, ngươi làm cái gì vậy? Lại phải công tác? Không làm cái gì. Cao vui sướng ngồi ở trên ghế sofa, vô vô chính mình nhỏ váy, tâm tình tốt, đột nhiên muốn đổi thân quần áo. Ba ba cuối cùng kịp phản ứng, tiểu nha đầu này là ở tuyên thệ chủ quyền đâu, muốn cho đại tẩu một hạ mã uy. Chuẩn bị một chút, muốn ăn cơm rồi mẹ cười đi tới. Thanh Linh cũng đi theo ra, nhìn thấy Thịnh Trang có mặt Cao vui sướng, nàng hơi sững sờ. Vui sướng, ngươi vay thật là dễ nhìn. Thanh Linh cười lôi kéo làm quen. Gọi ta Cao vui sướng. Hai ta không có quen như vậy. Cao vui sướng không lĩnh tỉnh, tức giận lệnh ra qua mặt. Chương 463, Trang Mai chương 463, Trang Mai vui sướng, trước chúng ta chỉ thấy qua, ngươi sẽ không quên à. Thanh Linh trên mặt vẫn là như tắm gió xuân, lời nói bên trong lại cất giấu chỉ tốt ở bề ngoài nhàn nhạt khiêu khích. À, làm sao có thể quên nhà. Cao vui sướng cười lạnh một tiếng, ngươi đêm đó gạt ta cả đi tỉnh lữ rượu. Ăn cơm. Cao Dương ba đứng lên, khoa trương sờ lấy bụng, ha ha, ta cùng Thanh Linh còn không có ăn điểm tâm đâu, chết đói, chúng ta ăn cơm đi. Đúng đúng đúng. Ba ba vội vàng đánh lên phối hợp. Ta cũng nói bụng, gần nhất tiêu hóa phải có điểm nhanh, đến, ăn cơm. Ba ba nói xong quay người nhẹ nhàng chừng Cao vui sướng một chút, ca của ngươi có thể cho ngươi tìm tới tốt như vậy chị dâu ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Đừng có đùa tiểu tính tình. Đinh Linh chuông cửa vang lên. Ta đi mở cửa. Cao Dương bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Hắn mở cửa, lấy làm kinh hãi, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại mừng rỡ cười, Mai Di. Đứng ngoài cửa chính là mụ mụ bạn học cũ, Trang Mai. Nữ nhân tóc đen dài, khoảng 40 tuổi. Mặc màu cà phê tay áo dài áo lông cùng màu xám bấc đèn nhung quần dài, chưa thi phấn trang điểm, cũng không có bất kỳ trang sức gì phẩm, ôn hòa tự nhiên, sạch sẽ chất phác, trong tay dẫn theo hai đại túi lộ vật. Cao Dương quay người hướng trong phòng hô, mẹ, Mai Di đến rồi. Mai Di thanh âm thanh lệ, nàng đi vào cửa trước, vừa cười vừa nói, Lâm Nguyệt, xem ra ngươi cái này đống nhiên sinh nhật tiến ta là đuổi kịp. Trang Mai, mẹ vừa mừng vừa sợ, đội vàng chào đón, ngươi tới làm sao cũng không nói trước nói một tiếng a, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi 40 tuổi sinh nhật thế mà cũng không mời ta. Trang Mai giả bộ tức giận, may mắn ta còn nhớ kỹ. Ai nha, không phải liền là cái sinh nhật nha, tùy tiện qua một cái, liền lười nhác gọi bằng hữu. Lâm Nguyệt cười, bất quá ngươi lại còn nhớ kỹ sinh nhật của ta, ta thật cao hứng. Đến, đây là tặng ngươi lễ vật. Trang Mai đem tay phải quà tặng túi giao cho Lâm Nguyệt, tiếp lấy lại đem bên trái cái túi đưa cho Cao Dương. Dương Dương ngươi đón lấy, đây là ta chính mình ướp gia vị một chút dưa chua, hun một chút tí khô, còn có một số trứng gà ta. Ta ơn Mai gì? Cao Dương tiếp nhận đồ ăn, xoay người đi phòng bếp. Cao Dương đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, hít sâu một hơi. Chẳng biết tại sao, cái này Mai Di tổng cho Cao Dương một loại cảm giác rất cổ quái. Cao Dương ngược lại là không từ trên người nàng cảm nhận được các ý cùng nguy hiểm, nhưng chính là để cho người ta không hiểu hoảng hốt, giống như chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ có cái gì bất hạnh phát sinh. Không được, một hồi đến tìm cơ hội hướng nàng phát hiện nói dối, nhưng là không thể tận lực dẫn xuất chủ đề, dạng này ý đồ quá rõ ràng, vạn nhất Trang Mai là cao cấp thú, tuyệt đối sẽ đánh rắn độc cỏ. Cao Dương nhanh chóng trở lại người bình thường trạng thái, đi ra phòng bếp. Trang Mai đi theo Lâm Nguyệt đi Cao Dương con bà nó ra phòng, Trang Mai đã cho thế lão nhân lên bà cây hương. Đây đối với ngày xưa hảo tỉ muội, trong phòng trò chuyện lên chuyện này. Lúc ấy Lâm Nguyệt còn tại thụ thương nằm viện, biết được bà tin giữ, nhi tử cũng thành người thực vật, lúc ấy nàng thật sự cảm giác trời đều sợ, cũng không biết mình là làm sao sống qua tới đấy, may mắn mà có Trang Mai hầu ở bên người. Nói xong, Lâm Nguyệt hốc mắt đều đỏ. Trang Mai vô vô Lâm Nguyệt bay, đều đi qua rồi, Dương Dương có thể tỉnh lại, nhất định là mụ nội nó trên trời có linh thiên phù hộ. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Nguyệt thở dài, nếu là Dương Dương cũng có cái gì không hay xảy ra, ta thật sự. Hôm nay là sinh nhật ngươi, đừng trò chuyện cái này, vui vẻ lên chút. Trang Mai cười rời đi chủ đề, nhỏ giọng hỏi, ấy, cái cô nương kia, là Dương Dương đối tượng a? Đúng vậy a, nghỉ hè cùng một chỗ đấy. Lâm Nguyệt hai mắt sáng lên, ngươi không phải sẽ nhìn tướng mạo a, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Cô nương tốt, dung mạo xinh đẹp, có phúc khí. Trang Mai nụ cười vi diệu, lời nói xoay chuyển, bất quá nha. Bất quá cái gì? Lâm Nguyệt hỏi. Trong xương cốt nàng hẳn là một cái rất hiếu thắng tính cách, con của ngươi vừa lúc tương phản, quá lương thiện, tâm địa mềm, về sau kết hôn chỉ sợ bị nàng nắm đến xít sao đấy, hay cùng lão công ngươi kết quả ha ha. Lâm Nguyệt đầu tiên là sững sờ, cười liền muốn đánh Trang Mai, tốt, thay đổi biện pháp bẩn thỉu ta là đi. Ta còn không biết ngươi nhà, mặt ngoài ôn nhu, thực chất bên trong bướng bỉnh giống như đầu con lửa tựa như. Trang Mai cười, lười nhác cùng ngươi kéo, ăn cơm. Lâm Nguyệt cười lắc đầu, quay người ra khỏi phòng. Phòng khách trên bàn cơm, Cao Dương cùng Thanh Linh đã bày xong bát đũa. Người một nhà ngồi xuống ăn. Cao Dương ba lời nói nhiều nhất, sẽ xào bầu không khí, sẽ cổ động, khi hắn cố gắng điều hòa lại, Cao vui sướng cùng Thanh Linh ở giữa bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ăn đến có tư có vị, vui vẻ hòa thuận. Trang Mai nói đến không thiếu Lâm Sủ cỏ mì sách thời điểm sự tình, nàng đột nhiên nhìn về phía Cao Dương ba, lão Cao à, nói đến, ngươi thật là muốn cảm tạ ta. A. Ba miệng bên trong ngậm nửa khối phao câu gà. Ngươi không biết đi. Trang Mai, không cần lại ở trong này nói loạn. Lâm Nguyệt trừng mắt nhìn nàng. Ha ha, ta lại muốn giảng. Trang Mai lai kính, vừa nhìn về phía Cao Dương, ta với ngươi mẹ khi còn đi học nhà, coi trọng cùng một cái nam sinh. Cái gì? Lão Cao rất khiếp sợ, hắn cùng Lâm Nguyệt đều là mối tình đầu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai ở trước hắn, lao bà hắn còn có qua ưa thích người. Hoa ở. Cao vui sướng cười xấu xa, đột nhiên đối với mẹ lau mắt mà nhìn, mẹ, ngươi có thể mà. Các ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta mới không có coi trọng hắn, là chính nàng coi trọng người ta. Lâm Nguyệt phủ nhận. A, dạng này a, lão Cao thở dài một hơi. Ha ha. Trang Mai cười, ta nào sẽ không hiểu chuyện, nhìn thấy tiểu Bạch Kiểm liền hoa si. Lúc ấy à, lớp học thật nhiều nữ sinh ưa thích hắn, ta cũng ưa thích, muốn đuổi theo hắn, liền mỗi ngày lôi kéo Lâm Nguyệt đi xem hắn chơi bóng rổ, rất nhanh, ta hay cùng hắn nộp bạn bè, quan hệ cũng bắt đầu mập mờ. Sau đó thì sao? Thanh Linh cảm thấy rất hứng thú, vương bác, nửa ngày đã quên ăn cơm. Về sau cầu hết muốn chết. Trang Mai cười, hắn tốt với ta, nguyên lai là hướng về phía Lâm Nguyệt đi đấy, bởi vì hắn biết ta cùng Lâm Nguyệt là tốt khuê mật, muốn trước cầm xuống ta, lại thông qua ta lấy hạ Lâm Nguyệt. A, cậu nam nhân Cao vui sướng cười lạnh một tiếng. Tán thành. Thanh Linh đối với chuyện này cùng Cao vui sướng thống nhất chiến tuyến. Muốn cướp lao bà của ta, hắn nằm mơ. Lao Cao cũng rất kích động. Ăn cơm của ngươi đi đi, giảng loại lời này cũng không xấu hổ. Lâm Nguyệt trừng Lao Cao một chút. Ha ha, ta lúc ấy có thể đã thương tâm, sau khi trở về ôm Lâm Nguyệt khóc lớn một hồi. Về sau không bao lâu, tên rác rưởi kia liền chuyển trường rồi. Trang Mai nhìn về phía Lao Cao, Lao Cao, ngươi biết không, ta cũng là về sau mới biết được, tên rác rưởi kia chuyển trường trước đi tìm lão bà ngươi, còn cùng với nàng tỏ tình, nói cái gì? Nếu như Lâm Nguyệt đáp ứng hắn, hắn sẽ không chuyển trường rồi, kết quả ngươi đoán làm gì? Lão bà của ta khẳng định cự tuyệt. Lao Cao nói, a, vậy cũng không nhất định nha, hắn năm đó thật sự rất đẹp trai. Trang Mai cười hồi ức, với lại hắn dâu ngon dâu ngọt có một bộ, lại rất sẽ nói láo, đen có thể nói thành trắng, rất khó có tiểu nữ sinh chống đỡ được. Trang Mai ngừng tạm, nụ cười vi diệu nhìn về phía Lao Cao, ngươi muốn không muốn nghe, ta liền không nói rồi. Lao Cao sầm mặt lại, trái tim siết thành một đoàn, bịch trực nhảy, hắn muốn nghe, lại không dám nghe. Chương 464, nông trại chương 464, nông trại nói. Cao vui sướng thay ba làm ra quyết định. Lâm Nguyệt rất ôn nhu nói với hắn. Trang Mai mỉm cười nhìn chung quanh mọi người một vòng, sâu đủ khẩu vị, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa. Làm tốt lắm. Cao vui sướng vì mẹ tự hào. Ha ha, ta liền biết. Lao Cao mở cờ trong bụng, thả lên mã hậu pháo, lao bà của ta lợi hại, làm sao có thể bị loại kia cặn bã nam lừa gạt. Lâm Nguyệt không thể nói xấu hổ vẫn là bất đắc dĩ cười cười, ta cũng tới kể chuyện xưa đi, liên quan tới Trang Mai đoạn thứ nhất thất bại hôn nhân. Lâm Nguyệt, ngươi muốn chết ta. Trang Mai khẩn trương lên. Lâm Nguyệt nhìn như không thấy, mọi người có muốn nghe hay không? Muốn nghe. Nhanh giảng. Ta có thể hạ bà chén cơm. Mọi người cười ồn ào. Một trận sinh nhật tiến, biến thành chủ đề vì lẫn nhau tổn thương lẫn nhau đảo lịch sử đen liên hoan. Cao Dương nghe mẹ ba lúc còn trẻ chuyện hoang đường lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến, nguyên lai, ba mụ mụ cũng không phải là trời sinh trường bối, bọn hắn cũng là từ hài đồng thời đại, từ thiếu niên thời đại đi tới, cũng có được rất nhiều di túc chân quý hồi ức, từng có một đoạn tràn ngập tiếc nuối lại cũng không hối hận thanh xuân. Ăn cơm, Cao Dương đi phòng bếp rửa chén. Cao Dương một bên rửa chén, vừa nghĩ tìm lý do mang Thanh Linh rời đi. Phòng khách truyền đến Cao vui sướng thanh âm, "Ca, nhanh lên tắm, chúng ta một hồi liền xuất phát." A. Cao Dương có chút giật mình, vội vàng đi ra phòng bếp hỏi, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài à? Mẹ đã thay đổi một bộ xinh đẹp trang phục mùa thu, hóa đồ trang sức trang nhã, chúng ta cùng đi ngươi mai gì nồng trại chơi, đêm nay ngay tại nàng đưa qua đêm.
Tốt.
Cao Dương làm bộ vui vẻ, nhìn về phía Thanh Linh, đúng rồi, ta nhớ được ngươi buổi chiều không phải có việc gì thế. Thanh Linh rất tự nhiên nói tiếp, không đổi đấy, hôm nào đi làm cũng được.
A, ngươi chào buổi tối giống cũng có ước. Bạn mẹ tạm thời leo cây nha.
Thanh Linh mặt không đỏ tim không đậm.
Các loại, Thanh Linh, cái này cũng đã nói xong không giống nhau a, đi trang mai nhà, vậy thì phải qua đêm rồi, đây không phải vượt qua công tác của ngươi phạm vi a.
Thanh Linh tựa hồ đoán được Cao Dương đang suy nghĩ gì, nàng bổ sung nói, mai di nhà có mấy cái phòng trống, đủ chúng ta ở nhi tử, đường bút tích rồi, nhanh.
Trên xe lăn lão Cao ôm còn không có hủy đi phong bánh sinh nhật, hào hứng tăng gọn.
Hắn bởi vì hành động bất tiện, luôn buồn bực trong nhà, sớm muốn đi ra ngoài hít thở không khí rồi.
Tốt, lập tức.
Cao Dương không còn kiên trì, quay người về phòng bếp, tăng nhanh rửa chén.
Cao Dương, ba ba, mẹ, muội muội, Thanh Linh, Trang Mai sáu người, kêu lên một cỗ bảy người tòa xe thương vụ, tiến về phía trước Tây Gai khu nông thôn.
Trên đường đi, mọi người cười cười nói nói, giống như là đi du lịch mùa thu.
Hàng cuối cùng trên chỗ ngồi, Cao Dương, Thanh Linh cùng Cao Vui Sướng ngồi cùng một chỗ.
Cao Vui Sướng thỉnh thoảng liền sẽ liếc qua đến, dùng một loại vi diệu ánh mắt xem kỹ ca ca cùng chị dâu.
Cao Dương cảm giác được áp lực vô hình, hắn lo lắng toàn bộ hành trình cùng Thanh Linh không ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại dễ dàng lộ tẩy, chủ động vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở Thanh Linh sau vai mặt, duy trì một loại nhìn như ôm vai kỳ thực đưa tay thả trên ghế dựa thân mật động tác.
Thanh Linh sửng sốt 2 giây, chủ động tới gần Cao Dương, đem ở vai của mình sát bên Cao Dương, đầu cũng tựa ở trên vai của hắn, nhìn qua càng thêm thân mật cùng tự nhiên.
Sau đó, Thanh Linh bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra.
Mấy giây sau, Cao Dương điện thoại chấn động, Cao Dương lấy điện thoại di động ra nhanh chóng nhìn một chút.
Thanh Linh, đây coi là ôm.
Cao Dương hoán thẩm, khá lắm, cố ý đem động tác làm rõ ràng điểm, sợ ta quay đầu quỵt nợ đúng không?
Chỉ là ba cái kim ố tệ, xem thường ai đây?
Sau một giờ, sáu người đi vào xa xôi nông thôn.
Sáu người xuống xe, xuyên qua mảng lớn đồng ruộng bên trong một đầu tiểu thủy đứng đất, đi qua một cái tiểu sơn thôn, đi vào một tòa dưới chân thanh sơn, chỗ ấy tọa lạc lấy một gian nông trại nhà trệt. Trước phòng là một cái xi măng bãi sân rộng, xi măng bãi bên trên phơi một chút tiểu ngư làm. Nông trại bên trái là một mảnh tiểu ngư đường, bên phải là một cái hàng rào vòng, bên trong nuôi một chút gà vịt, lại hướng bên cạnh là một mảnh vườn rau, trồng 67 loại rau quả.
Trang Mai đi tại đằng trước, giới thiệu cuộc sống của mình, ta mỗi ngày 6 điểm rời giường, cho gà ăn vịt, cắt cỏ cho cá ăn, sau đó đi vườn rau bên trong trừ sâu, mỗi tuần ta sẽ dùng trứng gà trứng vịt, tiểu ngư làm, cùng người trong thôn đổi gạo, kiếm lại điểm tiền lẻ, sinh hoạt cơ bản tự cấp tự túc. Cách đoạn thời gian, ta cũng sẽ đi một chuyến thành phố, mua chút cơ bản đồ dùng hàng ngày, còn có rau quả hạt giống, thuốc trừ sâu phân hóa học các loại.
Cao Dương đẩy ba ba xe lăn, đi tại phía sau nhất.
Ba ba tâm tình rất tốt, ngắm nhìn chung quanh, ngươi xem nước này nhiều lục, núi này bao nhiêu xinh đẹp.
Thật tốt ta, chúng ta trước kia cũng ở tại nông thôn, không khí chính là mới mẻ.
Mai Di, một mình ngươi sinh hoạt sẽ không nhàm chán a.
Cao Vui Sướng cầm điện thoại, vỗ phong cảnh chiếu.
Không biết ta, mỗi ngày đều rất phong phú, làm sao nhàm chán.
Trang Mai nói, ban đêm một người ngủ sẽ không sợ sệt a.
Thanh Linh hỏi, dù sao nàng là không cách nào tưởng tượng, không có tỷ tỷ bảo vệ ban đêm muốn làm sao vượt qua.
Ngay từ đầu khẳng định có một điểm, thói quen liền tốt.
Trang Mai cười nói, với lại chỗ này lệnh, phải có người xa lạ đến, trong thôn chó sẽ đều, người trong thôn đều rất chiếu cố ta.
Mấy phút đồng hồ sau, mọi người vào phòng.
Phòng khách rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sửa sang cùng dư thừa ở không, một chương bàn bông, mấy cái chiếc ghế, một chiếc tiết kiệm năng lượng đèn, đỉnh đầu treo một thanh quạt trần.
Không có ý tứ, nhà ta không ghế sofa, chỉ có loại này chiếc ghế gỗ.
Trang Mai nói xong liền hướng phòng bếp đi, các ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cấp các ngươi pha ly trà.
Không quan trọng, dù sao ghế sofa ta cũng không dùng được ngồi xe lăn láo cao tự dễ ước.
Rất nhanh, Trang Mai bưng nước trà tới, còn xuất ra tự chế ô mai cùng một chút hoa quả khô đồ ăn vặt.
Mọi người uống trà nói chuyện phiếm, chủ yếu là nghe Trang Mai giảng thuật qua tự cấp tự túc sinh hoạt lúc khó khăn gặp phải cùng chuyện lý thú, cảm thấy rất có mới mẻ cảm giác.
Về sau, mọi người giúp Trang Mai cùng một chỗ đem ba cái gian phòng giường chiếu thu thập xong, trải lên cái chăn, thêm vào cái gối.
Mẹ cùng Cao Vui Sướng ngủ một gian, ba ba ngủ với Cao Dương một gian, Thanh Linh đơn độc ngủ một gian.
Thời gian bất chi bất giác đi vào 4 giờ chiều, không sai biệt lắm muốn chuẩn bị cơm tối.
Trang Mai kêu lên Lâm Nguyệt đến hậu sơn hái nấm, mùa thu đúng vậy hái nấm mùa, sau đó giết một con gà, cơm tối món chính chính là gà con hầm nấm.
Cao Dương nghe xong muốn lên núi hái nấm, lập tức khẩn trương lên, trong đầu còi báo động vang lớn.
Lần trước tinh hồng thủy triều, Trang Mai chính là mang Cao Dương mẹ đi hái nấm, kết quả hai người đều ngã ở trong hốc núi, chuyện này một mực có chút khả nghi.
Chương 465, cầu vồng chương 465, cầu vồng mẹ, ta cũng đi.
Cao Dương quyết định gia nhập.
Ta cũng tới hỗ trợ.
Thanh Linh cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Ta cũng muốn đi.
Cao Vui Sướng thấy một lần ca ca cùng chị dâu đều đi, nàng cũng không cam chịu là hậu.
Tốt lắm, mọi người cùng nhau đi.
Trang Mai rất vui vẻ.
Duy nhất không cách nào hành động ba ba, rất tự giác ở nhà bên trong.
Mấy phút đồng hồ sau, mọi người thay đổi y phục cùng giày, dẫn theo tiểu trúc cái giỏ, thật vui vẻ ra cửa.
Cao Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy trên xe lăn ba ba, khống chế xe lăn, từ phòng khách một mực đuổi tới tiền viện, trông mong đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi.
Các ngươi phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm á, ba ba lớn tiếng dặn dò.
Kia đáng thương ba ba bộ dáng, thực sự như một cái giữa nhà chó con.
Cao Dương trong lúc nhất thời cảm thấy lao cha bộ dáng có chút lòng chua xót, thế nhưng là vì cái gì lại có chút buồn cười. Không được, không thể cười, nụ cười này 10 năm công đức sợ là không có. Năm người dọc theo phía sau núi hòn đá nhỏ đường trèo lên trên, rất nhanh bỏ tới sườn dốc sườn núi. Mọi người tại một cái cũ kỹ thạch trong lương đình nghỉ ngơi sẽ, Trang Mai chỉ vào một bên một đầu người dâm ra tới nhỏ lối re nói, đi vào trong, nhiều dưới tảng cây tìm xem, cây nấm rất nhiều, bất quá nhất định phải chú ý an toàn, một chút bất ngờ địa phương, nhưng tuyệt đối đừng đi qua, dễ dàng quẳng. Không có vấn đề. Cao vui sướng thay đổi thuận tiện hành động áo khoác cùng quần dài, nàng đi ở đằng trước đầu, vẫy tay bên trong cái rổ nhỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nghiêm túc hỏi, Mai gì, chúng ta sẽ không hái đã có độc cây nấm à? Ha ha, bình thường rất không có khả năng, tóm lại, nhan sắc tiên diễm tận lực đừng hái. Trang Mai lôi kéo Lâm Nguyệt tay, cùng một chỗ hướng trên đường nhỏ đi, hái được cũng không quan hệ, cuối cùng ta sẽ kiểm tra một lần. Muốn hái đến cái gì quả dại, cũng đừng ăn bậy a. Cao Dương có chút không yên tâm hô một tiếng. Ngươi cho ta ngớ ngẩn nha. Cao vui sướng bay đầu hùng ca ca một tiếng. Cao Dương cười không nói, a, ta đây lời nói cũng không phải nói với ngươi đấy. Đi theo Cao vui sướng sau lưng Thanh Linh hơi sững sờ, luôn cảm thấy tỉ tỉ đầu gối có chút đau nhức. Mọi người dọc theo đường nhỏ rời đi vài phút, rất mau tới đến một mảnh trong núi đất trũng, nơi này ánh mặt trời chiếu vào thời gian rất ít, sinh trưởng một mảnh ướt át rừng tùng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mục nát khí tức. Mọi người mang theo bao tay, mặc giày đi mưa, tại tia sáng ảm đạm trong rừng tùng du tẩu, tại cây tùng cùng rễ cây chỗ tìm kiếm lấy cây nấm. Nhìn, thật lớn một viên. Cao vui sướng hưng phấn mà hô hào, giơ lên một đóa dính đầy bùn đất cùng lá tùng nấm thông, cái này có thể ăn à? Có thể, yên tâm, hái cách đó không xa. Trang Mai cười đáp lại, hai người thanh âm tại trong rừng cây quen quần. Thanh Linh cũng dẫn theo tiểu trúc cái giỏ, nghiêm túc ngắt lấy. Cao Dương cũng không lo lắng Thanh Linh, dù sao nàng có Thanh Linh bảo hộ, thế là hướng Cao vui sướng đi qua. Cao vui sướng tiểu trúc trong rổ đã bày đặt mấy con cây nấm rồi, chủ yếu là nấm thông. Cao Dương đi vào một khối ngã xuống đất gỗ mục phía trước, vừa muốn hái cây nấm. Dừng tay. Đó là ta xem trước đến. Cao vui sướng bước nhanh đi tới, vượt lên trước một bước hái đi cây nấm, bỏ vào chính mình tiểu trúc cái giỏ, thử lạnh một tiếng, hất đầu đi. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, đuổi theo Cao vui sướng. Ngươi đừng đi theo ta, chớ cướp của ta cây nấm. Cao vui sướng tức giận nói. Lão muội, ngươi tức giận. Cao Dương cười hỏi. Tức cái gì? Cao vui sướng giả bộ hồ đồ. Ta mang Thanh Linh về nhà ăn cơm. Cao Dương nói thẳng. A, cái này có gì phải tức giận a. Cao vui sướng giả bộ như không quan trọng dáng vẻ. Ngươi cũng lên đại học, nói cái yêu đương rất bình thường nha, tốt nghiệp lại kết hôn sinh con, không phải chuyện sớm hay muộn a. Ta cũng có bạn trai, về sau chúng ta đều sẽ tổ kiến gia đình mới, ngày lễ ngày Tết xuyên cửa, gửi cái tin nhắn cái gì, mọi người không đều là dạng này nha. Cao Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cao vui sướng đi tại đằng trước, Cao Dương yên lặng cùng phía sau nàng, nhìn xem muội muội tinh tế nhỏ gầy lại lộ ra một cố quật cường bóng dáng. Cao Dương nhớ tới khi còn bé sự tình, mưa xuân qua đi, mẹ mang theo hai huynh muội đi bờ sông nhỏ nhổ mang mùa xuân. Hai người mặc giày đi mưa, mang theo mũ, Cao Dương nắm Cao vui sướng tay, đi theo mẹ sau lưng. Có một lần chạm vào tối, ba tuổi rưỡi muội muội nhìn thấy cầu vồng, phi thường vui vẻ, giật nảy mình. Nhưng là không bao lâu cầu vồng liền biến mất, muội muội thương tâm cực kỳ, một mực đang khóc. Cầu vồng không thấy, ta muốn cầu vồng. Ta muốn cầu vồng. Cầu vồng là một loại hiện tượng tự nhiên, vốn là sẽ biến mất đấy, năm đó Cao Dương đã trải qua tự nhiên hóa, rất kiêu ngạo mà cùng muội muội giải thích. Nhưng là muội muội không nghe, vẫn là khóc giống lấy muốn cầu vồng. Cao Dương hơi không kiên nhẫn, hắn hất ra bàn tay của muội muội, ngươi lại khóc, ta không cần ngươi nữa, ta không mang theo ngươi về nhà. Cao Dương đem muội muội nhét vào tại chỗ, làm bộ muốn đi. Muội muội lập tức không khóc, nàng chạy chậm đến đuổi theo, ca ca, đừng bỏ lại ta. Ta không cần cầu vồng rồi, ta muốn ca ca. Muội muội đuổi theo, còn ngã một phát, rơi cả người là bùn. Nào sẽ Cao Dương cũng không hiểu chuyện, so với đau lòng muội muội, hắn càng nhiều là dọa sợ, một hồi muốn để mẹ biết mình không chiếu khán tốt muội muội, lại phải bị mắng. Cao Dương lập tức chạy về đi, đỡ dậy muội muội, cho nàng lau trên mặt vũng bùn, đừng khóc, đừng khóc. Muội muội khóc đến càng thương tâm, cầu vồng không quan tâm ta, ca ca cũng không cần ta. Ô ô ô, ô ô, đừng khóc. Cao Dương luống cuống, cầu vồng không cần ngươi, ca ca muốn ngươi, ca ca vĩnh viễn bồi tiếp ngươi tốt không tốt. Cao vui sướng lúc này mới chậm rãi đã ngừng lại nước mắt. Ngày ấy, mẹ nổ xong măng mùa xuân, mang hai huynh muội về nhà, biết được sau chuyện này cười đến không ngậm miệng được. Nàng cho Cao Dương 5 mao tiền, để Cao Dương đi mua một viên kẹo cầu vồng đưa cho muội muội. Muội muội không bỏ được ăn viên kia đường, giấu ở dưới cái gối, ẩn giấu rất lâu, cho đến nó biến thành một đống hư nước đường, dính tại trên gối đầu làm sao cũng tắm không sạch sẽ. Cao Dương cũng không biết chính mình tại sao lại chợt nhớ tới chuyện này. Khả năng từ đó trở đi, muội muội đã cảm thấy, ca ca là nàng chuyên môn cầu vồng, vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng, cũng sẽ không có người đến giành với nàng. Hai huynh muội lại hái chút cây nấm, cái này một mảnh trên cơ bản không có, bọn hắn bắt đầu đi trở về. Bên Thanh Linh cũng thu hoạch tương đối khá, ba người tại trong rừng cây tụ hợp, hướng Trang Mai cùng Lâm Nguyệt phương hướng đi đến. Này lại, Trang Mai cùng Lâm Nguyệt cũng hái xong. Hai người đứng ở chỗ cao trên một tảng đá lớn, một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. Mặt trời chiều ngã về tây, một đạo tà dương vừa vặn xuyên qua tươi tốt rừng cây, ánh mặt trời vàng chói từ hai nữ nhân sau lưng chiếu tới, để các nàng có chút phản quang. Cao Dương, Thanh Linh cùng Cao vui sướng đi tới các nàng. Mẹ, ta siêu lợi hại đấy. Ngươi xem ta hái được bao nhiêu? Cao vui sướng đi tại đằng trước. Lâm Nguyệt cùng Trang Mai đình chỉ nói chuyện với nhau, nhao nhao quay người nhìn qua. Trong ngay mắt, Cao Dương bỗng nhiên cứng đờ, trái tim của hắn cuộn loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng, thế giới trời đất quay cuồng. Chương 466, hình không chương 466, hình không thế nào. Thanh Linh gặp Cao Dương dừng lại, nhìn lại, phát hiện Cao Dương sắc mặt hơi khó coi. Hai giây về sau, Thanh Linh đích nhân cách lập tức xuất hiện, nàng ánh mắt trở nên cảnh giác, thấp giọng hỏi, "Cao Dương?" Cao Dương như ở trong mộng mới tỉnh, hắn không nhiều giải thích, hướng phía trước Cao Vui Sướng quát lên lắm muội, "Ta bỗng nhiên muốn tiêu chảy, ta đi về trước." "A?" Cao Vui Sướng quay người, một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Thanh Linh, ngươi theo giúp ta trở về." Cao Dương một phát bắt được Thanh Linh tay, quay người liền hướng trở về núi nhỏ đường đi. Phía sau là muội muội đậu đen rau muốn thanh âm, nhưng Cao Dương căn bản không để ý tới. Hai người đi ra rừng tùng, đi vào giữa sườn núi đỉnh nghỉ mắt trước, Cao Dương xác nhận bốn phía không ai, lúc này mới buông ra Thanh Linh tay, "Ngươi bây giờ là Thanh Linh?" "Vâng." Thanh Linh mặt không biểu tình, giắt tay một cái kim ố tệ. "Đến lúc nào rồi rồi, còn nhớ thương ngươi điểm này tiện." Cho dù bốn phía không ai, Cao Dương vẫn là vô ý thức thấp giọng, "Thanh Linh, ta khả năng phát hiện một kiện đại sự." "Chuyện gì?" Thanh Linh hỏi. "Cái này." Ông long long Cao Dương vừa muốn nói chuyện, điện thoại chấn động, Cao Dương sững sờ, móc ra trong túi quần điện thoại, là ba ba điện thoại gọi tới. "Này, nhi tử ngươi mau báo cảnh sát." "A a." "Tút tút tút." Đầu bên kia điện thoại truyền đến ba ba tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy điện thoại tựa hồ bị người cướp đi cũng có máy. Cao Dương sầm mặt lại, quay người liền hướng dưới núi chạy. Cao Dương vừa chạy ra hai bước, sau lưng truyền đến Thanh Linh thanh âm, "Đi lên." Cao Dương vừa quay đầu lại, Thanh Linh hai chân giẫm lên đường đao bay tới, cũng giơ tay về phía Cao Dương. Cao Dương một phát bắt được Thanh Linh tay, nhảy lên đường đao, hai chân phi thường ổn định, giống như giẫm ở trên đất bằng. Cao Dương kinh ngạc tại Thanh Linh đối với kim loại lực khống chế cùng hơi thao năng lực. Trên thực tế, Bạch Phượng Hoàng một trận chiến về sau, Thanh Linh kim loại đã đột phá 5 cấp. 5 cấp kim loại, nhưng điều khiển kim loại tổng trọng lượng đạt tới 300 kg, cảm giác kim loại phạm vi đạt tới 600m, điều khiển phạm vi đạt tới 50m, còn có thể trình độ nhất định cải biến cùng tạo nên kim loại hình thái, ô kim ngoại trừ. Nắm vững, Thanh Linh đường đao nâng hai người thẳng tắp lên không. Cao Dương không để ý tới quá nhiều, từ phía sau ôm chặt lấy Thanh Linh eo. 3 giây về sau, đường đao bay thẳng ra núi rừng, tầm mắt lập tức hoảng đạn. Soát Cao Dương chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, dưới chân Thanh Linh đường đao giống như một phát đạn áo, bắn về phía trang mai nông trại phương hướng. Thanh Linh điều khiển đao phi hành tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng chỉ thích hợp khoảng cách ngắn trợ rút, không thích hợp đường dài đi đường, bởi vì quá hao phí năng lượng. 30 giây không đến, hai người liền bay đến trang mai nông trại trên không. Nông trại tiền viện xi măng bãi bên trên, xe lăn đổ nhào trên mặt đất, lão Cao nằm trên đất. Một cái màu đồng cổ lăn ra, ở chân người đàn ông đầu chọc đứng ở lão Cao bên cạnh. Lão Cao thần sắc thống khổ, giương hai tay, cố gắng muốn hướng phía trước bỏ. Đầu chọc một cước đá hướng lão Cao bụng dưới. A! Lão Cao kêu thảm một tiếng, thân thể hoành lăn ra tầm vài vòng. Để ngươi ngoan ngoãn phối hợp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người đàn ông đầu chọc còn không hả giận, bước nhanh đi lên, một cước giẫm ở lão Cao trên mặt. A a. Lão Cao mặt dán thô ráp đất xi măng, muốn gọi cũng gọi là không lên tiếng. Phi. Đầu chọc hướng lão Cao trên thân khạc một bãi đàm, phế vật đồ chơi, đừng nóng đội, một hồi lao tử lại giết chết ngươi. Đầu chọc lời còn chưa dứt, lập tức cảm thấy một cỗ sát khí đổ xuống đầu. Trong lòng hắn cười lạnh, tới rất nhanh nha. Hắn không có ngẩng đầu, đột nhiên ngồi xuống, hai tay bắt lấy lão Cao, nhẹ nhõm nâng hắn hướng đỉnh đầu, xem như một cái tấm chắn. Từ giữa không trung nhảy xuống Cao Dương, nhanh chóng thu hồi trên nắm tay hỏa diễm, một cái thuấn di cải biến phương hướng, tại đầu chọc cùng cha phía trước rơi xuống đất. Đầu chọc đem thả xuống lao cao, một tay bóp lấy cổ của hắn. Vung hắn ra. Cao Dương hô to một tiếng, thanh âm bên trong là không che giấu được bối rối. Thanh Linh cũng ở đây bên cạnh Cao Dương rơi xuống đất, nàng không nói lời nào, có chút bóp ngón tay, muốn điều khiển ô kim phi tiêu đánh lén. Xú nương môn, đừng làm tiểu động tác. Đầu chọc cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Thanh Linh vũ khí rất quen thuộc, ngươi cái kia đồ chơi nhỏ nhưng không có tay của ta nhanh. Ta một giây liền có thể cắt đứt cổ của hắn. Thanh Linh nhướng mày, thu ngón tay về, ba cái ố kim phi tiêu về tới phía sau nàng. Cao Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dò xét địch nhân trước mắt. Đầu trọc, ngũ giác mặt, ánh mắt che lấp, lông mày rậm lộn xộn, giống hai thanh đao. Hắn thân cao 1m75 tả hữu, dáng người khổng võ, 10 phần cường tráng, ước chừng 30 tuổi. Đừng quản ta, mau báo cảnh sát. Lão Cao tìm cơ hội hô to một tiếng, đầu trọc lại lần phát lực bóp lấy cổ họng của hắn, lão Cao mặt nhanh chóng đỏ lên, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Kỳ thật giờ khắc này, Cao Dương căn bản không liên quan tâm cái này cậu tạp chủng là ai, nhưng gợi chuyện, tranh thủ thời gian dù sao sẽ không sai, tranh thủ được thời gian càng nhiều, đối phương lộ ra sơ hở khả năng lại càng lớn. Mà người, thường thường lại là một loại ưa thích tú ưu việt sinh vật, rất khó kiềm chế chính mình biểu đạt muốn. Quả nhiên, đầu chọc đáp lời. Đôi đội 11 hảo, hình không. Cao Dương nhanh chóng qua một lần cuối cùng tiên phú tin tức, đếm ngược 11 hảo, danh sách 189, táo bạo. Gọi hình chống không nam nhân không có trả lời Cao Dương vấn đề thứ hai, cười lạnh nhìn một chút Cao Dương, xem ra ngươi chính là thất ảnh rồi, bên cạnh ngươi cái này dùng đao nơ môn, chính là thanh xà rồi. Vâng. Cao Dương nói. Thanh Linh không nói lời nào, tỉnh táo tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Bảy hào chính là chết ở trên tay các ngươi. Vâng. Cao Dương trả lời. À, tên phế vật kia đổ chơi hình không đáy mắt hiện lên một kia rất phức tạp rực rỡ, cũng không phải là phẫn nộ, mà là ghen tị và cựu thị. Hình không ngẩng đầu nhìn một chút nông trại phía sau núi phương hướng, đột nhiên một quyền đánh vào lão Cao bụng dưới. Hoa. Lão Cao bị đau, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Dừng tay. Cao Dương lại lần khẩn trương lên. Hình bỏ trống như không nghe, đem lão Cao gánh tại trên vai, xoay người chạy, hắn ngay cả chạy mang nhẹ, xuyên qua mảng lớn ruộng đồng, chạy hướng ngoài thôn đường xi măng. Hình không tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào nhanh hơn được có Tuấn Di Cao Dương cùng điều khiển đao phi hành thanh linh. Nhưng hai người sau kiêng kỵ Hình không tổn thương lão Cao cái này con tin, không dám mạo hiểm nhưng đội kịp phát động công kích, chỉ có thể theo sát phía sau, tìm cơ hội. Hình không khiêng hôn mê lão Cao, xôi theo hồi hương đường xi măng chạy vài phút, triệt để cách xa Trang Mai chỗ chính là cái kia tiểu sơn thôn. Hình không đống nhiên rời đi đường cái, xông lên một toàn núi nhỏ. Cao Dương cùng Thanh Linh không biết Hình không đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục đuổi lấy Hình không lên núi. Núi không cao, Cao Dương cùng Thanh Linh rất nhanh liền đuổi tới đỉnh núi. Cao Dương giật mình, nơi này, hắn tới qua. Chương 467, Ô Phu Nhân chương 467, Ô Phu Nhân đỉnh núi là một mảnh rộng lớn quan cảnh đại, trung ương còn có một tòa xây một nửa cảnh quan tháp, giàn giáo cũng không kịp dỡ bỏ, thuộc về đôi nát công trình. Ngọn núi này, đây không phải là Tinh Hồng Thủy Triều lần kia, Cao Dương, Cao Vui Sướng cùng Vương Tử Gai tìm mất tích mẹ đi tìm tới Cốc Gia Sơn trang cảnh quan núi a. Cao Dương chính là tại đây, bị Phó Gia cùng Bạch Lộ tính toán, tự nguyện để Sơ Tuyết ăn chính mình, kết quả đại nạn không chết, còn lấy được một lần phục sinh thuốc. Hình trống không trên vai còn khiêng hôn mê lão Cao, hắn đứng ở tháp dưới, không còn chạy trốn, quay người hướng Cao Dương cùng Thanh Linh lộ ra một cái âm nhu được như ý cười lạnh. Cao Dương cùng Thanh Linh không nói gì, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Kỳ thật có thể rời xa Trang Mai nông trại, chính hợp Cao Dương tâm ý, dù sao mẹ, muội muội cùng Trang Mai chẳng mấy chốc sẽ xuống núi, nếu như bị các nàng xem gặp giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu liền phiền toái. Hình không, ngươi điên rồi a? Làm sao đem người hướng cứ điểm tạm thời mang? Một cái không phân rõ nam nữ trung tính thanh âm từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến. Cao Dương cùng Thanh Linh khẽ ngẩng đầu, bị trời chiều bao phủ cảnh quan đỉnh tháp bừng, đứng đấy một cái phản quang cao gầy bóng người. Kế hoạch có biến. Hình không hô to một tiếng, gặp được hai cái giác tỉnh giả, bọn hắn chính là giết bảy hào người. Ồ, phản quang bóng người lộ ra một tia mừng rỡ, hẳn là tiểu tử này chính là Kỳ Lân công hội thất ảnh. Không sai, ta muốn vì bảy hào báo thù. Hình không nói. Ha ha, ha ha ha. Phản quang bóng người giống như là nghe một chuyện cười, lão Hình, ngươi chừng nào thì để ý qua chết sống của người khác rồi. Ha ha ha. Hình không bị bật trần, cũng đi theo cười to, tốt à, ta ngả bài, ta chính là ngứa tay muốn giết người. Như thế nào, chúng ta một người một cái, thất ảnh giao cho ta, này nương môn tùy người chơi. Ha ha, ngươi muốn là làm nhảm cái này. Phản quang bóng người từ tháp cao đỉnh này xuống, lấy một cái một gối bốn lượn tư thế đắp xuống Hình mình không một bên, hai chân đông một tiếng dâm nước đất xi măng. Đối phương chậm rãi đứng đến, thanh âm lộ ra vặn bẹo phấn khởi, ta coi như không vây lại A Cao Dương cùng Thanh Linh thấy rõ, là một cái vóc người cao gầy thon dài nữ tính. Nàng so Hình không còn phải cao hơn một cái đầu, nhìn ra 1m9. Nàng một đầu màu vàng nâu cùng giã tóc dài, một trương đường con cứng rắn trung tính khuôn mặt, hai mắt sẫm trắng, nhìn qua không giống loài người con mắt, mà giống như là mắt giả. Nàng không có mặc bất luận cái gì quần áo, bởi vì căn bản không cần. Đầu nàng bộ trở xuống tất cả bộ vị đều là bóng loáng màu xám trắng kim loại cảm nhận, tựa như một cái băng lãnh người máy. Thanh Linh ánh mắt run lên, năm cấp kim loại làm cho hắn nhanh chóng cảm ứng được, đối phương toàn thân 95 bộ phận đều là ô kim thuộc. Đồng thời, những này ô kim thuộc cùng với nàng tự thân năng lượng cộng hưởng đạt đến tại hoàn mỹ, nàng đối với này tấm ô kim thể xác điều khiển, liền như là đối với mình nguyên sinh thân thể tự nhiên. Cao Dương không có Thanh Linh như vậy rõ ràng cảm thụ, nhưng là cơ bản hiểu rõ đến đối phương tình huống. Giết chết trước các ngươi, vẫn là muốn tự giới thiệu toàn thân từ ô kim thuộc chế tạo nữ nhân, lời nói bên trong là không che giấu được hưng phấn, đôi đội 6 hảo, Ô Phu Nhân. Cao Dương cao tốc suy tư, đến ngược 6 hảo, số ID 194, cường đại. Nguyên lai, nàng cường đại là như thế, cái cường đại pháp a, thân thể của nàng hầu như toàn bộ đổi thành ô kim chế tạo nghĩa thể. Nhìn như vậy đến, là mạnh nhất cường hóa hệ thiên phú đầu cùng đôi, Thanh Long vô hạn tiến hóa phải không đoạn cường hóa nhục thân, mà Ô Phu Nhân cường đại phải không đoạn cải tạo nhục thân, hoàn toàn rời đi hai thái cực. Thanh Linh nhanh chóng liếc nhìn Cao Dương, nữ nhân này ta tới đối phó, ngươi cứu Cao Thúc. Cao Dương gật gật đầu, tốt. 12 cầm tinh, thanh xà. Thanh Linh tiến lên một bước, hai cây trường đao nơi tay. Ngươi chính là thanh xà a? Ô Phu Nhân dùng một đôi không có tình cảm màu xám trắng ố kim mắt giả nhìn về phía Thanh Linh, tóc của ngươi thật đẹp à, bất quá, rất nhanh liền là của ta. Ô Phu Nhân ố kim hai tay rất tự nhiên hóa thành hai thanh lưới dao, phóng tới Thanh Linh. Bên hai Cao Dương lập tức chuyển đến cuộc loạn, thanh thúy liên tục tiếng vang, đó là Thanh Linh đao cùng Ô Phu Nhân chính tay đâm chém giết thanh âm. Cao Dương tập trung tinh lực đối phó Hình không, trở ngại Hình không còn khiêng hôn mê lão Cao, Cao Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem được đi ra, ngươi đối với cái này mê thất người, tình cảm rất sâu nha. Hình không cười lạnh lạnh lấy, hung ác nham hiểm ánh mắt dường như đang nổi lên trò quỷ gì. Vung hắn ra, ta cùng ngươi đánh. Cao Dương nói. Ha ha, đánh đương nhiên muốn đánh, bất quá nha, phải tăng ra một điểm thú vị. Hình không nói xong, một thanh bóp lấy lao Cao cổ, đem hắn nhẹ nhõm giơ lên. Ngươi muốn làm gì? Cao Dương trái tim siết chặt. Hình không có dừng lại, một cái tay khác hóa thành bén nhọn trường đâm, phốc một tiếng đâm vào lão Cao lồng ngực, trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm hồng cả hình trống không khuôn mặt. Không. Cao Dương hô to một tiếng, trong nháy mắt, phẫn nộ vọt tới đỉnh điểm. Hắn phóng tới Hình không dùng sức đem lão Cao quăng về phía Cao Dương. Cao Dương thu hồi nằm đấm, tiếp được cha, đem hắn chậm rãi đem thả xuống. Cha lồng ngực xuất hiện một cái không lớn lô máu, máu tươi nhuộm hồng cả áo, Cao Dương đầu góc trống rỗng. Yên tâm, ta không giết hắn. Hình không nụ cười khiêu khích, hắn hẳn là còn có thể sống 2 phút đồng hồ, ngươi chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian, phải nắm chặt nha. Cao Dương cũng phát hiện cha còn có tâm nhẹ, Hình không xác thực không hạ tử thủ. Hắn lặng yên lấy ra mang theo người thuốc, muốn cho cha vết thương tiêm vào. Một bóng người lấn đi lên, tốc độ cực nhanh. Cao Dương bị ép đình chỉ tiêm vào, một cái tay khác đón lấy Hình Không, phun ra một đạo hỏa diễm. Hình Không nhanh nhẹn tránh đi, lại lần tới gần. Cao Dương bị ép rời đi hôn mê trên mặt đất cha, cùng Hình Không giao thủ lần nữa. Hình Không khoái quyền đánh thẳng Cao Dương, cười ha ha, nắm chặt ta, thời gian không nhiều lắm. Cao Dương rất rõ ràng, Hình Không sẽ không cho hắn cứu cha cơ hội, hắn chỉ còn lại có một lựa chọn, cái kia chính là tốc chiến tốc thắng. Cao Dương đáy mắt hiện lên sát ý ha ha, cái này đúng rồi. Hình Không bén nhạy cảm nhận được Cao Dương nghiêm túc. Một giây sau, Hình Không toàn thân cũng đãng xuất một đạo gợn sóng năng lượng, hắn toàn thân bắp thịt trở nên càng cường tráng hơn cùng cứng rắn, đồng thời nhiễm lên tầng một màu lam nhạt năng lượng. Cảnh cáo. May mắn kiểm nhận lực tăng phúc đến 3000 lần trong nháy mắt đó, Cao Dương thậm chí có chút nghi hoặc, gia hỏa này mới 3000 lần chiến lực, đến tột cùng ở đâu ra tự tin. Cao Dương cùng Hình Không phóng tới lẫn nhau, vung quyền trong nháy mắt. Cao Dương một cái chân nhắn tuấn di đi vào hình trống không phía sau, đưa tay cầm hướng hình trống không sau cái cổ. Nguyên bản Cao Dương muốn tóm lấy hình trống không tóc, sau đó dẫn đốt toàn thân của hắn, 2 giây liền có thể hòa tan huyết đục của hắn, 5 giây liền có thể đốt hắn thành cho tàn. Làm sao Hình Không không có tóc, Cao Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hình Không phản ứng cực nhanh, tại Cao Dương sắp đụng phải hắn sau cái cổ lúc, hắn thân thể hướng xuống co rụt lại, tay phải khuỵu tay bỗng nhiên về sau đó đỡ, đánh út về phía Cao Dương trước ngực. Chương 468, bạo nộ chương 468, bạo nộ Cao Dương bị ép lùi về muốn bắt đối phương sau cái cổ tay, nhưng cũng không đình chỉ tiến công, trong lòng bàn tay đổi thành phun ra một đạo hung mãnh hỏa diễm, đốt hướng hình trống không nửa người trên. Hình Không cũng thu tay lại khuỵu tay công kích, triệt để trầm xuống, né tránh Cao Dương ngọn lửa, lăn mình một cái thêm nhảy bọn, cùng Cao Dương kéo dài khoảng cách. Cao Dương thầm giật mình, cái này Hình Không so trong tưởng tượng muốn linh hoạt, nếu như muốn cụ tượng hóa, nhanh nhẹn điểm thuộc tính chí ít đạt đến 1000. Hình Không không chút hoang mang, nhìn một chút cách đó không xa lão Cao, thất ảnh trưởng lão, cần phải nắm chặt thời gian a, không phải mẹ ngươi liền muốn thủ tiết ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Cao Dương vẫn nộ điên cuồng xông tới. Xoát Cao Dương biến ra một cái huyễn ảnh phân thân, hướng Hình Không bao bọc mà đi. Cảnh cáo. May mắn kiểm nhận lực tăng phúc đến 4000 lần Cao Dương giật mình, Hình Không còn ẩn tàng thực lực. Tâm trí chợt lóe sáng, Cao Dương cùng huyễn ảnh phân thân, một trái một phải tới gần Hình Không, mà lúc này, Hình Không toàn thân màu xanh nhạt hào quang chẳng biết lúc nào đã biến thành màu lam nhạt ánh sáng. Bên phải Cao Dương trước một giây tới gần, nhất câu quyền đả hướng hình trống không cái cảm, Hình Không không có tránh ra, trực tiếp đưa tay, nhẹ nhõm bắt được Cao Dương nắm đấm. Hình Không minh lộ ra cảm giác được, cái này nắm đấm uy lực rất yếu, đồng thời không có bổ sung hỏa diễm. Hình Không nhẹ nhõm bóp, Cao Dương nắm đấm lập tức phát ra một trận rồi tiếng gãy xương, nhưng Cao Dương mặt không biểu tình, giống như là không có bất kỳ cái gì đau đớn. Quả nhiên là huyễn ảnh. Hình Không không quan tâm cái này huyễn ảnh, thu hồi nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng nên đón Cao Dương chân thân tiến công. Bên trái Cao Dương, trên nắm tay xuất hiện chói mắt hỏa diễm, đập tới hắn tới, diễm quyền. Hình Không không có né tránh, hắn giang hai cánh tay, ưỡn ngực, dự định chính diện tiếp được Cao Dương nắm đấm. Hình Không toàn thân màu lam nhạt hào quang, trong nháy mắt hội tụ đến ngực. Hình giống ruột bên trong cười lạnh, đạt được rồi, mặc kệ Cao Dương uy lực của một quyền này bao lớn, đều khó có khả năng xúc phạm tới hắn. Ầm. Cao Dương nắm đấm đánh vào hình trống không ngực, Hình Không lông tóc không thương. Nhưng Hình Không lại lớn bị kinh ngạc, không thích hợp, cái này lực lượng quá nhỏ, với lại, căn bản không có hỏa diễm tổn thương, cái gọi là hỏa diễm bất quá là huyễn ảnh. Hình Không phát giác được điểm ấy lúc, đã tới đã không kịp. Bên phải cái này bị Hình Không bóp gãy đầu ngón tay Cao Dương mới là chân thân. Hắn cố ý ngụy trang thành huyễn ảnh vì thế, cho dù năm cái đầu ngón tay đều gãy xương, hắn cũng mặt không biểu tình, kỳ thật nhận thụ lấy đau đớn cực lớn, kém chút lộ ra sơ hở. May mắn, tại bị đánh nhịn đau nhức phương diện, Cao Dương kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú, với lại trước kỳ lần đau đớn khảo nghiệm, cũng tăng lên thật nhiều Cao Dương nhẫn mại thống khổ ngưỡng giới hạn. Lừa qua hình chống không Cao Dương, vì chính là Dương Đông kích Tây. Diễm quyền. Chân chính Cao Dương vung ra quyền trái, đánh về phía hình chống không bên cạnh eo. Thời cơ trước mắt là qua. Cao Dương không kịp điều động càng nhiều năng lượng, diễm quyền công lực chỉ phát huy ra 4 thành. Quanh hình trống không bên cạnh eo bạo tạc ra một đám lửa, cả người hắn bay ra mười mấy thước bên ngoài, liên tiếp mấy cái lăn thân, mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn bên cạnh trên lưng máu thịt bé bét, cháy đen một mảnh, có nhiều chỗ làn da cùng bắp thịt triệt để hòa tan, sâu đủ thấy xương. Hoa hình không phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Cao Dương không có thừa thắng xông lên, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Tay phải của hắn chỉ toàn bộ gãy xương, không cách nào hoạt động. Hắn tuấn di đi vào cha bên người, tay trái móc ra thuốc, dùng miệng cắn rơi châm bộ, đem ống trích đâm vào cha ngực, đẩy vào toàn bộ dự thủy. Ha ha, ha ha ha. Hình Không bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng đứng lên, cười đến càng vui vẻ hơn, vô dụng thôi. Cao Dương cũng đứng lên, nhướng mày. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội a? Có ý tứ gì? Cao Dương hỏi. Ta cho sớm phụ thân ngươi hạ độc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha ha. Ken trong đầu Cao Dương nào đó sợi dây căng đứt rồi. Trong nháy mắt, to lớn phẫn nộ, bi thương và hối hận từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, đem hắn lý trí bao phủ. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác mình linh hồn tại thô bạo rút ra nhục thể. Hình trống không thanh âm cũng biến thành mơ hồ, phản phất cách đỉnh trễ nước biển. Ha ha ha, chờ ta giết ngươi, lại đi giết người mẹ cùng em gái ngươi, không không không, em gái ngươi khả ái như vậy, mười hào nhất định rất ưa thích, trước đưa cho hắn chơi mấy ngày. Mấy giây sau, Cao Dương linh hồn một lần nữa trở lại trong cơ thể. Trong thân thể cái gì đều không thừa, chỉ có huyết dịch sôi trào, vạn trùng cắn xương giận dữ. Bá Cao Dương biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở hình trống không trên đỉnh đầu, nắm chặt quyền trái đánh ra không giữ lại chút nào một cái diễm quyền. Trong lúc nhất thời, diễm quang chói mắt, kim hoa lấp lóe, đem hình không bao phủ trong đó, cảm giác một giây liền sẽ hòa tan hắn. Vũ Hình Không Minh Minh thân bị thương nặng, lại không sợ hãi. Hắn giang hai tay ra, hét lớn một tiếng, toàn thân màu lam nhạt hào quang cũng thay đổi vì màu vàng kim nhạt. Cảnh cáo. May mắn kiểm nhận đích tăng phúc đến 6000 lần vang lên bên tai hệ thống cảnh cáo trong nháy mắt, trong lòng Cao Dương hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vì sao lại trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ hắn còn bảo lưu lại thực lực chân chính? Loảng xoảng bang bang ken ken một bên khác, Thanh Linh cùng Ô Phu Nhân đang tại cuộc chiến. Thanh Linh đao pháp xuất thần nhập hóa, vũ khí cùng hai tay hầu như hợp làm một thể. Nhưng Ô Phu Nhân lại càng không giảng đạo lý, mặc dù thân pháp của nàng kém Thanh Linh không ít, nhưng nàng tứ chi bản thân liền là biến đổi thất thường ấu kim vũ khí, thân thể độ linh hoạt thậm chí càng hơi thắng Thanh Linh một điểm. Mới đầu, Thanh Linh cũng thử qua dùng kim loại khống chế thân thể của đối phương, nhưng đã thất bại. Ấu kim thuộc là có thể cùng chủ nhân sinh ra năng lượng cộng hưởng đấy, kết hợp càng lâu lại càng kiên cố, hầu như sinh ra một loại nào đó tinh thần lực phương diện ràng buộc. Thanh Linh trừ phi có được đủ để nghiền ép Ô Phu Nhân cường đại tinh thần lực, nếu không không có khả năng điều khiển nó ấu kim thân thể. Thanh Linh cùng Ô Phu Nhân qua mấy chục chiêu, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thanh Linh lần thứ nhất gặp thiên địch. Ô Phu Nhân cũng không mạnh, bộ nhào hổ cùng bọc lưỡi đao hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng phi thường khắc chế Thanh Linh. Bởi vì vô luận Thanh Linh đường đao cỡ nào sắc bén, kiếm khí cỡ nào mạnh, chém vào Ô Phu Nhân ô kim trên thân thể, đều không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nàng giống như là dùng hai thanh ô kim chế tạo đao, càng không ngừng chém một tôn ô kim chế tạo pho tượng, tựa như hoàn tù tỷ lúc hai bên đều không ngừng ra thạch đầu, chỉ là uổng phí sức lực. Ô Phu Nhân ô kim thân thể tại phòng ngự vật lý bên trên vô địch, nhưng Thanh Linh nhục thân lại không phải. Thanh Linh chặt lên đối phương 10000 đao cũng không tế tại sự tình, nhưng đối phương chỉ cần đánh trúng Thanh Linh một chiêu, liền có thể chí mạng. Ô Phu Nhân duy nhất được điểm chính là nàng đầu, chí ít từ mắt thường nhìn lại, đầu của nàng còn duy trì nhân loại làn da cùng huyết đủ. Lại mang xuống, gây bất lợi cho Thanh Linh. Thanh Linh đã có chủ ý, nàng nhảy lên thật cao, trong tay song đao mang theo màu u lam đao khí, hướng phía Ô Phu Nhân mặt mũi bổ ra một cái thập tự chạm. Chương 469, máy móc phi thăng chương 469, máy móc phi thăng Ô Phu Nhân hai tay quanh nâng lên, ngăn lại Thanh Linh công kích. Thanh Linh dùng sức ép một chút, tình thế rất đủ, Ô Phu Nhân hai chân chầm xuống, đạp vỡ đất xi măng, thân thể cũng thoáng ép cong. Nhưng cái này hoàn toàn không đủ để uy hiếp được Ô Phu Nhân, phần eo của nàng bộc phát ra lực lượng, phóng xạ đến toàn thân, cánh tay dùng sức vừa nhấc đẩy Thanh Linh ra. Đúng lúc này, hai bôi hàn mang xuất hiện ở Ô Phu Nhân phía bên phải. Là hai thanh ô kim phi tiêu, muốn tập kích Ô Phu Nhân đầu, nguyên lai Thanh Linh một chiêu này là dương đồng kích tây. TT Ô Phu Nhân đầu đống nhiên sau này lại ra, vẫn không thể nào tránh thoát, sắc bén ô kim phi tiêu từ trên gương mặt của nàng sẽ qua. Đắc thủ a. Thanh Linh tập trung nhìn vào, nhíu mày lại, không có. Ô Phu Nhân chậm rãi bày ngay ngắn mặt, má phải của nàng gò má cùng mũi bị ô kim phi tiêu cắt ra một đạo thật sâu lỗ hổng, lại không có chảy ra bất luận cái gì huyết dịch. Thanh Linh thấy rõ, đó bất quá là một loại nào đó mô phỏng chân thật sợi da thịt, tại mặt nàng bộ da thịt phía dưới, là màu xám trắng ô kim xương đầu. Thanh Linh cảm thấy không rét mà run. Cái này Ô Phu Nhân, thậm chí ngay cả đầu xương cốt đều đổi thành ô kim vực. Bây giờ kỹ thuật thủ đoạn thật sự có thể làm được một bước này a. Người bình thường căn bản không có khả năng sống sót, nhưng cái này Ô Phu Nhân lại có thể dựa vào thiên phú cường đại làm đến bước này. Cái gì là cường đại? Ô Phu Nhân đưa tay bắt lấy trên mặt bị cắt ra thịt một thanh kéo xuống đến, lộ ra non nửa tờ ô kim thuộc mặt cùng một chút phức tạp nhân công sợi tổ chức. Không tiếc bất cứ giá nào đi tiến hóa, đây chính là cường đại. Ô Phu Nhân thanh âm cao vút, mang theo một tia điên cuồng. Ngươi căn bản vốn không tính người. Thanh Linh nói. Ha ha, làm sao không tính đâu? Ô Phu Nhân mỉm cười, người không phải cũng là từ đơn tế bào diễn biến mà đến à, ai quy định nhân loại sau này không thể là máy móc phi thăng. Đáng tiếc á, Ô Phu Nhân ngữ khí bỗng nhiên trở nên căm hận cùng không cam lòng, ta tạm thời còn không cách nào đem đại não cũng thay đổi đi, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần đem cường đại lên tới mắt cấp, nhất định có thể thực hiện chân chính tiến hóa. Nhưng mà muốn lên tới mắt cấp, nói nghe thì dễ. Đầu tiên nàng đến cầm tới cường hóa phù văn, đột phá 4 cấp, tiếp lấy còn muốn giết rơi tất cả cao danh sách thiên phú giả, đúng là bọn họ tồn tại, tức đoạt đôi đội môn thiên phú thăng cấp khả năng. Ô Phu Nhân chính là vì mục đích này mới hiệu lực tại thương mẹ dạy con cái. Thanh Linh âm thầm suy tư, cùng ta đoán không sai biệt lắm, nàng duy nhất nhược điểm chỉ còn đại não, tìm tới cơ hội, ta có thể thắng. Thanh Linh hít sâu một hơi, song đao chấn động, phóng tới Ô Phu Nhân. Vậy đúng lúc này, cách đó không xa nổ tung một trận nóng rực mạnh mẽ hỏa diễm khí lãng, trong nháy mắt đem Thanh Linh cùng Ô Phu Nhân cấp yên vì, hôn mê trên mặt đất lão cao cũng bị tung bay, im lặng lăn ra 7-8 mét. Một giây trước, Cao Dương đánh ra năng lượng toàn bộ triển khai diễm quyền, hình không không sợ hãi chút nào, cũng đánh ra một cái quyền trái. Trên người hào quang màu vàng kim nhạt trong nháy mắt hội tụ đến quyền trái bên trên, hoàn mỹ đón lấy Cao Dương một quyền này. Hai quyền chạm vào nhau, cực nóng hỏa diễm dung hợp chói mắt năng lượng màu vàng nóng đẩy ra, một đạo đỏ bừng hỏa trụ bay thẳng bầu trời, bị trời chiều nhuộm đỏ bầu trời lập tức cảm đạm phai mờ. Cao Dương nội tâm là khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì hình không đống nhiên mạnh lên đón lấy chính mình diễm quyền, mà là Cao Dương cảm giác mình một quyền này đánh vào hoàn toàn bằng nhau uy lực trên nắm tay. Hình chống không đối kháng là như thế hoàn mỹ, không có cường hơn Cao Dương ra một điểm, cũng không có yếu hơn hắn ra một điểm. Cao Dương cảm thấy giống như là đánh vào chính mình gương ảnh bên trên, đây chính là cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Mấy giây sau, Cao Dương quyền trái bên trên hỏa diễm tiêu tán, hình không lông tóc không thương. Hai người nắm đấm còn đối nắm đấm, giằng co một giây. Hình không thu hồi nắm đấm, nhảy lùi lại ra, một mặt hèn hạ rêu cợt nói, phế bẩn, ngươi tại đây chút bản lãnh cũng muốn thay cha người báo thủ. Tiếp tục như vậy nữa, mẹ ngươi cùng em gái ngươi đều muốn biến thành 10 hào đồ chơi ha ha ha. Cao Dương tại dưới cơn thịnh nộ đánh ra một quyền, cứ việc không thể đối với hình không tạo thành tổn thương, nhưng trong cơ thể phẫn nộ cảm xúc lại đạt được ngắn ngủi phát tiết. Giờ khắc này, Cao Dương đại não tiến vào ngắn ngủi tỉnh táo. Chờ chút, không đúng chỗ nào. Nhanh ngẫm lại, nhanh ngẫm lại. Rốt cuộc, Cao Dương đẩy ra phân loạn biểu tượng, bắt lấy bản chất của sự vật, bắt được lộn xộn dây đoàn bên trong cái kia một sợi dây đầu. Hình không là ở cố ý khích giận Cao Dương. Hình không ôm Cao Dương cha chạy đi, là vì đem Cao Dương cùng Thanh Linh hấp dẫn đến chính mình cứ điểm tạm thời, cùng đồng đội Ô Phu nhân hợp lực giết địch. Điểm ấy có thể lý giải. Nhưng vì sao Hình không không lập tức giết chết Cao Dương cha, mà là trọng thương hắn, cũng nói cho Cao Dương, phụ thân hắn nhiều nhất chỉ có thể sống 2 phút đồng hồ. Thật là vì chiến đấu niềm vui thú. Không, là vì loạn Cao Dương có chừng có mực. Cao Dương cứu cha sốt ruột, tất nhiên không để ý tới suy nghĩ cái khác. Thế đó, Hình không cùng Cao Dương so chiêu, bị Cao Dương huyễn ảnh em một quyền, thụ thương không nhẹ. Cao Dương thừa cơ cho cha tiêm vào ảo cơ thuốc, cứu được cha một mạng. Sau đó Hình không lập tức đổi giọng nói, hắn đã sớm cho Cao Dương cha hạ độc, cha hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ kỹ một chút, Hình không căn bản không cơ hội đối với Cao Dương cha hạ độc, hắn cũng không phải một cái hạ độc loại hình giác tỉnh giả, hắn chính là thuận miệng bung láo. Hình không tại sao phải làm như vậy, tự nhiên là vì lại lần nữa chọc giận Cao Dương, không thể để cho Cao Dương ở vào tỉnh táo trạng thái. Thân nhân là Cao Dương uy hiếp, hắn xác thực trúng kế, trong nháy mắt liền biến thành tức giận nô lệ, mà không có đi suy nghĩ rất nhiều không hợp lý chỗ. Trên thực tế, tại toàn bộ quá trình bên trong, Hình không một mực không quên mất dùng ngôn ngữ nhục nhã cùng khiêu khích Cao Dương, e sợ cho Cao Dương không phẫn nộ. Cao Dương càng phẫn nộ, hắn càng vui vẻ. Táo bạo, tâm trí chợt lóe sáng, Cao Dương toàn nghĩ thông suốt, vì sao hình chống không chiến lực giá trị lại không ngừng đề cao, phản phất vẫn giấu kín lấy thực lực chân chính. Đồng thời thực lực của hắn mỗi một lần lên cao, đều là tại Cao Dương càng thêm phẫn nộ về sau xuất hiện. Nguyên lai táo bạo thiên phú, cũng không phải là chính mình càng táo bạo lại càng cường đại, mà là để cho địch nhân càng táo bạo, tự thân lại càng cường đại. Năng lượng của hắn đến từ địch nhân táo bạo sau năng lượng. Ngay từ đầu, hình mình không bên trên bao phủ màu xanh nhạt ánh sáng. Cao Dương lần thứ nhất phẫn nộ lúc, hình mình không bên trên ánh sáng biến thành màu lam nhạt. Cao Dương tăng lên phẫn nộ về sau, hình mình không bên trên ánh sáng biến thành màu vàng kim nhạt. Hình không một mực đang vụng trộm hút Cao Dương năng lượng, lại dùng nó đến đúng kháng Cao Dương. Cao Dương càng là táo bạo cùng phẫn nộ, năng lượng trong cơ thể lại càng dễ dàng bị hình không cướp đi cùng sử dụng đến vũ trang. Cho nên, Cao Dương không phải đang cùng hình không chiến đấu, là ở cùng cực hạn của mình chiến đấu. Cao Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, thử cảm thụ năng lượng trong cơ thể, quả nhiên, tiêu hao trình độ so ngày xưa chiến đấu lật ra gấp 2. Cao Dương thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hung phạm hiểm a, kém một chút trúng kế của hắn. Bây giờ hình không, trong thời gian ngắn đã đạt tới Cao Dương thông thường trạng thái cao nhất thực lực, khó có thể đối phó. Cao Dương quyết định chắc chắn, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Trong lòng Cao Dương cười lạnh, ta đã xem thấu lá bài tẩy của ngươi, mà ngươi, đối ta át chủ bài hoàn toàn không biết gì cả. Chương 470, át chủ bài chương 470, át chủ bài Cao Dương tương kế tiểu kế, nắm chặt quyền trái, tiếp tục để trên mặt của mình duy trì phẫn nộ, hắn hô to một tiếng, hình không, ta muốn giết ngươi. Ha ha, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Hình không tiếp tục khiêu khích. Cao Dương phóng tới hình không cũng nên đón tiếp lấy. Cao Dương không còn sử dụng bất luận cái gì thiên phú, cùng hình không tay không tấc sắt vật lộn. Song phương quyền quyền đến thịt, giao thủ 10 cái hiệp, lẫn nhau có thủ thường, khó phân thắng bại. Hình không hoàn toàn không đội vã, đối với hắn mà nói, thế hòa không phân thắng bại chính là thắng. Dù sao hắn một mực đang tay không bắt sói, địch mạnh mẽ hắn mạnh, địch yếu hắn yếu, không được bao lâu, trong cơ thể của Cao Dương năng lượng liền sẽ khô kiệt. Khi đó hắn trở nên không chịu nổi một kích, trước khi chết cũng không biết mình là tại sao thua. A, Cao Dương tìm đúng cơ hội, một quyền đánh về phía hình không. Cao Dương ra quyền tốc độ không tính rất nhanh, nhưng sức mạnh hung ác, xem xét liền sử xuất toàn lực. Hình không khỏe miệng cười lạnh, nhanh chóng đem lên nửa người hào quang màu vàng kim nhạt tụ tập đến quyền trái bên trên, đây đều là từ Cao Dương cái kia hấp thu mà đến năng lượng. Tiếp đó, hắn sẽ lại biểu diễn một lần hoàn mỹ cân sức ngang tài. Cao Dương cùng hình không sắp đối đầu nắm đấm, phát động giác ngộ lực lượng, thể lực, một sức chịu đựng, một lực lượng, 5297 nhanh nhẹn, một tinh thần, một mị lực, một vật khí, 813 hình chống không thân thể vừa cảm nhận được Cao Dương bỗng nhiên tập trung vào một điểm bạo tăng năng lượng, nhưng hình chống không thân thể y nguyên không kịp hấp thu cùng chuyển đổi phần này năng lượng, cái này nhanh nhất cũng cần 2 giây thời gian. Đây cũng là vì sao, dĩ vãng là bất luận cái gì một lần chiến đấu, hình không đều sẽ trước bảo trì khoảng cách nhất định, bảo đảm triệt để chọc giận đối phương tái chiến đấu, chính là vì cho thân thể hấp thu cùng chuyển đổi năng lượng thời gian. Vành rõ ràng là hai quyền tương đối, lại đánh ra bạo tạc âm thanh. Hình không căn bản muốn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy chính mình quyền trái yếu ớt giống một viên trứng gà, mà Cao Dương đánh tới nắm đấm cứng rắn giống như là đạn tháo. Phốc phốc, hình chống không toàn bộ quyền trái cùng bả vai trái, trong nháy mắt bị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Như đem thời gian chậm thả 30 lần, liền có thể tinh tường nhìn thấy, hình không đầu tiên là trên nắm tay huyết đục cùng xương cốt tiết lần vỡ vụn, tiếp theo, hắn toàn bộ cánh tay giống như cái bánh quai trèo vặn, lại lấy xoay tròn hình thái bạo liệt đồng phát ra rồi thanh âm, cuối cùng hóa thành vô số thật nhỏ xương vỡ, thịt vụn cùng huyết vụ bay ra ra. Không đến một giây, hình chống không toàn bộ cánh tay trái ngay tiếp theo bà bay, trực tiếp biến mất rồi. To lớn quyền phong lôi cuốn lấy hình không thân thể tàn khuyết cấp tốc bay ra. The Hunter hình không giống một phát đạn pháo đụng nát cảnh quan tháp phần eo, từ cảnh quan tháp một bên khác bay ra, xoẹt một tiếng động ở một gốc trên cây tùng, giống như một khối máu thịt bè bét bài rách, không biết sống chết. Cao Dương đứng tại chỗ, nặng nề thở, nhanh chóng kết thúc giác ngộ lực lượng chờ đợi 6 chiều thuộc tính đáng giá quý vị, cùng lục cảm trở về. bên Thanh Linh còn tại cùng Ô Phu Nhân chiến đấu. Từ Cao Dương đánh ra một cái diễm quyền về sau, các nàng lại khó phân thắng bại phá hủy mấy chục chiêu. Thanh Linh thể lực rõ ràng suy yếu, Ô Phu Nhân biết cơ hội tới, thừa dịp Thanh Linh xuất đao trở nên chậm cơ hội, hai tay cùng lúc bắt được Thanh Linh hai thanh đao. Ô Phu Nhân bắt lấy đao dùng sức đi lên dương lên, Thanh Linh cả người đi theo bay lên, cũng bị ép vung lỏng ra vũ khí. Ô Phu Nhân thừa dịp Thanh Linh còn tại giữa không trung, muốn khởi xướng tiến công. Chợt phát hiện trong tay song đao cũng không được chính mình khống chế. Ô Phu Nhân lúc này mới giật mình, cái này hai thanh ấu kim đao vẫn không có thoát ly Thanh Linh khống chế, bay lên không, Thanh Linh hung hăng một cước đá vào Ô Phu Nhân ngực. Ô Phu Nhân một cái lảo đảo nhanh chóng thối lui mấy bước, nguyên bản nàng còn không đến mức ngã sắp xuống, còn nắm trong tay song đao tiếp tục phát lực, sau này để ép. Ô Phu Nhân ngửa đầu té ngã trên đất. Thanh Linh nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng phía ngã xuống đất Ô Phu Nhân ra sức nhảy lên. Ô Phu Nhân chỉ cảm thấy hai tay lòng bàn tay run lên, nàng bắt lấy hai thanh đao nhanh chóng rút đi, bay trở về trong đôi tay Thanh Linh. Uống Thanh Linh khẽ quát một tiếng, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, đem song đao mũi đao đâm về Ô Phu Nhân hai mắt. Ngã nhào trên đất Ô Phu Nhân nhanh chóng đưa tay, lại một lần nữa tay không tiếp dao sắc, đem hai thanh mũi đao gắt gao nắm trong tay, tuôn ra đao khí hoa một tiếng thổi tan Ô Phu Nhân tóc, dọc theo mặt đất đãng xuất một vòng bụi bặm. A a a. Trên trán Thanh Linh nổi gân xanh, tận hết sức lực hướng xuống ép, Ô Phu Nhân cũng sử xuất toàn lực ngăn cản nàng chói mắt công kích. Lực lượng của hai người đạt tới một cái vi diệu cân bằng, hai thanh mũi đao khoảng cách Ô Phu Nhân hai mắt còn có khoảng cách không nhỏ, muốn vào một tấc, lui một tấc đều đã không có khả năng. Thanh Linh khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh, một chiêu này vẫn là đánh nghi binh. Vù vù tùy thời mà động Ô Kim Phi Tiêu bỗng nhiên xuất hiện, chuẩn xác địa thứ nhập Ô Phu Nhân ánh mắt. Không. Ô Phu Nhân vạn phần hoảng sợ, nhanh chóng hai mắt nhắm lại, lại không đoạn địa lay động đầu, muốn thoát khỏi Ô Kim Phi Tiêu. Nàng rất rõ ràng, cứ việc trong mắt của mình cũng đã đổi thành Ô Kim mắt giả, nhưng dưới hốc mắt mặt không có Ô Kim xương cốt bảo hộ, chỉ có yếu ớt mô phỏng chân thật bộ phận cơ thể, Ô Kim mắt giả không đủ để ngăn chặn toàn bộ hốc mắt. Ô Kim Phi Tiêu một khi phát lực, hoàn toàn có thể đâm xuyên cặp mắt của nàng, trực tiếp phá hư nàng đại não nội bộ thần kinh. Dạng này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Thanh Linh vì kiềm chế lại Ô Phu Nhân hai tay, đã sử xuất toàn lực, cũng kèm theo kim loại đối với đao điều khiển, mới có thể làm đến chia 5 năm. Thời khắc này Thanh Linh có thể phân cho Ô Kim Phi Tiêu năng lực điều khiển 10 phần có hạn, đối phương còn đang không ngừng gật gù đắc ý, muốn chuẩn xác đâm vào hốc mắt có nhất định độ khó. Nhưng là, lấy Thanh Linh đối với Ô Kim Phi Tiêu hơi thao năng lực, đâm xuyên mắt của nàng ổ chỉ là vấn đề thời gian, mấy giây bên trong liền có thể thấy rõ ràng. Thanh Linh nắm chắc thắng lợi trong tay. Đột nhiên, ngực nàng co lại, đánh tới một trận khó nói lên lời buồn nôn. Khí lực cả người cũng nhanh chóng sói mòn. Và Thanh Linh một ngụm máu phun ra, nôn tại Ô Phu Nhân ngực, đoàn kia máu tươi sền sệt, ảm đạm, giống như là máu đen thối. Rốt cuộc có hiệu quả. Ô Phu Nhân biết mình tránh thoát một kiếp, nàng đã cảm nhận được trong hai tay trường đao đã mất đi lực lượng, đâm vào chính mình ánh mắt Ô Kim Phi Tiêu cũng đã mất đi lực khống chế. Ô Phu Nhân nhanh chóng phát lực, đem song đao hướng phía hai bên đẩy ra, dùng sức một cước, đạp hướng Thanh Linh bụng dưới. Thanh Linh bay ra ngoài. Thanh Linh, Cao Dương giải quyết hình không, thuộc tính giá trị vừa mới trở về, quay người lại. Đã nhìn thấy Thanh Linh bị Ô Phu Nhân một cước đạp bay. Thanh Linh bay ra 7-8 mét, lăn trên mặt đất vài vòng, vừa vặn rơi vào hôn mê bất tỉnh lão Cao phụ cận. Cao Dương một cái thuấn di đi vào bên cạnh Thanh Linh, muốn đỡ dậy nàng. Hoa. Cao Dương ngực đống nhiên co lại, nhẫn không ra phun ra một ngụm đậm đặc màu đen của máu. Hắn toàn thân bất lực, tại bên cạnh Thanh Linh quỳ xuống. Chương 471, máu phách chương 471, máu phách xảy ra chuyện gì vậy? Cao Dương có chút mờ mịt, rất nhanh lại cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, tựa hồ nghe ai nói lên qua. A, đây không phải là chính là Trần Minh miêu tả qua? Giờ ý cờ cờ lúc trước bị tra tấn lúc tỉnh hoa là vũ trụ nam. Cao Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên mặc cồng kềnh màu trắng quần áo vũ trụ nam nhân từ cảnh quan trong tháp chậm rãi đi tới. Hắn lần này tháo xuống màu da cam hơi mở che đầu, giáp tại dưới nách. Cao Dương giật mình, quần áo vũ trụ người ở bên trong đúng là một tên nữ tính. Nàng một đầu mềm mại tóc xanh, có chút mỏng manh, sắc mặt bầm đen, hai gò má gầy gò đến hầu như da bọc xương, rất khó phán đoán chính xác tuổi tác, nhưng đại khái sẽ không vượt qua 30 tuổi. Mí mắt của nàng rất mỏng, lại xương giống hai cái bong bóng cá mắt, trong mắt che kín con run hình dáng tơ máu. Con ngươi là đen tuyệt đấy, nhìn qua giống như hai khối cứng nhắc một bàn. Nàng quần áo vũ trụ nội bộ liên tiếp lấy thua dưỡng quản cùng rất nhiều truyền dịch quản, thua dưỡng quản cắm vào mũi của nàng, truyền dịch quản thì kết nối lấy cổ tĩnh mạch. Không cần đối phương tự giới thiệu, Cao Dương một chút liền nghĩ mình mà rồi. Kỳ thật trước hắn liền suy nghĩ qua, hoài nghi vũ trụ nam có thể là bệnh nhân thiên phú. Xem ra thực nghệ cho, nữ nhân này tự thân mang theo đáng sợ virus bình thường cần dựa vào quần áo vũ trụ cùng ngoại giới ngăn cách, nếu không trong cơ thể virus sẽ đối với chung quanh trong phạm vi nhất định không gian tiến hành truyền nhiễm, mà lại là không khác biệt truyền nhiễm. Hiện tại xem ra virus lây cho người khác hữu hiệu phạm vị trí ít tại trong vòng 50 mét. Bất quá, virus truyền nhiễm cần nhất định phát động thời gian này tùy từng người mà khác nhau, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua 3 phút, bởi vậy nàng mới một mực trốn ở cảnh quan trong tháp, cho dù đồng bạn lâm vào khổ chiến cũng không ra trợ giúp. Đương nhiên, bệnh nhân thiên phú đối tự thân tổn thương cũng hẳn là cực lớn, bởi vậy nữ nhân này nhất định phải dựa vào quần áo vũ trụ trị liệu hệ thống để duy trì sinh mệnh. Đôi đội tám hảo, máu phách lấy xuống che đầu nữ nhân không còn mượn nhờ phát âm khí phát sinh, lộ ra nguyên bản thanh âm, vậy mà ngoài ý muốn nhu hòa cùng lưỡi biếng. Được rồi, nhanh đeo lên che đầu. Ô Phu Nhân một mặt ghét bỏ, không phải ta đều muốn không chống nổi. Ừ, máu phách một lần nữa mang lên trên che đầu. Không đến 2 giây, Cao Dương cũng cảm giác hỏng bét trạng thái thân thể không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. nhưng hắn thân thể vẫn là để không nổi khí lực, ngực buồn nôn, dạ dày rời sông lớp biển, hắn thử điều động năng lượng thân thể, lại là hoa một ngụm phun ra một đoàn màu đen của máu. Xem ra trong thời gian ngắn đều không thể chiến đấu, với lại nếu như không lập tức trị liệu, còn có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. So sánh với nhau, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có trong đầu tổ chức không phải ô kim thuộc ô phu nhân, đối với virus chống cự năng lực liền muốn mạnh lên quá nhiều. Nàng còn có lưu trí ít một nửa sức chiến đấu. Ô phu nhân đi bộ nhàn nhã đi tới thanh linh, mất đi ra tổ chức khỏe miệng phát họa ra một vòng dùng mình, số nữ nhân này, vậy mà để cho ta chật vật như thế, không giết nàng không đủ để giải mối hận trong lòng ta. Thanh linh còn vô lực nằm trên mặt đất, tóc hai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra màu đậm máu tươi, nàng hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Cao Dương xem thấu ô phu nhân ý đồ, hai đầu gối quỳ xuống đất hắn ra sức động đậy thân thể, một chút xíu tới gần thanh linh, chắn trước mặt thanh linh. A, sắp chết đến nơi còn muốn xính anh hùng. Ô phu nhân ở trên cao nhìn xuống, tay phải hóa thành lưỡi dao, ta thành toàn ngươi. Ô phu nhân chính tay đâm đâm về Cao Dương mặt, trong đầu đã xuất hiện Cao Dương miệng cùng gãy trực tiếp bị tay của nàng lưỡi dao xuyên qua hình tượng. Nhưng này một màn không có phát sinh. Ô phu nhân chính tay đâm, ngạnh sinh sinh dừng lại, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở nàng. Nàng không hiểu chút nào, rất nhanh, nàng phát hiện tay của mình lưỡi dao chống đỡ một mặt hơi mở màu vàng kim nhạt bình chướng, cái kia mặt bình chướng một chút xíu thành hình, lập loè nhấp nháy, năng lượng hình thái cũng không ổn định. Cùng một thời gian, Cao Dương cũng cảm nhận được triệu hồi ra đạo này bình chướng năng lượng đến từ sau lưng. Hắn bất khả tư nghị chậm rãi quay đầu lại, lão Cao chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hắn áo vỡ tan, lưu lại một đoàn vết máu, chỗ ngực vết thương cơ bản khép lại cờ thuốc tạo nên tác dụng. Lão Cao quỳ một chân trên đất, một tay nâng lên, hướng phía Cao Dương phương hướng mở ra, trong mắt lưu động kim quang. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt lại kiên nghị vô cùng. 10 phút đồng hồ trước, lão Cao thật sự coi là đây chỉ là một trận hoang đường ác mộng. Thật tốt gia đình hoạt động, vốn hẳn nên tại chim hót hoa nở, không khí trong lành nông thôn nông trại vượt qua vui sướng một ngày. Lão bà cùng bọn nhỏ đều đến hậu sơn hái nấm rồi, mà hắn cần phải làm là dừng lại ở trong viện phơi nắng, đuổi một cái nhàm chán thời gian, các loại người nhà trở về. Kết quả không hiểu thấu toát ra một cái xem xét sẽ không dễ trêu đầu trọc, muốn hỏi thăm hắn cái này nông trại chủ nhân Trang Mai, cùng có liên quan tới Trang Mai bằng hữu thân thích. Lão Cao lập tức cảm giác tình huống không đúng, chẳng lẽ là Trang Mai thiếu vay nặng lãi, cái này nam nhân là tới đòi nợ hay sao? Lão Cao không có trả lời lão Cao vấn đề, ngược lại hỏi đối phương là ai, tìm Trang Mai làm gì. Tên đầu trọc này lập tức phát hỏa, một cước đạp lăn lão Cao xe lăn, đối lão Cao chính là một trận đấm đá. Lão Cao vốn là một cái bán thân bất toại người tàn tật, cái nào bị được đầu trọc cậu đả, rất nhanh liền lớn tiếng kêu rên, chịu thua cầu xin tha thứ. Ánh sáng nam nhân lập tức để lão Cao cho Trang Mai gọi điện thoại, để hắn lừa nàng đến chỉ định địa phương đi. Ai ngờ lão Cao làm bộ thuận theo, kỳ thực cho nhi tử Cao Dương gọi điện thoại, cũng hô to để hắn mau báo cảnh sát. Đầu trọc nghe xong không thích hợp, lập tức cướp đi lão Cao điện thoại, đối lão Cao lại là đánh một trận. Cái này nam nhân khí lực thật to lớn a, lão Cao cảm thấy mình muốn bị đánh chết tươi rồi. Rất nhanh, nhi tử Cao Dương cùng con dâu Thanh Linh xuất hiện, với lại bọn hắn xuất hiện phương thức phi thường mà huyễn, lại là dẫm lên một cây đao bay tới, cùng diễn tiên hiệp kịch tựa như. Tiếp theo, Cao Dương từ mười mấy thước không trung nhảy xuống tới. Mười mấy thước a, người bình thường không chết cũng chẳng thành tàn phế a. Nhưng hắn nhi tử Cao Dương lại lông tóc không thương, thậm chí trên nắm tay còn ra phát hiện một đám lửa, cùng ảo thuật tựa như. Về sau sự tình lại càng đến càng không hợp thói thường rồi. Tên đầu chọc này cũng thể hiện ra viễn siêu thường nhân quái lực, cùng Cao Dương giao phong ngắn ngủi, đồng phát sinh một đoạn kỳ quái đối thoại, lão Cao hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tiếp theo, đầu chọc một quyền đem lão Cao đánh ngất xỉu đi qua. Khi lão Cao mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, đã đi tới một địa phương khác, cổ của hắn bị đầu chọc bóp lấy, hô hấp khó khăn, hắn nửa mở con mắt chỉ tới kịp nhìn thấy một tòa xây một nửa cảnh quan tháp. Tiếp theo, lá phổi của hắn truyền đến kịch liệt đau nhức, phản phất có một cây đao đâm vào bộ ngực của mình. Hắn tại thống khổ to lớn bên trong lại lần nữa hôn mê, trước khi hôn mê, lão Cao nghe thấy được Cao Dương tiếng kêu, "Không." Ý thức thời khắc hấp hối, lão Cao nghĩ, "À, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn, ta chỉ là tại làm ác mộng." "Đúng, không sai." Ta khẳng định còn tại trong viện với nắng, chờ lấy vợ con nhóm từ sau núi trở về. Thái Dương đoán rung rung, ta bất chi bất giác ngủ thiết đi, thế là nằm mơ. Ngọc là tương phản đấy, cho nên ta hoàn toàn không cần lo lắng, chờ ta chân chính tỉnh lại liền tốt, nói không chừng Trang Mai đã làm tốt thơm ngào ngạt gà con hầm nấm, Lâm Nguyệt lại tới đánh thức ta, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, lão Cao lại lần mở mắt ra, chết tiệt vâng, ta vì cái gì không phải tại nông trại tiền viện trên xe lăn, cái này ác mộng vì cái gì còn chưa kết thúc. Ngực còn tại ẩn ẩn bị đau. Toàn thân cũng không có gì khí lực, bốn phía truyền đến đinh linh bang lang đao giới thanh âm, còn có tiếng nổ mạnh. Các loại, ta sẽ không phải trên chiến trường a. A, tựa hồ là lạ ở chỗ nào? Lão Cao đột nhiên giật mình hai chân lại có chi giác. Không chỉ có chi giác, còn có thể sống di chuyển. Lão Cao không kịp vui vẻ, vừa xoay người đứng lên, liền thấy nhi tử Cao Dương quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, về phần con dâu Thanh Linh cũng nằm trên mặt đất, vết thương chẳng trị. Đến tận đây, lão Cao rốt cuộc đã tiếp nhận một cái sớm cái kia tiếp nhận sự thật, đây hết thảy đều không phải là mộng. Lúc này, một cái nhìn qua giống như là người máy tóc vàng nữ nhân tay phải hóa thành lưỡi dao, đi đến phía trước Cao Dương, không chút do dự đâm về mặt của hắn. Lão Cao huyết dịch cả người hầu như ngược dòng, hắn không kịp tiến lên thay nhi tử cả đao, nhưng hắn nhất định phải làm chút gì. Trong nháy mắt đó, một cỗ năng lượng kỳ dị tại trong thân hắn hiện lên, rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng lại ẩn chứa một loại xa xăm, hùng hồn, cổ lão phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Năng lượng kích phát trong đầu hắn linh cảm, dọc theo trong thân thể của hắn gân mạch quyết tán, cũng đã thông hoàn toàn mới con đường, thành lập được một loại nào đó siêu việt lẽ thường trực giác cùng bản năng chiến đấu. Lão Cao đã thức tỉnh. Bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, nhưng này một khắc Lão Cao cũng không biết điều này có ý vị gì. Hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng nhi tử mở ra tay phải, năng lượng rất tự nhiên từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, hóa thành hơi mở kim sắc bình chướng, ngăn trở ô phu nhân một kích chí mạng. Nha, cái đồ chơi này, chẳng lẽ là ta đánh tới chiêu thức? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là tại sao ta cảm giác chính mình có chút đẹp trai à? Lão Cao mười phân đắc ý, đồng thời cũng tức giận phi thường, hắn đôi trước mắt máy móc nữ nhân hô to một tiếng, hắn vẫn còn con nít, có cái gì nhằm vào ta? Chương 472, như núi chương 472, như núi hắn vẫn còn con nít, có cái gì nhằm vào ta? Lão Cao hô xong, mở ra tay phải dùng sức đẩy về phía trước. Hơi mở kim sắc bình chướng biến thành lớp kín kim sắc vách tường, đồng nhiên đem ô phu nhân đẩy lui ra đến mấy mét, lúc này mới hóa thành một phiến trong suốt năng lượng màu vàng óng hạt tiêu tán ra. Cao Dương khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, khóe mắt trong nháy mắt ướt át. Một khắc này, cho dù là tử vong uy hiếp cũng không thể ngăn cản nội tâm của hắn to lớn vui sướng. Thảo, cha ta là giác tỉnh giả. Nhi tử đừng sợ, cha bảo hộ ngươi. Lao Cao cắn răng, quỳ một chân trên đất hai chân một chút xíu thẳng tắp. Cái kia ngồi non nửa năm xe lăn, làm non nửa năm phế vật nam nhân, rốt cuộc lại một lần nữa đỉnh thiên lập địa đứng lên. Một khắc này, Cao Dương cảm thấy ba ba trước nay chưa có cao lớn uy vũ, giống như là về tới khi còn bé. Hồi nhỏ sáu một tiết, ba ba sẽ mang hai huynh muội đi dạo công viên. Cao Dương cưỡi tại ba ba trên cổ, cầm Tiểu Phong lái xe tâm địa cười, chơi mệnh cao vui sướng thì tại ba ba trong khuỷu tay ngủ say. Thời điểm đó ba ba bao nhiêu lợi hại à, lực lớn vô cùng, bước đi như bay, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, tựa như siêu nhân. Lão Cao bước nhanh đi đến trước người Cao Dương, dùng thân thể của mình bảo vệ nhi tử cùng con dâu, rộng lớn bóng lưng giống một ngọn núi, cho người ta một loại chịu nặng cảm rất thật. Tổ phu nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái phế vật này lại là ẩn tàng người bình thường, cũng tại thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh. Coi như như thế, hắn cũng hẳn là đồng dạng đã gặp phải máu phách bệnh nhân truyền nhiễm, vì sao còn có thể có thực lực như thế? Tổ phu nhân không nghĩ minh bạch điểm ấy, nhưng đối với cao cấp thiên phú thuận nằm lòng Cao Dương lại lập tức nghĩ thông suốt. Cha lĩnh ngộ thiên phú là danh sách 9 phòng ngự tuyệt đối. Cái này mạnh nhất thủ hộ hệ thiên phú, cho dù là một cấp, thể lực cùng sức chịu đựng thuộc tính tăng thêm cũng có thể xứng kinh khủng, huống hồ từ phụ thân tình huống vừa rồi đến xem, hẳn là trực tiếp lên tới 2 cấp, thậm chí 3 cấp. Cao danh sách thiên phú chính là như vậy không nói đạo lý, phải biết, năm đó nghi ngờ vị cũng chỉ tùy tiện dùng mấy lần thiên phú liền lên tới 3 cấp, về sau chỉ đụng một cái thời không phù văn liền lập tức đột phá 4 cấp. Bây giờ lão Cao, đối với bệnh nhân sức chống cự, tuyệt không tại ố phu nhân phía dưới. Máu phách. Ố phu nhân hô một tiếng. Đứng được thật xa xem cuộc chiến vũ trụ máu người phách, lập tức đưa tay ấn xuống che đầu bên trái cái nút. Cách che đầu bên trên màu quýt pha lên mũ giáp mở ra, lộ ra máu phách nửa gương mặt. Nàng hô hấp có chút gấp rút, nhàn nhạt màu đen khí tức từ trong miệng của nàng hô lên. Nhanh dùng phòng ngự tuyệt đối. Cao Dương hướng cha hô to, chiêu thức của ngươi. Lao Cao sững sờ. Hắn thức tỉnh quá vội vàng, cũng không thể nghe thấy thiên phú của mình tên. Cao Dương một nhắc nhở như vậy, giống như vẽ rồng điểm mắt, để trong cơ thể hắn năng lượng đường đi trong nháy mắt hoàn chỉnh. Đầu óc của hắn một mảnh thanh minh, lại đạt được không ít tương ứng bản năng chiến đấu. Đùng. Lao Cao chắp tay trước ngực, hô to một tiếng, phòng ngự tuyệt đối. Lão Cao hai chân dưới đáy tuôn ra một cỗ thể lỏng năng lượng màu vàng nóng, dọc theo mặt đất nhanh chóng quyết tán, cho đến đem Cao Dương cùng Thanh Linh vây quanh trong đó, lại lập tức từ mặt đất dâng lên, sau đó thu nạp chồng chất. Trong chớp mắt, ba người liền bị bảo hộ tại một cái mấy mét khối kim quang lóng lánh hơi mở năng lượng trong kết giới, bất luận cái gì đồ vật đều không thể lại vào bên trong. Ken, Ô phu nhân khó có thể tin, đột nhiên xông lên trước, một quyền đánh vào cái này kim hộp mặt ngoài, nó vững như thành đồng, không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không cách nào phá hủy. Ô phu nhân không hề từ bỏ, trực giác nói cho nàng, loại này cường đại kết giới không có khả năng duy trì quá lâu, lão Cao dù sao trước đó cũng bị bệnh nhân lây bệnh, thân thể xuất hiện chúng độc phản ứng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ken ken ầm ầm, ô phu nhân tiếp tục thăm dò tính mà đối với phòng ngự tuyệt đối kết giới phát động công kích. Xa xa máu phách lại lần đóng lại che đầu, hiện tại nàng bệnh nhân không tổn thương được địch nhân, ngược lại sẽ làm sâu sắc ô phu nhân tổn thương. Ô phu nhân ố kim thân thể đối với virus sức chống cự rất mạnh, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch, độc tố vẫn là có thể xâm lấn đến đầu óc của nàng tổ chức, bất quá cần thời gian dài hơn. Phòng ngự tuyệt đối trong kết giới, lão Cao cảm giác được hô hấp có chút nặng nề, đồng thời bắt đầu đầu nặng chân nhẹ. Hắn giang chống đỡ lấy, quay đầu nhìn một chút Cao Dương cùng Thanh Linh, Nhi tử, Nhỏ Linh, các ngươi không có sao chứ? Ta không sao. Cao Dương đưa tay bắt lấy Thanh Linh cổ tay, mạch đập bình thường, không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù thuốc không thể giải độc, Cao Dương vẫn là xuất ra một cái thạch thuốc, tiêm vào nửa quản đến Thanh Linh bị đá thương trên bụng. Hắn chỉ hy vọng, xê thuốc cường hiệu năng lực khôi phục, có thể giúp nàng nhiều chống cự một hồi virus. Mang xuống, liền còn có hy vọng, chiến đấu trước, hắn đã bóp lại phá thương tổ cầu cứu cái nút, cứu viện hẳn là cũng mau tới. Nhi tử đừng sợ, cha sẽ bảo hộ các ngươi hoa. Lao Cao lời còn chưa dứt, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nguy rồi. Cao Dương minh bạch, đây là cha đối với virus chống cự đạt đến điểm giới hạn. Cao Dương ngẩng đầu, bảo vệ bọn hắn kim sắc kết giới đã bắt đầu hòa tan. Ha ha. Ô phu nhân hưng phấn mà hô to một tiếng, xem các ngươi còn có cái gì chiêu. Máu phách cũng phát giác được phòng ngự tuyệt đối kết giới đang sụp đổ, nàng lập tức lại lần mở ra mặt nạ của chính mình, tăng nhanh hô hấp của mình. Ô phu nhân chờ đợi mấy giây, xác nhận kim sắc kết giới hoàn toàn biến mất, đột nhiên phóng tới Lão Cao, sắc bén chính tay đâm thẳng đến thủ cấp của hắn. A! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Dương hô to một tiếng, ép khô trong cơ thể sau cùng năng lượng, đã phát động ra thuấn di thoáng hiện đến trà trước mặt. Nhi tử! Lao Cao hô to một tiếng, đã không kịp đẩy ra Cao Dương. Xoát một đạo như quỷ mị bóng đen hóa thành một cơn gió mạnh, từ Lao Cao cùng phía sau Cao Dương lướt qua. Ô phu nhân khẽ giật mình, chỉ cảm thấy phía sau Cao Dương bỗng nhiên thêm ra một vòng quỷ mị bóng người, khi nàng kịp phản ứng lúc, lăng lệ đao quang đã tựa như tia chớp đánh út về phía mình mỹ tâm. Ô phu nhân bộc phát ra cực hạn tác chiến bản năng, hai tay quanh, che lại chính mình bề ngoài. Bang chốc lát ở giữa, đấu hổ thanh khuyển yêu đao giống như một cái trường mâu, đâm về ô phu nhân cánh tay. Đồng dạng là ô kim thuộc chế thành tay chân giả, tự nhiên không có khả năng bị thanh khuyển yêu đao đâm xuyên, nhưng lại ngăn cản không nổi một nhát này lực lượng kinh khủng. Khi ô phu nhân giao nhau hai tay bị mũi đao hung ác ép, đảo ngược túi tại mình bộ mặt, ô phu nhân đầu gặp trọng kích, bá một tiếng bay ra ngoài. Xoẹt, ô phu nhân đâm vào một gốc trên cây tùng, trực tiếp đem thân cây đục gãy, hơn 10 mét cây tùng tuần rơi rung động, hướng phía một bên ngã xuống. Ô phu nhân từ đứt gãy trên cành cây rơi xuống, ngã trên mặt đất, vậy mà đứng không dậy nổi. Mặc dù bề ngoài của nàng nhìn qua lông tóc không thường, nhưng đại não đang nhận được chấn động nghiêm trọng. Nàng cảm giác trong đầu của mình tổ chức giống như là máy xay sinh tố bên trong hoa quả, bị quấy trở thành một đoàn sền sệt nước trái cây. Đây là đáng sợ đến bực nào lực bộc phát. Ô phu nhân cũng không rõ ràng nam nhân ở trước mắt chính là có được 6 cấp giết người chuyên gia đấu hổ. Nàng chỉ biết là chính mình tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Nam nhân vũ khí mặc dù không tổn thương được thân thể của nàng, nhưng hắn dùng vũ khí bạo phát đi ra ám kình lại hoàn toàn không phòng được, lại đến như thế một cái, trong đầu của nàng tổ chức thật sự biết sụp đổ thành một đám bột não. Đấu hổ đứng thẳng ở phía trước Cao Dương, một tay cầm túi, một tay cầm hẹp dài thành khuyển yêu đao, đặt tại trên vai của mình. Hắn nhàn nhã quay người, miệng bên trong còn ngậm một cây cây tam, hướng phía Cao Dương trêu tức cười một tiếng. Nha, đây không phải Thất Ảnh trưởng lão a, mấy ngày không thấy, lan lộn như thế kéo. Chương 473, mai nở hai độ. Chương 473, mai nở hai độ. Đấu hổ lão sư. Cao Dương vui mừng quá đỗi, dưới mắt không ngoại nhân, hắn cũng không cần đến chứa khách khí. Quá tốt rồi, cuối cùng là đuổi kịp. Cao Dương cùng Thanh Linh đuổi theo hình không đi vào đỉnh núi lúc, đoán được một trận ác chiến không thể tránh được. Hắn lập tức bóp nát cổ áo cúc áo, bất quá Cao Dương tuyệt đối không nghĩ tới, trước hết nhất chạy tới người vậy mà không phải phá thương tiểu tổ thành viên, mà là đấu hổ. Cao Dương lập tức nhắc nhở đấu hổ, trước hết giết vũ chủ người. Nàng có thể phóng độc. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đấu hổ hai mắt nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa mặc màu trắng quần áo vũ trụ máu phách, lập tức đoán được đại khái. Đấu hổ khinh miệt cười lạnh một tiếng, mặc dù chính hắn chính là một cái bị chiến sĩ xem thường thích khách, nhưng đây không phải là ảnh hưởng xem thường hắn so với chính mình càng âm hiểm hạ độc người. Đấu hổ hai giây không đến liền bọn tới máu phách trước mặt. Máu phách cũng chưa hề đụng tới, khi đấu hổ ánh mắt hung ác khóa chặt nàng cái kia một giây, nàng cũng rất rõ ràng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn đấy. Không bằng thản nhiên một điểm, chí ít dạng này có thể bị chết dứt khoát một chút. Nàng thậm chí đoán được một giây về sau, duy trì sinh mệnh mình đặc thủ trang bị liên đối lấy chính mình cái kia tràn ngập mục nát vị cùng mùi nước thuốc đường đầu, cùng nhau bị chém xuống tới. Nhưng sự thực là, đấu hổ thanh khuyển yêu đao từ trên thân thể của nàng tìm tới, giống như là xẹt qua một cái huyết ảnh, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một người mặc thân sĩ ưu nhã lao nam nhân, chẳng biết lúc nào đứng ở máu phách sau lưng, lại đem tay trái của mình đặt ở máu phách trên bờ vai. Giờ phút này, hai người bọn họ đều trở thành hơi mở u linh trạng thái phản phất không có thực thể. Hắn cái trạng thái này hạ là vô địch đấy, nhưng là không thể công kích chúng ta. Cao Dương nhận ra ẻm mở ẩn, nhắc nhở lần nữa đấu hổ. Còn có thể dạng này, cái này phạm quy a. Đấu hổ cũng coi như kiến thức rộng rãi, vẫn là bị này quỷ dị thiên phú cho kinh sợ đến. Lúc này, ô phu nhân đã lặng lẽ nâng lên mất đi cánh tay trái, nửa chết nửa sống hình không, chạy về phía ẻm mở ẩn, cũng nhanh chóng rỗi ra một cái tay. ẻm mở ẩn cũng lập tức rỗi ra một cái tay khác, vững vàng bắt lấy ô phu nhân. Trong nháy mắt, ô phu nhân cùng trên vai nàng hình không cũng tiến nhập vô địch lưu linh trạng thái. Này, đấu hổ há to miệng, trên mặt lộ ra một tia tính trẻ con sinh khí, các ngươi cũng quá chó đi. Ta chặt. Đấu hổ hướng phía trước mắt bốn cái ưu linh một trận chém lung tung, ta chặt 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 chặt. Ở vào vô địch trạng thái bốn người, trên mặt là vi diệu xấu hổ, bọn hắn nhìn cái này cường hãn nam nhân, như cái ngớ ngẩn tại trước mắt bọn họ trên nhảy dưới tránh, khoa tay múa chân, giống một cái đè xuống tăng tốc khóa hầu tử. Cao Dương nhịn không được nâng chán, hối hận không kịp, vừa rồi sẽ không phải gọi ngươi lão sư à, thật sự mất mặt đến nhà. Đấu hổ đi qua một trận buồn cười thăm dò về sau, rốt cuộc xác nhận cũng đã tiếp nhận bốn người ở vào vô địch trạng thái sự thật. Hắn thu hồi thanh khuyển yêu đao, chụp lấy hai tay, nhìn về phía Edmund, cứ như vậy thả các ngươi đi, để cho người ta rất nổi nóng à. Ha ha. Edmund lễ phép mỉm cười nói, ta vì đồng đội lỗ mãng, nhận lỗi với các ngươi. Xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng muốn ta làm gì? Đấu hổ nhắc lên cái này liền giận, hắn chỉ vào sau lưng Cao Dương cùng hôn mê Thanh Linh, ngươi nhìn một cái ta hai cái ái đồ đều thành dạng gì. Đội hữu của ta, cũng không chiếm được tốt. Edmund có chút bất đắc dĩ. Đấu hổ nhìn một chút chật vật ô phu nhân cùng hình không, chọc tức hơi tiêu tan điểm. Hình không mất đi một cánh tay, trọng thương hôn mê, ô phu nhân cũng vui để bị dung cùng nào chấn động. Các ngươi chính là đôi đội. Đấu hổ hỏi, hắn gần nhất cũng ở đây điều tra đôi đội, cũng bắt được một chút đôi đội hành tung, cho nên mới sẽ đi tới nơi này phụ cận. Không nghĩ tới từ thỏ trắng cái kia biết được Cao Dương gửi đi tín hiệu cầu cứu, thế là cái thứ nhất chạy tới. Vâng. Edmund ẩn gật đầu. Các ngươi vì thương mẹ dạy con cái làm việc. Đấu hổ tiếp tục hỏi. Vâng. Edmund ẩn rất thẳng thắn. Các ngươi tới rời muốn làm gì? Đây là nhiệm vụ, rất xin lỗi không thể nói. Em mở ấn lại lần hữu thiện mỉm cười, ta cam đoan với ngươi, chúng ta cũng không phải là phải hướng tam đại tổ chức tuyên chiến, chuyện ngày hôm nay đơn thuần hiểu lầm. Hiểu lầm? Đấu Hổ Khoa Trương nhíu mày, ta lại đến muộn, đều phải cho hắn hai nhặt xác, hiểu lầm kia có phải là hơi nhiều phải không a? Ha ha. Em mở ấn nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí lại mang theo nhàn nhạt tự dễ ước, chúng ta là sống ở cống thoát nước chuột, đối với các ngươi những này cao danh sách giáp tỉnh giả mười phần hướng tới, loại này hướng tới tỉnh quá mãnh liệt, kiềm chế quá lâu, liền biến thành ghét, chúng ta đều là chút bị ghen ghét thôn phệ thật đáng buồn người. Hành vi khó tránh khỏi cực đoan, mong rằng lý giải. Đấu Hổ chép miệng một cái, Mở Ẩn đều tự so cống thoát nước con chuột, lại muốn mắng sẽ không lễ phép. Tóm lại, chuyện này hôm nay phi thường thật có lỗi. Mở Ẩn thật sâu bái, là ta không quản tốt đồng đội, lại lần nhận lỗi với các ngươi. Được được được. Đấu Hổ dùng ngón nút móc lấy lỗ thai, biết hỏi không ra cái gì, dù sao ta cũng giết không được ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Vậy chúng ta trước hết đi cáo lui. Cút. Mở Ẩn nắm ô phu nhân cùng máu phép tay, lấy một cái hết sức cẩn thận lại tương đương kỳ quái tư thế xoay người, đủ bước rời đi. Rất nhanh, bọn hắn hơi mở thân thể sẽ xuyên qua rừng cây rậm rạp, hoàn toàn biến mất không thấy. Đấu Hổ thu hồi đao, quay người nhìn về phía Cao Dương, Thanh Linh cùng lão Cao. "Tiểu Dương Dương, vị này là?" "Chà ta." Cao Dương thanh âm suy yếu, hắn vừa thức tỉnh, phòng ngự tuyệt đối. "Ha ha." Đấu Hổ thật cao hứng, thật đúng là hổ phụ không khuyển tử a. Lão Cao một mặt mê mang, hắn còn có quá nhiều không hiểu sự tình, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không muốn hỏi, hắn chỉ quan tâm nhi tử cùng con dâu an nguy. "Nhi tử, người không sao a? Các ngươi thật giống như chúng độc." "Đừng lo lắng." Đấu Hổ cười cười, vũ sữa rất nhanh liền đến. Vũ sữa? Lao Cao có chút mơ hồ. Chính là lính quân ý Cao Dương dùng cha có thể nghe hiểu mà nói. A a đã hiểu. Lao Cao chơi qua Zạ Lật, lập tức minh bạch. A a a giữa rừng núi bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng gào. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, phát hiện thỏ trắng một tay nắm lấy Béo Tuấn, tại trong rừng cây nhảy vọt, đảo mắt tiểu đi tới bốn người trước mặt, sáu cấp nhảy vọt đi đường tốc độ, càng khủng bố hơn rồi. Thỏ trắng buông ra Béo Tuấn tay, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù vì xuống đất, sau đó va một tiếng phun ra, hắn cảm giác mình giống như là một hơi ngồi 10 lần xe cáp treo. Vũ tạng lục phủ quấy trở thành một đoàn. Thỏ trắng không nhìn Béo Tuấn, bước nhanh về phía trước, một chút liền gặp được Cao Dương. Nàng hơi sững sờ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ngọt ngào mỉm cười. Nha, đây không phải Thất Ảnh trưởng lão a mấy ngày không thấy, lan lộn như thế kéo. Chương 474, chuyên nghiệp giải quyết tốt hậu quả. Chương 474, chuyên nghiệp giải quyết tốt hậu quả. Chừng 10 phút đồng hồ, tại Béo Tuấn 5 cấp trị liệu dưới, Cao Dương, Thanh Linh cùng lão Cao cơ bản khôi phục. Thiên phú bệnh nhân phát ra virus, không hề giống xôn dịch kỵ sĩ như thế một kích chí mạng, mà là một loại phạm vi lớn virus truyền nhiễm. Y mắng chậm rãi ăn mòn cao cấp sinh mệnh thể, thích hợp nước cấm nấu hết xanh mai phục cùng đánh lén, đối phương khó mà phát giác, khi phát giác lúc, thường thường đã trúng độc. Bất quá, chỉ cần vi rút đầu nguồn đình chỉ truyền nhiễm, phối hợp trị liệu loại hình thiên phú, liền có thể rất nhanh khôi phục. Từ giờ y cờ cờ lúc trước tao ngộ đến xem, nếu như bỏ mặc không quan tâm, một mực tiếp nhận bệnh nhân ảnh hưởng, thân thể sẽ cực độ thống khổ, không ngừng thổ huyết, có thể xương cực hình. Hô. Béo Tuấn buông ra lão Cao tay, nâng lên mập mạp cánh tay, đôi một thanh mồ hôi trên trán, làm xong, các ngươi đều không có vấn đề lớn hơn rồi. Tiếp xuống thật là tốt tốt nghỉ ngơi. Tạ ơn lão Cao nhìn cả người bị mồ hôi thấm ướt Béo Tuấn, cảm thán hắn thần kỳ trị liệu thuật. Mặc dù lão Cao hiện tại cả người vẫn là tre, nhưng đã tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là con của mình, con dâu, còn có những người này đều có pháp thuật. Lão Cao bình thường cũng không tiếp đãi lâu được lấy lão bà nhìn tiên hiệp kịch, đối với cái này hiểu sơ một chút. Hiện tại, tất cả mọi người thoát ly nguy hiểm tính mạng, hắn rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, Dương Dương à, đây rốt cuộc là? Cha, trong thời gian ngắn nói không rõ. Cao Dương ngắt lời nói, ta quay đầu sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Hiện tại, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cũng theo ta nói đi làm. Lão Cao sửng sốt 2 giây, gật gật đầu, tốt, trả tin ngươi. Thỏ trắng bên này, vừa thông báo xong thiên cầu cùng cái khác phá thương tiểu tổ thành viên, để bọn hắn không cần lại chạy đến, phiền phức đã giải quyết. Thúc thúc. Nàng lấy điện thoại lại, đầy nhiệt tình đi hướng Lão Cao, ngươi tốt nhà. Lão Cao sững sờ, bận điệu mỉm cười gật đầu, chào ngươi chào ngươi. Thỏ trắng vươn tay, thân mật, ta gọi Thỏ trắng, là Cao Dương hảo bằng hữu cùng chức đồng sự, cùng Thanh Linh một tổ trước đấy. Lão Cao đưa tay cầm một cái, cười ha hả nói ra, ta gọi Cao Thủ. Ngươi kêu ta Cao Thúc là được. Cao Thúc, chúc mừng ngươi trở thành giáp tỉnh giả. Giáp tỉnh giả. Lão Cao đoán được, đây chính là đối với biết pháp thuật người xưng hô. Thỏ trắng cười híp mắt lấy ra một tờ ngàn hy cao ốc quản lý đại sảnh danh thiếp, ta là 12 cầm tinh tổ trưởng cơ dự, tấm danh thiếp này là giả đấy, nhưng phương thức liên lạc là thật. A nha. Cao Thúc tiếp nhận trong tay danh thiếp, nghiêm túc nhìn. Tổ chức chúng ta gần nhất đang tại chiêu nạp thành viên mới, hoan nên sự gia nhập của ngươi ở con thỏ a. Đấu Hổ đều có điểm nhìn không được, người ta thế nhưng là Thất Ảnh cha a, ngươi đây đều muốn đảo. Thỏ trắng quay đầu trừng mắt nhìn Đấu Hổ. Vì cái gì không thể đảo? Phụ tử liền nhất định phải tại một tổ chức. Lại nói đâu, nếu là ba cùng bạn gái đều tại ta nhóm tổ chức, Thất Ảnh nói không chừng lại sẽ muốn trở về đâu. Ta vẫn là sẽ bất kể hiểm khích lúc trước đấy. Cao Dương nội tâm cười khổ, Thỏ trắng a Thỏ trắng, không hổ là ngươi. Ha ha, ta ơn Thỏ trắng tiểu thư ý đẹp, ta sẽ cân nhắc đấy. Cao Thủ khách sáo dưới, đem danh thiếp thu hồi trong túi áo. Thất Ảnh trưởng lão, người qua đây hạ. Đấu Hổ hướng Cao Dương ngoắc ngoắc ngón trỏ, cho mượn một bước nói chuyện. Cao Dương bổ nhào hổ rời đi, né tránh mọi người. Đấu Hổ nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có cái gì chúng ta không biết tình báo a? Cao Dương thành thật trả lời, trước mắt không có, Phá Thương tiểu tổ điều tra đối với tam đại tổ chức đều không giấu giếm. Đấu Hổ gật gật đầu, sờ lên cái cằm. Con bỏ chuyện bên kia thế nào? Cao Dương thật quan tâm hoàn cảnh con đấy, dù sao Tô lão sư sắp sinh. Ai? Đấu Hổ khẽ thở dài một cái, không là con à, con khỉ ngang ngược bên kia vốn là điều bảo, kết quả các ngươi đi Tây nước điều tra, cũng không tra ra cái gì đến tiếp sau. Cao Dương lập tức có chút hổ thẹn, hắn cười khổ nói, chỉ xác định sinh thú là tồn tại. Đấu Hổ nhìn về phía phương xa, ta hôm nay nguyên bản còn dự định bắt hai cái đuôi đội thành viên thẩm vấn một chút, nhìn xem có thể có cái gì tình báo, kết quả để bọn hắn chạy. Đúng vậy, A Cao Dương cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Bất quá nha, theo ta biết, bọn hắn gần nhất cách thành 10 phần sinh động, đến tiếp sau còn có cơ hội. Đấu Hổ nói. Ừm. Cao Dương gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, đội trưởng gần nhất vẫn khỏe chứ? Lại ngủ. Đấu Hổ nói. Lại ngủ đông à nha. Cao Dương có chút giật mình, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn ngủ. Đấu Hổ giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Cao Dương, tinh hồng thủy chiều kết thúc không bao lâu, hắn đi ngủ, bảo là muốn vì đó sau khả năng đến nguy cơ làm chuẩn bị. Cao Dương không hỏi thêm nữa, xem ra rồng đã có an bài. Từ trước con mắt tình huống đến xem, trừ bỏ bị sâm cái kia một cái, rồng tại cái khác kế hoạch bên trên, còn không có sai lầm. Cao Dương ngẩng đầu, ánh chiều tà le lói, trời muốn tôi xuống. Đấu Hổ lão sư, chúng ta lấy đi. Cao Dương cười khổ, mẹ ta cùng ta muội còn đang chờ chúng ta trở về, hôm nay chúng ta người một nhà là đi ra chơi. Được, quay đầu liên hệ. Đấu Hổ quay người, hướng thỏ trắng cùng béo tuấn hô, kết thúc công việc rồi. Tại đây sẽ công phu, thỏ trắng đã ngồi dưới đất, cho mình bôi móng chân dầu rồi, đầu nàng cũng không nhấc, ta giày hỏng, cho ta thanh lý. Đã biết, đi tạp điện. Đấu Hổ sững sờ, sửa lời nói, nhớ ta chưa ngủ. Mấy phút đồng hồ sau, Đấu Hổ, thỏ trắng cùng béo tuấn rời đi. Một mảnh hỗn độn đỉnh núi quan cảnh đài bên trên, chỉ còn Cao Dương, Cao Thủ cùng Thanh Linh. Cao Thủ nhìn một chút chính mình tràn đầy máu tươi áo, lại liếc mắt nhìn toàn thân chiến tổn Cao Dương cùng Thanh Linh. Hắn nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ nha? Một hồi trở về làm sao cùng ngươi mẹ cùng vui sướng giải thích, cũng không thể nói chúng ta cùng mấy cái người xấu đấu pháp đi. Đối với cái này, kinh nghiệm phong phú Cao Dương đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cha, đừng lo lắng, ta đã để cho người tới thiện hậu. Cái gì? Cao Thủ lấy làm kinh hãi, còn có giải quyết tốt hậu quả người. Chuyên nghiệp như vậy? Đương nhiên, chuyên nghiệp giải quyết tốt hậu quả. Cao Dương cười. Nửa giờ sau, mở tối hồi hương trên đường nhỏ, Vương Tử Gai mở ra xe thể thao xuất hiện. Cao Dương, Cao Thủ cùng Thanh Linh đứng ở đường xi măng một cái giao lộ một bên, đã đợi chờ lâu ngày. Vương Tử Gai ngừng xe, mở cửa xe, từ tay lái phụ xuất ra ba túi quần áo, cho tùy tiện mua, chịu được mặc ra. Cao Dương cùng Cao Thủ tại chỗ cởi quần áo, đem dính vào vết máu cùng xuất hiện tổn hại áo ngoài thay đổi. Thanh Linh muội muội nhân cách Thanh Linh đã trở về, nàng ôm quần áo mới, vây quanh xe thể thao đằng sau, ngồi xổm xuống, cùng mọi người ngăn cách ánh mắt, đổi lên quần áo. Cao Dương nhanh chóng thay xong quần áo, vỗ vỗ tay, đến, chúng ta đối với ngoạm ăn gió. Chương 475, gạo nấu thành cơm. Chương 475, gạo nấu thành cơm. Còn lại ba người nhìn qua. Cao Dương mạch suy nghĩ rõ ràng nói, chạm vào tối, ta đau bụng, về mai di nhà đi nhà xí, Thanh Linh theo giúp ta cùng một chỗ xuống núi. Đi nhà cầu xong, ta cùng Thanh Linh đẩy ba xe lăn đi tản bộ, đi vào bờ sông nhỏ trên cầu đá, cầu bên trái thạch hàng rào đống nhiên sụp đổ, Thanh Linh cùng cha ta cùng một chỗ tiến vào trong sông. Chờ một chút, cầu kia không sụp đổ nha, ba bà nói. Ta một hồi liền để nó sụp đổ. Cao Dương nhìn một chút cha, đừng ngắt lời. Nha. Cao Dương nói tiếp, ta dưới tình thế cấp bách nhảy sông đi cứu Thanh Linh, không quan tâm cha ta bị cầu sinh dục như thế một kích phát, hai chân vậy mà có thể di chuyển. Cao Dương giơ lên trong tay quần áo bẩn, một hồi chúng ta đi trong sông đem trên quần áo máu đều rửa đi. Chúng ta lên bờ, ba chân có thể động, rất vui vẻ. Lúc này, Vương Tử Gai gọi điện thoại tới, hắn biết được chúng ta muốn tại Mai Di nông trại qua đêm, nhất định phải tới tham gia náo nhiệt, còn tiện đường cho chúng ta mua quần áo mới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Vương Tử Gai xe, bởi vì lo lắng xe của hắn quá trớn sẽ lạc đường. Bên này điện thoại tín hiệu rất kém cỏi, cho nên chúng ta trước đó không có nhận đến mẹ cùng Cao vui sướng điện thoại. Cao Dương suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì bỏ sót, mọi người còn có vấn đề a? Nhi tử Cao Thủ nghe được sửng sốt một chút, ngươi lý do này, có chút gượng ép. A Cao Dương nhìn về phía cha, cha, ngươi có tốt hơn ý nghĩ có thể nói. Cao Thủ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Vậy liền làm theo lời ta nói. Cao Dương chỉ cha hai chân, Cao Thủ đồng chí, khảo nghiệm ngươi diễn kỹ thời điểm đã đến. Cao Thủ lập tức kịp phản ứng, hắn dở khóc dở cười, Dương Dương à, thật không nghĩ tới ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Cao Thủ đem cánh tay khoác lên trên vai của Cao Dương, Vương Tử Gai tự giác đi tới, đỡ lấy Cao Thủ một cái khác cánh tay. Cao Thủ giả bộ như đi đường bất ổn dáng vẻ, khập khiễng hướng nông trại phương hướng đi đến, cũng tại trên đường trở về cho Lâm Nguyệt gọi điện thoại. Đi qua bờ sông nhỏ cầu đá lúc, Vương Tử Gai một cước đem thạch hàng rào đá hỏng, lại đem mọi người quần áo bẩn ném đến trong sông rửa một lần. Sau 20 phút, bốn người trở về Trang Mai nông trại. Lâm Nguyệt, Cao vui sướng cùng Trang Mai đều đứng ở tiền viện xi măng bãi bên trên chờ. Lão bà, bị Cao Dương cùng Vương Tử Gai đỡ Cao Thủ rất vui vẻ, đó cũng không phải diễn kịch, ta tốt, các ngươi mau nhìn, ta có thể đi bộ. Cao Dương gặp cha kích động như vậy, cố ý hướng phía trước một cái lảo đảo, hai người kém chút ngã sắp xuống. Ai nha, cẩn thận một chút. Lâm Nguyệt lúc đầu rất tức giận, Cao Dương, Cao Thủ cùng Thanh Linh không nói tiếng nào biến mất nửa giờ, điện thoại cũng đánh không thông, đem nàng cho lo lắng. Mà giờ khắc này thấy một lần trượng phu kém chút ngã sắp xuống, nàng cái gì cũng không nói hoài tới, đội vàng nên đón đỡ lấy hắn. Chân của ngươi, thật sự được rồi. Lâm Nguyệt còn có chút khó có thể tin, nàng nguyên bản đã làm tốt trượng phu cả đời ngồi xe lăn dự định. Kỳ thật đầu tuần chân của ta liền có chút nữa, ta còn tưởng rằng là tâm lý của mình tác dụng, sợ ngươi không vui một trận, không nói cho ngươi. Cao thủ đắc ý cười, không nghĩ tới à, hôm nay rơi xuống nước về sau, vừa sốt ruột vậy mà liền có thể động. Quá tốt rồi. Cao vui sướng vui vẻ chạy lên đi, ba ba không cần ngồi xe lăn, cái này mới là hôm nay mẹ nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Cha, ngươi thật lợi hại. Trước mắt kỳ tích để Cao vui sướng cũng không khỏi trúng tuyển hai, ngươi quả thực chính là thiên tuyển thiếu niên, á không đúng, thiên tuyển trung niên. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười, nhất là Vương Tử Gai, cười đến lớn tiếng nhất. Trở về nhà, Cao thủ một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn nghỉ ngơi, Vương Tử Gai gia nhập, để bầu không khí càng sống động. Lâm Nguyệt theo Trang Mai chuẩn bị cơm tối, mọi người ngồi vây quanh một bàn, ăn đến tương đương náo nhiệt. Bởi vì cây nấm là mình hái được, Cao vui sướng ăn rất ngon lành, hắn từ trong chén Cao Dương cướp đi một khối cây nấm, khối này là ta hái đấy. Cao Dương cười không nói, ngươi liền thổi phồng đi. Vương Tử Gai gặp không được huynh đệ bị khi dễ, cái này cây nấm đều lớn lên không sai biệt lắm, lại không biết tên của ngươi. Xe hơi kia cũng kém không nhiều, đều là bốn cái bánh xe một cái hồng sắt, ngươi làm gì nhất định phải lái xe xịn. Cao vui sướng cưỡng từ đoạt lý, ngươi biết cái gì? Cha ta nói qua, một cái nam nhân chân chính nhất định phải có được một máy xe tốt. Vương Tử Gai nắm lấy đũa khoa tay múa chân, rõng rạc, nó là nam nhân tài lực, thân phận, phẩm vị biểu tượng, càng là cá tính hiển lộ rõ ràng. Thanh Linh, án gà. Cao Dương kẹp lên một khối thịt gà, ném vào trong chén Thanh Linh. Vương Tử Gai lời nói kẹt tại bên miệng, sững sờ nhìn xem một màn này, quay lại lên cân, cũng không cho phép ghét bỏ ta. Thanh Linh không hổ là chuyên nghiệp thuê bạn gái, cười nũng nịu, nhìn qua chính là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ. Cao Dương cũng đội vàng buồn nôn phối hợp nói, chính là muốn cho ngươi ăn méo điểm, cũng không cần lo lắng người khác giành với ta rồi. Đua trong tay gai cơm bỗng nhiên sẽ không thơm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này mới mấy ngày không thấy Cao Dương, hắn đều công ta làm những gì a? Cao Dương sẽ không thật sự cùng Thanh Linh ở cùng một chỗ a? Cơ mờ nờ, lúc trước nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, ai chưa thoát đơn ai là chó. Cao Dương, ngươi cùng Thanh Linh ở cùng một chỗ. Vương Tử Gai kích động quát lên. Cao Dương sững sờ, xong, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên cùng Vương Tử Gai giải thích chuyện này. Vương Tử Gai, ngươi không phải sớm biết ta? Cao vui sướng để đua xuống, nghi ngờ nhìn qua. Tại Cao vui sướng trong trí nhớ, mẹ thụ thương nằm viện mấy ngày nay, Cao Dương chính là vì trấn an náo tự sát Thanh Linh, mới mấy ngày không xuất hiện. Việc này vẫn là Vương Tử Gai nói cho Cao vui sướng đấy. Nhưng bây giờ nghe Vương Tử Gai ngữ khí, hắn giống như cũng không biết ca ca cùng Thanh Linh cùng một chỗ sự tình. A, là như vậy. Cao Dương muốn tìm bổ. Người im miệng Cao vui sướng đánh gãy Cao Dương, nhìn về phía Vương Tử Gai, ngữ khí lạnh lùng, Gai ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? A a a. Vương Tử Gai luôn cuống, kỳ thật cái gì? Vương Tử Gai đầu rốt cuộc quẹo góc, kỳ thật, Cao Dương nửa đường cùng Thanh Linh phân, ta không biết bọn hắn hiện tại lại tốt rồi, cho nên mới có chút kinh ngạc, ha ha, ha ha, a, Cao thủ khẩn trương lên. Lâm Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Cao Dương, Dương, có việc này. Vương Tử Gai ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Trong lòng của Cao Dương đậu đen rau muống, mặt ngoài lại diễn, ừm, kỳ thật, lần trước Thanh Linh náo tự sát về sau, chúng ta chia tay, nhưng là, ta không biết làm sao nói với các ngươi, liền nói láo. Đều tại ta. Thanh Linh cũng cúi đầu xuống, thanh âm tự trách, ta dùng tự sát loại sự tình này bức hiếp Cao Dương, quá ích kỷ. Ta tỉnh táo lại về sau, vẫn là quyết định thả Cao Dương tự do. Thật không nghĩ đến, Cao Dương không qua mấy ngày liền ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật. Ta khi đó mới nghĩ rõ ràng, đời ta chỉ thích Cao Dương, ta chỉ muốn theo hắn tại cùng một chỗ. Ừm, ta cũng thế. Cao Dương ngượng ngùng cười cười, ta đã trải qua việc này, cũng ý thức được chính mình đối với Thanh Linh tình cảm. Hoa, nhanh đừng nói nữa. Cao vui sướng một mặt ghét bỏ, nổi da gà đều muốn đi lên, cùng diễn thần tượng kịch tựa như. Vui sướng à, ngươi cái này không hiểu cao thủ nhất thời gian mười phần cảm khái, trải qua mưa gió tình yêu mới là nhất đáng ngưỡng mộ đấy. Nhi tử, con dâu. Cao thủ nói còn chưa dứt lời, bị Lâm Nguyệt dùng đũa gõ xuống tay. Thanh Linh xấu hổ cười, diễn kỹ quả thực lô hỏa thuần thanh. Cao thủ lập tức đổi giọng, nhi tử, nhỏ Linh à, các ngươi có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, nhất định phải cố mà chân quý. Bởi vì cái gọi là 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ. Được rồi, hai tử con nhỏ, ngươi cái này càng nói càng thái quá rồi. Lâm Nguyệt đều nghe không nổi nữa, ăn cơm. Ha ha. Ăn cơm. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ cho phụ thân một cái tán dương ánh mắt, cha ngươi có thể nhà, một cái liền đem chủ đề hồ lộ qua. Cao thủ lông mày nhướng lên, trở về Cao Dương một ánh mắt, cũng hoàn toàn đã hiểu lầm nhi tự ý tứ, ngươi dự định đêm nay gạo nấu thành cơm. Tốt, cha ủng hộ. Chương 476, gió nổi lên chương 476, gió nổi lên mọi người ăn cơm tối, Cao Dương chủ động thu thập bát đũa, giúp Trang Mai chỉnh lý phòng bếp. Lâm Nguyệt cùng Cao vui sướng thì viện cao thủ, tiếp tục tại trong viện chậm rãi hành động, giúp cao thủ khôi phục kiện thuận tiện tiêu thực. Nông trại phòng bếp là đời cũ cũ phòng bếp, xây lấy lò đất đài, phía trên thả một ngụm nồi lớn, phía dưới nhóm lửa, chủ yếu đốt củi. Trang Mai cầm bàn trải tại bếp lò bên trên quọ nồi, Cao Dương thì tại một bên rửa chén. Mai Di, một người qua rất vất vả đi. Cao Dương thuận miệng hỏi một chút, mỗi ngày muốn làm nhiều chuyện như vậy. Ngay từ đầu có chút vất vả, thói quen cũng liền tốt. Trang Mai cũng thuận miệng đáp trả. Ngươi ly hôn, hối hận a? Cao Dương lại hỏi, ta cuối cùng cảm thấy, người vẫn là phải có cái nhà. Trong tay Trang Mai sống lưng dưới, tiếp lấy tiếp tục soát, bóng lưng có chút cô đơn. Dương, không phải mỗi đối với vợ chồng cũng giống như cha mẹ ngươi như thế ân ái. Người như ta không thích hợp hôn nhân, ly hôn mới là giải thoát, ta hiện tại trôi qua rất tốt, thanh nhàn tự tại, không cần đối với bất kỳ người nào phụ trách, mỗi người đều có chính mình cách sống. Cũng thế. Cao Dương cười cười, hỏi ngu xuẩn vấn đề. Trang Mai cũng cười, ngươi còn nhỏ, ý nghĩ khó tránh khỏi sẽ thực hạ, trải qua nhiều sẽ biết. Cao Dương rửa xong bát đĩa, đi ra phòng bếp, phát hiện tìm không thấy Thanh Linh, hỏi tiền biệt cha, cha, nhỏ Linh đâu? Nàng nói ăn quá trống, muốn tản tàn bộ, hẳn là liền tại phụ cận cao thủ nói. Chật chật viện cha Cao vui sướng một mặt ghét bỏ, còn chưa kết hôn, liền dính nhau thành dạng này, về sau ca trong mắt sợ là không có chúng ta rồi. Chớ nói nhảm, ca của ngươi mới không phải cái loại người này. Mẹ cười nhấn xuống Cao vui sướng cái chán, vừa yêu đương là như vậy, ngươi về sau tìm bạn trai sẽ biết. Ta mới sẽ không Cao vui sướng không phục. Cao Dương cười ra sân, chỉ chốc lát ngay tại cách đó không xa bên hồ nước nhìn lên đến một cái mảnh khảnh bên cạnh nữ hài ảnh. Nguyệt quang trong sáng, trong hồ nước phản chiếu lấy một vòng trăng tròn. Hồi hương dạ phong nhẹ nhàng quét, sóng nước dập dờn, bên hồ nước Thanh Linh tóc dài bay múa, đám chìm trong nhàn nhạt ánh trăng ở bên trong, bên mặt ôn nhu điềm tĩnh, chóp mũi còn bị điểm bên trên một vòng linh động cao quang. Nàng có chút ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy gió đêm quét. Sàn sạt Cao Dương dẫm ở trên đồng cỏ, phát ra tiếng vang. Thanh Linh chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua, thấy là Cao Dương, trong mắt ánh sao sáng chói, mỉm cười. Cao Dương sững sờ, mặc dù trước Thanh Linh cũng thường xuyên cười, nhưng phần lớn là cười lạnh, chế giễu, giễu cợt, giống như cười mà không phải cười, ghét bỏ mà cười loại hình. Như thế tự nhiên ôn nhu cười, còn giống như là lần đầu tiên. Cao Dương. Thanh Linh hướng Cao Dương phất phất tay. Cao Dương đi đến bên người nàng, làm sao? Nhắm mắt lại, nhanh. Cao Dương không có hỏi vì cái gì, hai mắt nhắm nghiền. Cảm nhận được a? Thanh Linh nhẹ giọng hỏi. Gió. Ừm, lúc này gió thoải mái nhất rồi. Thanh Linh thanh nhã vui vẻ. Cao Dương tịnh tịnh cảm thụ, ngày mùa thu hồi hương gió đêm rất mát mẻ, mang theo cỏ cây hoang vu khí tức, có chút tịch mịch, lại rất ôn nhu. Ừm, thật là thoải mái. Cao Dương gật gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ lấy một lát nhàn hạ. Ta cùng tỷ tỷ rất ưa thích một câu. Thanh Linh thanh âm từ bên thai truyền đến. Cái nào một câu? Gió nổi lên, chỉ có cố gắng sinh tồn. Cao Dương tâm khẽ run lên, dấu ở sâu trong nội tâm cái nào đó rất cứng rắn vết sẹo tựa hồ bị hòa tan. Cái này một giây, Cao Dương cảm thấy yên tĩnh, mỹ hảo, cũng mang theo không bỏ, nếu như thời gian liền dừng ở giờ khắc này, tựa hồ cũng rất tốt. Đột nhiên, một cái tay nhẹ nhàng dắt Cao Dương tay, rất kiên định, không một chút nào bàng hoàng. Cao Dương thân thể run lên, lòng rối loạn một cái. Lần này, miễn phí. Thanh Linh nhẹ nói. Cao Dương không nói lời nào, hắn không nỡ buông ra cái tay này, nhưng là không dũng khí nắm chặt. Hắn phát hiện mình đang sợ. Thật là kỳ quái, rõ ràng là tốt đẹp như thế thời khắc, rõ ràng trước một giây hắn còn cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng, thậm chí là hạnh phúc, nhưng bây giờ, hắn lại tại sợ hãi. 10 giây về sau, Thanh Linh buông ra Cao Dương. Hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía đối phương. Thanh Linh tránh đi ánh mắt của hắn, giống như là không có cái gì phát sinh, nàng nghiêng đầu đuốt một cái bên hai tóc, ngươi có phải hay không tới tìm ta tỷ? Cao Dương cũng làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, hắn gật gật đầu, vâng, tìm nàng có việc, còn có chút gấp. Thanh Linh nhấp hạ miệng, nhắm mắt lại, chờ một lát. 5 giây về sau, Thanh Linh mở hai mắt ra. Dưới ánh trăng, nữ hài một đôi u lánh con mắt nhìn chằm chằm Cao Dương, chằm chằm đến Cao Dương có chút chột dạ, kỳ quái, ta vì cái gì chột dạ, ta lại không làm cái gì chuyện xấu. Tìm ta có việc? Thanh Linh hỏi. Vâng. Cao Dương thanh âm cũng trầm xuống, chuyện rất trọng yếu. Ngươi nói. Cao Dương quay đầu nhìn một chút cách đó không xa nông trại, có chút lo lắng. Thanh Linh lập tức hiểu ý, nàng bắt lấy Cao Dương cánh tay, tựa sát Cao Dương, động tác mặc dù không bằng muội muội tự nhiên, nhưng từ xa nhìn lại, vẫn là giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, chúng ta đi tản bộ. Cao Dương cùng Thanh Linh xuyên qua đồng ruộng, đi vào hồi hương trên đường nhỏ, cuối cùng tại một tòa vượt ngang khe nước cầu đá nhỏ bên trên dừng lại, nơi này cách Trang Mai nông trại đã rất xa, không cần lại lo lắng sẽ bị ai nghe thấy. Thanh Linh buông ra Cao Dương tay, nói đi. Cao Dương hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, ta nói thẳng, ngươi đừng kinh ngạc. Thanh Linh gật gật đầu. Cao Dương không có phát ra âm thanh, mà là nói một câu môi ngữ. Thanh Linh lập tức đọc hiểu, con ngươi phóng đại, ngươi xác định. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi một trận gió đêm thổi tới, Cao Dương thanh âm mang theo run rẩy, hiện tại có thể nói 100% xác định. Nói một chút lý do. Thanh Linh cũng không phải là không tin Cao Dương, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này nhất định phải thận trọng đích xác nhận. Cao Dương gật gật đầu, nói ra chính mình suy luận mạch suy nghĩ, vô luận là 10 hào con rắn lần kia, hay là tại Tây nước 7 hào linh cậu cùng 8 hào máu phép đối thoại, cùng 9 hào SM ẩn cùng 12 hào nhưng lại theo ta tại mật thất đụng vào lần kia, còn có hôm nay lần này, đều để lộ ra một cái tin tức. Đôi đội gần nhất cách thành chấp hành nhiệm vụ này cũng không phải là hướng về phía Tam đại tổ chức tới, thậm chí, trên nguyên tắc hẳn là tận lực tránh đi Tam đại tổ chức người. Nhưng là, bởi vì đôi trong đội không ít người đối với chúng ta mang rất sâu ghen tị và cừu hận, cho nên tại tình cờ gặp coi trọng ta nhóm về sau, luôn luôn dễ dàng mất khống chế. Ví dụ như 10 hào con rán, 12 hào nhưng lại, còn có hôm nay 11 hào hình không cùng 6 hào ô phu nhân. Em ẩn, Linh cậu cùng máu phách, nên tính là đôi đội ở trong tương đối lý trí thành viên. Ta hiểu những thứ này. Thanh Linh gật gật đầu, nhưng ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói đúng lắm, đôi đội đến rời chấp hành nhiệm vụ, lại nhiều lần cùng chúng ta đụng vào, không phải trùng hợp. Chương 477 Sở Lý Vân Nhi tật chương 477 Sở Lý Vân Nhi tật Thanh Linh bị Cao Dương ngần ấy phát, lập tức nghĩ thông suốt không ít chuyện, người nói tiếp. Cứ việc nơi này rất an toàn, Cao Dương vẫn là vô ý thức thấp giọng, trước ta đã nói với ngươi, ta cùng Chu Tức nửa đêm tại một cái giao lộ, gặp gỡ một cái rất mạnh nữ nhân thần bí, nàng một chiêu liền có thể đem ta đánh lui. Ta không thể thấy rõ mặt của nàng, nhưng là về sau thông qua Trần Huỳnh điều tra, tìm tới một chút manh mối, trong đó có nàng đường rời đi, trải qua hương tây cao ốc 26 lầu. Thanh Linh đã hiểu, ngày thứ hai ban đêm ngươi vừa vặn cùng đồng học đi vào đó mật thất cửa hàng, lập tức gặp nhưng lại cùng Ed Mở Ẩn. Cao Dương gật đầu, đúng, đó cũng không phải trùng hợp, Ed Mở Ẩn cùng nhưng lại khẳng định cũng ở đây tìm cái này nữ nhân thần bí, cho nên muốn đi chỗ đó thử thời vận, không nghĩ tới đụng phải cái khác giác tỉnh giả, cũng chính là ta, Chu Tước cùng đồ hộ. Sau đó nhưng lại không hiểu mất khống chế, triệu hồi ra lĩnh vực, ép buộc chúng ta chơi một trận sinh tử trò chơi. Thanh Linh gật đầu, nháy mắt mấy cái, ra hiệu Cao Dương nói tiếp. Hôm nay, đuôi đội hình không tìm tới, dẫn chúng ta đi đỉnh núi, lại theo ta nhóm đánh một trận. Cao Dương nói, cha ta nói cho ta biết, cái này hình không vốn là tìm đến Trang Mai đấy. Cao Dương hít vào một hơi, kết luận chính là, đuôi đội đang tìm người chính là ta cùng Chu Tức nửa đêm gặp được chính là cái kia nữ nhân thần bí, mà nữ nhân này là Trang Mai. Thanh Linh đã tiếp nhận, nhưng vẫn là căn cứ hoài nghi tinh thần hỏi, bằng vào những này liền có thể kết luận à? Với lại giám sát chiếu bên trên chính là cái kia nữ nhân là tóc đỏ, Trang Mai là tóc đen. Trên đời này có một loại đồ vật gọi nhuộm tóc cao. Cao Dương nói. Thanh Linh cũng nói. Thanh Linh, còn nhớ rõ hôm nay chạm vạng tối hải nấm, ta bỗng nhiên kéo ngươi rời đi, dự định nói với ngươi một chuyện không? Thanh Linh nhướng mày, ngươi lúc đó liền hoài nghi Trang Mai rồi. Vâng. Vì cái gì? Cao Dương than nhỏ một tiếng, cũng là đúng dịp, ta lúc ấy cùng ngươi đứng ở đất chúng, Trang Mai cùng ta mẹ đứng ở chỗ cao nói chuyện phiếm, hai nàng đều nghịch trời chiều. Trang Mai lúc ấy phản quang bóng dáng, theo ta lên lần nửa đêm nhìn thấy trên nhà cao tầng chính là cái kia nữ nhân thần bí phản quang bóng dáng, quả thực giống như lúc. Thanh Linh không nói thêm gì nữa, nàng biết sự tình phiền toái. Cao Dương tiếp tục phỏng đoán, tinh hồng thủy triều ngày thứ ba, Trang Mai tìm tới mẹ ta, nghĩ cách để cho ta mẹ mất tích hai ngày, chính là vì dẫn ta đi ra. Hiện tại xem ra, Trang Mai cũng là cao cấp thú, cùng phó gia là cùng một bọn, cả kiện sự tình đều là bọn hắn đặt kế hoạch tốt. Nhưng là Trang Mai cũng không thể nào là vọng thú, bởi vì vọng thú chỉ còn lại có một cái Khương gia rồi. Cho nên, Cao Dương cho ra kết luận cuối cùng nhất, cũng là ngay từ đầu hay dùng môi ngữ nói cho Thanh Linh kết luận, Trang Mai là sống thú. Nàng là còn sống Bạch Phượng Hoàng, là đuôi đội đang tìm con mồi, là lúc trước Linh Cẩu muốn bắt sống Bạch Phượng Hoàng. Chúng ta làm sao đối phó nàng? Thanh Linh quan tâm nhất vấn đề này, ban đầu ở Tây Nước, một cái sát chết vùng dậy sinh thú đều khủng bố như vậy, một cái còn sống sinh thú, nàng cùng Cao Dương lại phải như thế nào đối phó? Ngươi lúc đó hẳn là nói cho đấu hổ. Thanh Linh nói, đấu hổ biết, rồng liền sẽ biết, hắn có thể đối phó. Ta tạm thời không có ý định đối phó Trang Mai. Cao Dương nói ra quyết định của mình. Vì cái gì? Thanh Linh không rõ. Còn có rất nhiều nơi nói không thông. Cao Dương gật đầu liễm con mắt, Trang Mai muốn giết ta, rất nhiều lần đều có thể độc thủ. Lần trước nửa đêm tại giao lộ gặp phải nàng, nàng một chiêu liền đem ta đánh ngã, cuối cùng lại buông tha ta. Nàng hiện tại không giết ngươi, không có nghĩa là về sau sẽ không giết ngươi. Thanh Linh nhấn mạnh, nàng là thú. Ta biết. Cao Dương nhìn về phía Thanh Linh, cho nên, vừa rồi rửa chén lúc ta thuận miệng gợi chuyện, đối nàng đo cái láo, ta không dám tính nhắm vào phát hiện nói dối, sợ đánh rắn độ cỏ. Kết quả như thế nào? Thanh Linh hỏi. Nàng đúng là nói láo, nhưng thái độ vì trung lập. Cao Dương nói. Thanh Linh cũng nói, nàng minh bạch Cao Dương ý nghĩ. Đã vọng thú có người quan sát cùng quang lâm người, sinh thú có lẽ cũng có khác biệt trận doanh, thậm chí cũng không cùng nhân loại là địch. Sinh thú mạnh như vậy, nhưng chưa bao giờ chủ động xuất hiện cùng công kích giác tỉnh giả, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Trang Mai thái độ hiện tại là trung lập, hoàn toàn chính xác không cần thiết chủ động bạch trần nàng, cùng với nàng phát sinh xung đột. Thanh Linh vẫn là không yên lòng, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, quá nguy hiểm. Thanh Linh, ta không có lựa chọn khác. Cao Dương vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nếu như chúng ta thật sự chọc giận Trang Mai, nàng nói không chừng sẽ trả thù ta cùng người nhà của ta, ta bây giờ còn chưa lòng tin bảo vệ tốt bọn hắn. Thanh Linh trầm mặc mấy giây, vậy ngươi định làm như thế nào? Mượn đao giết người. Cao Dương dùng một cái không quá thích hợp thành ngữ. Thanh Linh hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, ngươi nói là, chúng ta nghĩ biện pháp để Tam Đại tổ chức chính mình phát hiện Trang Mai thân phận, dạng này cho dù Trang Mai thật là địch nhân, cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Cao Dương gật gật đầu, ta làm như vậy, có phải hay không rất hèn hạ? Thanh Linh lắc đầu, đội ta cũng sẽ làm như thế. Cao Dương sinh lòng cảm kích, Thanh Linh thật tốt, mãi mãi cũng đứng ở ta bên này. Vậy tối nay chúng ta sẽ giả bộ không biết rõ tình hình, ngày mai chúng ta cùng Trang Mai sau khi tách ra, ta nghĩ biện pháp để Kỳ Lân cùng rồng biết chuyện này, các loại một hai ngày, không thể cách quá gần, nếu không Trang Mai vẫn là sẽ hoài nghi chúng ta. Được. Thanh Linh gật gật đầu. Đêm nay đừng ngủ, cẩn thận một chút. Cao Dương nói. Người cũng thế. Thanh Linh nói. Cao Dương đột nhiên cười, cũng đừng quá lo lắng, đừng quên, chúng ta còn có mạnh nhất bảo tiêu. Hát Sĩ Vương Tử Gai hát hơi một cái. Người làm gì a? Cao vui sướng có chút tức giận, nàng có chuyện cùng Vương Tử Gai nói, nhưng hắn lại không có chút nào chuyên tâm. Vương Tử Gai xoa xoa cái mũi, ngươi nói tiếp, ta đây không nghe nhà. Giờ phút này, hai người ngồi ở Cao vui sướng gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường ngồi đối diện, giống như là tại trên giường tán gẫu. Anh ta cùng cái kia Thanh Linh, tình cảm thật sự tốt như vậy. Cao vui sướng hỏi. Vương Tử Gai sững sờ, vội vàng gật đầu, đương nhiên a. Nhưng ân ái. Cao vui sướng thở dài một hơi, lão ca có thể tìm tới bạn gái, ta hẳn là vui vẻ, nhưng ta thật sự thật lo lắng cho a. Lo lắng cái gì? Vương Tử Gai hỏi. Ngươi xem hắn, hiện tại đầy trong đầu đều là bạn gái của hắn, hoàn toàn không quan tâm ta. Còn có a, hôm nay cha ta cùng Thanh Linh đồng thời rơi trong sông, hắn thế mà trước cứu Thanh Linh, nếu không phải cha ta Trần đột nhiên có thể động, cái kia chẳng phải chết bởi à. Anh ta hiện tại cứ như vậy vô tình, về sau kết hôn vẫn phải. Ê! Vương Tử Gai đột nhiên cảm giác được có đạo lý. Cao vui sướng vì có thể làm cho Vương Tử Gai cảm thụ chính mình thất lạc, thử cho hắn nêu ví dụ, ngươi muốn à, về sau ngươi tìm Cao Dương chơi game, còn chưa ngồi nóng đít, Thanh Linh một chiếc điện thoại đem hắn gọi rời đi, ngươi kéo đều kéo không ở, cầu hắn lại chơi một hồi hắn cũng không chịu. Về sau ngươi cùng hắn đi ra chơi, hắn cũng nên mang theo cái kia vướng bận Thanh Linh, coi như lần nào không mang lấy, ba câu nói cũng không rời nàng. Từ từ, ngươi gọi điện thoại cho hắn, không thể nói hai câu liền treo. Ngươi cho hắn gửi tin tức, hắn cũng nửa ngày không thấy, yêu có trở về hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm ngươi, đối ngươi sự tỉnh tí xíu hứng thú đều không có. Hắn khó được tới tìm ngươi một lần đi, hay là bởi vì cãi nhau với Thanh Linh rồi. Ngươi tận tình khuyên bảo an ủi hắn, khuyên hắn, mắt thấy hữu nghị muốn trở về rồi, kết quả người ta Thanh Linh một chiếc điện thoại đem hắn gọi rời đi, ngươi lại trở thành thằng hề. Thảo, nhanh đừng nói nữa. Vương Tử Gai quyền đầu cứng, đại nhập cảm cực mạnh, hắn đã bắt đầu tức giận. Gai ca, ngươi là hiểu anh ta đấy. Cao vui sướng tiếp tục kích động nói, hắn chính là cái siêu cấp yêu đương não, một khi đã có đối tượng, trong mắt liền dùng không được chúng ta, cái gì thân tình, hữu nghị, toàn diện là một cái dám. Không được. Vương Tử Gai rất là kích động, cái này tởm, con mẹ nó, tuyệt đối không được a. Thời gian này không có cách nào qua. Đúng thế. Thời gian không có cách nào qua. Cao vui sướng một thanh nắm chặt Vương Tử Gai tay, Gai ca, chúng ta nhất định phải áp dụng hành động. Đúng, nhất định phải hành động. Chia rẽ cậu nam nữ, thề sống chết bảo vệ thân tình. Chia rẽ cậu nam nữ, thề sống chết bảo vệ hữu nghị. Hát xì Cao Dương đánh hát xì. Bị cảm. Bên người Thanh Linh nhàn nhạt hỏi. Lúc này, hai người đang tại trên đường về nhà đi. Hẳn không có. Cao Dương xoa xoa cái mũi, cười cười, khả năng có người ở giảng ta nói xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đèn sáng nông trại, đêm nay, riêng phần mình cẩn thận. Chương 478, phụ tử chương 478, phụ tử Cao Dương cùng Thanh Linh trở lại nông trại, mọi người tắt đèn cho Lâm Nguyệt Khánh sinh, hát sinh nhật ca, cắt bánh gato. Đảo mắt liền tới 11 điểm, mọi người lần lượt tắm rửa, đánh răng, trở về phòng của mình nằm ngủ. Vương Tử Gai tạm thời gia nhập, đã không có dư thừa gian phòng, hắn cùng Cao Dương phụ tử ngủ một gian, tạm thời dựng một trương giường xếp. Ba người nói chuyện phiếm một chút có không có, liền riêng phần mình ngủ. Vương Tử Gai tâm lớn, rất nhanh liền đánh lên hô. Cao Dương nhắm mắt lại chớp mắt, nửa mở hệ thống, bảo đảm một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cần phải trước tiên phát giác nguy hiểm. Một bên cha, hô hấp cũng rất nhẹ, xem xét liền không có ngủ. Trong bóng tối, Cao Dương nhẹ giọng hỏi, ngủ không được. Cao thủ lập tức mở hai mắt ra, nghiêng người nhìn về phía nhi tử, nhẹ nói, đúng vậy à, hôm nay hãy cùng giống như nằm mơ, ta đến bây giờ còn cảm thấy không chân thực. Nhi tử, ngươi đánh ta một cái, ta sẽ không phải còn đang nằm mơ à? Cao Dương gật gật đầu, ta lúc đầu cũng giống như ngươi. Cao thủ lai kính, trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, nhi tử, ngươi nói ta đây cái pháp. Cha, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Cao Dương kịp thời ngăn cản cha. Bọn hắn cùng Trang Mai chung sống một cái phòng, cũng không biết Trang Mai năng lực mạnh bao nhiêu, vạn nhất nàng có thuận phong nhĩ liền xong rồi, vạn sự vẫn phải là cẩn thận. Cao thủ không nghĩ nhiều như vậy, bất quá từ nhi tử trong giọng nói, hắn nghe ra đối phương không muốn trò chuyện việc này. Hắn tín nhiệm vô điều kiện nhi tử, huống hồ đang thức tỉnh người thế giới bên trong, nhi tử mới là hắn tiền bối. Tốt, đi ngủ. Cao thủ xoay người, không nói thêm gì nữa. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Tương một bên khác, Thanh Linh cũng không ngủ, nàng thậm chí không cởi quần áo, che kín chăn mỏng, bên dưới chăn cất giấu hai thanh đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Một đêm không ngủ, bình an vô sự. Hôm sau buổi sáng 8 giờ, mọi người lần lượt rời giường, đơn giản ăn vài thứ, liền cứ gọi tới một cỗ xe thương vụ rời đi. Mãi cho đến xe thương vụ hoàn toàn mở ra thôn trang, rời xa Trang Mai nông trại, Cao Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Linh cũng thư giãn xuống tới, nàng ngoái đầu lại, gối lên Cao Dương vai, quyết định trên xe bổ cái ngắn cảm giác. Về núi Thanh Khu về sau, Vương Tử Gai lái xe của mình đưa Thanh Linh về nhà, lại chính mình về nhà. Cao Dương mẹ trực tiếp đi kim khí cửa hàng đi làm, Cao vui sướng cũng ở đây dưới nửa đường xe, nói là hẹn đồng học cùng một chỗ dạo phố, dù sao cũng là khó được ngày nghỉ. Cao Dương đẩy ngồi xe lăn ba ba về nhà, hai người một đường không nói gì. Cho đến tiến vào gia môn, ba ba mới không kịp chờ đợi từ xe lăn bên trên nhảy dựng lên, đóng cửa lại, nhi tử, hiện tại có thể nói với ta à? Cao Dương biết, cha khẳng định đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đã sớm nhịn gần chết. Có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn lừa gạt cha, không cho cha biết tàn nhẫn như vậy chân tướng. Thế nhưng là cha đã thức tỉnh, có quyền lợi biết thế giới chân tướng, với lại nếu như hắn một mực bị giấu giếm tại trống bên trong, sớm muộn cũng sẽ chọc nguy hiểm. So sánh Cao thủ hưng phấn, trên mặt Cao Dương không có bất kỳ cái gì vui vẻ, hắn tại trên ghế sofa ngồi xuống, ngựa khí có chút quyền đãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha, nói lời kinh người, cha, chúng ta không phải chân chính phụ tử. Cái gì? Cao thủ nụ cười trên mặt sửng sốt, hắn vốn đang chờ mong nhi tử nói ra một chút siêu nhân loại thức tỉnh, trừ bạo giúp kẻ yếu, bí mật sứ mệnh, cứu vớt thế giới các loại trận tướng. Kết quả nhi tử câu nói đầu tiên, liền đem Cao thủ cho nói lừa rồi. Cái gì gọi là không phải chân chính phụ tử? Ta là nói, chúng ta không phải sinh vật học trên ý nghĩa phụ tử. Cao Dương giải thích. Không, tuyệt không có khả năng. Cha kích động đến hô to một tiếng, mẹ ngươi tuyệt sẽ không có ta vượt quá giới hạn. Cha, không phải như ngươi nghĩ. Cao Dương thở dài, ngươi bình tĩnh một chút, trước hết nghe ta nói. Cao thủ còn không có thông thả lại sức, Cao Dương lại lần phát ra hội tâm nhất kích, với lại, ngươi cũng không phải con bản nó thân nhi tử, Cao vui sướng cũng không phải của ngươi thân nữ nhi. Không có khả năng. tuyệt đối không khả năng. Cao thủ sắp điên rồi, Cao Dương. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao?
Ta biết, ta rất thanh tỉnh.
Cao Dương thở dài, nhìn thẳng cha con mắt, cha, chúng ta đều là thế giới cô nhi, sớm đã bị thần vứt bỏ. Cao thủ triệt để phủ, hắn xử ở tại chỗ, nhìn xem trên ghế sofa nhi tử. Cái này quá hoang đường, cái này quá khôi hài rồi.
Ha ha, ha ha ha.
Đột nhiên, cao thủ thoải mái cười to, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử thối ngươi đây là đang khảo nghiệm lao cha đúng hay không? Ngươi nhất định là dự định kéo ta gia nhập các ngươi tổ chức, cho nên đây là cần thiết khảo nghiệm. Ngươi diễn kỹ quá tốt rồi, ta kém chút liền cho ngươi lựa.
Cha.
Cao Dương nghiêm túc mà thành khẩn đánh gãy cao thủ, ta nói mỗi một chữ đều là thật. Từ 10 giờ sáng đến xế chiều 3 điểm, dòng dã 5 tiếng, Cao Dương một mực đang cùng ba học bù. Đầu tiên, muốn để hắn tiếp nhận mê vụ thế giới một phần bạn sự thật. Tiếp theo, Cao Dương mới trước nói tham, giận, si, vọng, sinh, tử thú, giảng đến 12 phù văn, 199 cái thiên phú, tinh hồng thủy triều, trung yên cánh cửa, tam đại tổ chức, thương mẹ dạy con cái, ủy đoàn. Tiếp theo, Cao Dương từ 6 tháng trước, chính mình 18 tuổi sinh nhật ngày đó nói lên, đem hắn ngẫu nhiên gặp được người bị bệnh tâm thần kém chút bị Lý Vi Vi giết chết, thức tỉnh may mắn thiên phú, cùng thanh linh cùng hoàn cảnh quan thông qua 12 cẩm tinh khảo nghiệm, chính thức gia nhập giác tỉnh giả thế giới. Cao Dương không chút nào giữ lại, toàn bộ nói ra. Cao thủ từ mới đầu chấn kinh, nghi hoặc, hoài nghi, càng về sau sợ hãi, khổ sở, thống khổ, dãy rủa, đến cuối cùng chỉ còn lại có trầm mặc. Ta nói xong. Rốt cuộc, Cao Dương kể xong rồi. Cao thủ sụt ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu, tay trái chăm chú bóp lấy tay phải ngón tay cái, đốt ngón tay trắng bệnh nghiêm trọng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt mê mang cùng bất lực, giống như là một cái đặt mình vào lạ lẫm đầu đường tiểu hải. Ta hiện tại nên làm cái gì? Cao Dương thanh âm không đành lòng, cha, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án. Đáp án của ngươi đâu? Cha nhìn về phía Cao Dương, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi còn dừng lại ở cái nhà này, cái này, liên lạc của ngươi đáp án. Cao Dương gật gật đầu. Vậy ngươi mẹ, em gái ngươi? Cao thủ lấy dũng khí, các nàng cũng là thú a?
Ta không biết.
Cao Dương ăn ngay nói thật, ta cũng không muốn biết. Một phần bạn xác suất cũng không tính rất thấp a. Cao thủ trong lòng còn có may mắn, ngươi xem, hai chúng ta chẳng phải đều là giác tỉnh giả a?
Nói không chừng mẹ ngươi cùng em gái ngươi cũng là giác tỉnh giả, nói không chừng các ngươi minh muội thật là ta và mẹ của ngươi hải tử.
Cha. Cao Dương đánh gãy cha, bên ta có thể phân biệt nhân thú đồng đội, nếu như ngươi muốn xác nhận mẹ cùng muội muội thân phận, ta có thể giúp ngươi liên hệ.
Cao thủ ngơ ngẩn, hắn đông nhiên ý thức được, hắn cùng nhi tử đồng dạng, cũng sợ hãi đối mặt trận tướng.
Dù sao, đáp án của ta cùng mãi mãi đồng dạng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi vĩnh viễn là người nhà của ta.
Cao Dương thử an ủi cha, cha ngươi mới phát giác tỉnh, đầu óc khẳng định rất loạn, ta vừa thức tỉnh lúc, cũng là đã trải qua một cái rất phức tạp mưu trí lịch trình, mới đem rất nhiều chuyện thậm chí nghĩ thông.
Cao thủ gật gật đầu, hắn hiện tại đầu óc hoàn toàn chính xác rất loạn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn yêu tha thiết người nhà, nhưng vừa nghĩ tới sớm chiều chung đụng thê tử cùng nữ nhi, rất có khả năng cùng mình không phải là cùng một loại sinh vật, mà là lúc nào cũng có thể ăn tự mình thú, hắn hiện tại quả là khó mà tiếp nhận. Loại cảm giác này, quá xé rách, quá hoang đường. Hôm qua ta hai chân khôi phục chi rất lúc, ta vui vẻ đến muốn mạng. Cao thủ hai tay bụng mặt, nặng nghề thở dài, hiện tại, ta tình nguyện ta còn tàn lấy, tình nguyện ta cái gì cũng không biết.
Cao Dương cười khổ, nếu như vậy, ta với ngươi liền đều chết ở đôi đội trên tay.
Cao thủ nhất giật mình, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương.
Khả năng, đây là vận mệnh.
Cao Dương nói, ngươi nhất định thức tỉnh, nhất định cứu ta.
Cao thủ bờ môi khẽ run, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Hai cha con trầm mặc một hồi.
Cao Dương nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, cha, năm đó mẹ sinh ta cùng muội mỗi lúc, ngươi có tận mắt thấy à?
Làm sao có thể?
Cao thủ lắc đầu, ta tại ngoài phòng sinh chờ lấy, không thể đi bảo.
Có cái gì kỳ quái địa phương a?
Cao Dương hỏi.
Cao thủ cố gắng nhớ lại xuống, không có gì kỳ quái địa phương, không nên nói, mẹ ngươi sinh ngươi một lần kia rất lâu đấy, ta tại bên ngoài trông một đêm, người đều nhanh vội muốn chết, chỉ sợ ngươi mẹ khó sinh, một mực cách cửa phòng giải phẫu hô hào muốn bảo đảm lớn.
Cao Dương gật gật đầu, không hỏi nữa.
Cao Dương đứng dậy, căn dặn cha, ta đêm nay trở về đại học ký túc xá, một mình ngươi ở nhà, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở, tiếp tục đóng vai tốt chính mình, đây là vì ngươi, cũng vì ta, cũng là vì mẹ cùng vui sướng.
Cha.
Cao Dương thanh âm thành khẩn, ngươi có thể làm được a?
Cao thủ ánh mắt kiên định, nhi tử, ngươi yên tâm đi, trong nhà bên này giao cho ta, gặp được nguy hiểm nhất định phải liên hệ ta, tuyệt đối đừng dáng chống đỡ, nghe được không?
Cha sẽ bảo hộ ngươi.
Nói xong rồi,
Cao Dương duỗi ra nắm đấm.
Cao thủ duỗi ra nắm đấm, cùng nhi tử nắm đấm đụng một cái.
Chương 479, khoác lác. Chương 479, khoác lác. Chạm vào tối, Lâm Nguyệt cùng Cao vui sướng về nhà, Cao thủ vẫn là giống như thường ngày, không biểu hiện ra cái gì dị thường.
Cao Dương rời nhà về sau, đi trước một chuyến 10 dòng trại thịt nướng cửa hàng, sau đó trở lại đại học ký túc xá.
8 giờ tối, có người gõ cửa.
Cao Dương cách cửa phòng ngủ gần nhất, tự giác đi mở cửa, kinh ngạc dưới, đứng ở ngoài cửa người lại là Kinh Trở.
Ai vậy?
Đang tại chơi đại biểu ca dừng đại kiện quay đầu nhìn về phía cửa, Câu Đôi cùng Di Thi cũng nhìn lại.
Tam thúc, làm sao ngươi tới à nha?
Cao Dương phản ứng rất nhanh, làm bộ ngạc nhiên quát lên.
Kinh Trập bất thiện diễn kịch, hắn nụ cười có chút cứng ngắc, thanh âm coi như tự nhiên, tiện đường, ghé thăm ngươi một chút.
Ha ha, ăn cơm chưa?
Còn không có ăn à, đi, đi ăn cơm.
Cao Dương cố ý nâng lên thanh âm, tiếp lấy quay người đối với bạn cùng phòng nói, ta mang Tam thúc đi ăn một bữa cơm.
Cao Dương mang Kinh Trập rời đi lầu ký túc xá, đi thẳng đến không có người nào địa phương, mới hỏi, đưa tin. Kinh Chập gật gật đầu, chậm rãi từ túi sách bên trong lấy ra một tờ biểu thiếp, phía trên phong cảnh là một mảnh nguy nga núi tuyết, dưới chân núi tuyết còn có một tòa khách sạn. Cao Dương tiếp nhận biểu thiếp, chuyển qua mặt. Núi tuyết lạnh quá à, ta đều không thích nơi này, tỷ tỷ dạy ta trượt tuyết, ta đần quá, học không được. Lần này viết thư, không dùng ghép vần, ta lợi hại không? Cao Dương, ta rất nhớ ngươi, ngươi muốn ta à? Chờ mong của ngươi ngồi âm. Cao Dương vui vẻ, quả nhiên vẫn là sơ tuyết phong cách. Cao Dương cười cười, hỏi Kinh Chập, ngươi mang theo bút ta? Kinh Chập đã sớm chuẩn bị, trong tay thêm ra một cái màu đen bút máy. Cao Dương bốn phía nhìn xem, đi vào ven đường công cộng ghế dài bên cạnh, ngồi xuống, cho Sơ Tuyết hồi âm. Sơ Tuyết, ngươi không ngu ngốc, mỗi người đều có am hiểu cũng không am hiểu sự tình. Chữ của ngươi càng viết càng xinh đẹp rồi, ngươi thật lợi hại. Tại núi tuyết lạnh lời nói, muốn bao nhiêu mặc điểm quần áo, nói không chừng bị cũng sẽ cảm bạo. Ta cũng nhớ ngươi, chờ mong của ngươi lại lần gửi thư. Cao Dương khai tỏ ánh sáng tin phiến đưa cho Kinh Chập, thuận tiện bàn giao nói, lần sau tìm ta có thể. Xoát một trận gió thổi qua, Kinh Chập biến mất không thấy gì nữa. Cao Dương lúng túng sử ở tại chỗ, tốt xấu nghe ta nói hết lời a. Ban đêm, Câu Đôi cùng Rừng Đại Kiện lại đi ra ngoài chơi suốt đêm kịch bản giết, di thi đồng hồ sinh học một mực rất quy luật, không đến 11 điểm liền chìm vào giấc ngủ. Tắt đèn về sau, Cao Dương cũng mượn nhờ minh tưởng, rất mau tiến vào mộng đẹp. Cao Dương mở hai mắt ra, không khí trong lành, gió nhẹ quất vào mặt. Ánh nắng tươi sáng thông thấu, bầu trời xanh thẳm như tắm. Trước mắt là một cái địa thế bằng phẳng đồi núi nhỏ, đầy khắp núi đồi cây hoa anh đào tươi tốt, giống như một mảnh màu hồng hải dương. Gió thổi qua, màu hồng hải dương cuốn lên tầng tầng lớp lớp màu hồng bọt nước, cánh hoa anh đào đầy trời phiêu linh. Một gốc rất lớn dưới cây hoa anh đào, ngồi quỳ chân một cái mặc màu xanh trắng quần áo thủy thủ nữ nhân, đúng vậy, Liễu Nhẹ Nhàng. Liễu Nhẹ Nhàng mặc dù thành thục vũ mị, nhưng cái này một thân học sinh cấp 3 cách ăn mặc lại cũng không hài hòa. Nàng ghim cao đuôi ngựa, trang dung khí khái hào hùng, còn cố ý thắt ngực, nhìn qua cao gầy tinh tế, giống như là một ít tạ niệm trung kiếm đường xã đoàn học tỷ. Nàng hai chân chụm lại, ngồi quỳ chân tại một trương màu sáng ngăn chứa ăn cơm giã ngoại bày lên, phía trên bày đặt xinh đẹp quả vặt, có anh bánh, hoa gặp nắm, cây hoa anh đào trẻ dương canh, cá hồng đốt. Niên đệ, chờ ngươi thật lâu rồi. Cùng một chỗ ngắm anh đào đi, Liễu Nhẹ Nhàng vây tay về phía Cao Dương. Cao Dương vừa đi qua, một bên đoán thẩm, đại tỷ, ngươi đây là hí nghiện lại phạm vào nhà. Liễu Nhẹ Nhàng cầm lấy một chuỗi hoa gặp nắm, cho. Cao Dương không có nhận, trực tiếp ngồi xuống, trò chuyện chính sự đi. Ha ha, Liễu Nhẹ Nhàng thả lại đồ ăn, cười yếu ớt, ta có thể cảm giác được, nội tâm của ngươi có chút lo nghĩ. Bên người cất giấu một cái mục đích không rõ, vô cùng cường đại sinh thú, ta có thể không lo nghĩ. Cao Dương nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ, không cho Liễu Nhẹ Nhàng bắt được càng nhiều tin tức cơ hội. Ngươi tới trước. Cao Dương nhìn về phía Liễu Nhẹ Nhàng. Liễu Nhẹ Nhàng hai tay dâng một chén trà hoa đào, thả ở trên chân, trước tiên nói ta muốn hai cái tình báo, nếu như mà có, suy tính một chút. Cao Dương gật đầu. Trung Yên cánh cửa ở đâu? Dáng dấp ra sao? Liễu Nhẹ Nhàng hỏi, đây là cấp S tình báo. Cao Dương cười cười, đây coi là hai vấn đề. Ha ha, cũng đúng, cái kia lên phải Liễu Nhẹ Nhàng nói. S cao cấp nhất tình báo. Cũng thế, còn có cái gì so Trung Yên cánh cửa quan trọng hơn? Đáng tiếc Cao Dương cũng chỉ gặp qua toàn bộ tin tức hình ảnh, chưa thấy qua vật thật. Tình báo này không giao dịch. Cao Dương chưa hề nói chính mình không biết, mà là nói không giao dịch, cho Liễu Nhẹ Nhàng mơ màng không gian. Ha ha, Liễu Nhẹ Nhàng trong dự liệu gật đầu, thay đổi chủ ý, tùy thời tìm ta. Còn muốn nghe ngóng chuyện gì? Cao Dương hỏi. Cái thứ hai tình báo, A cấp, 12 cầm tinh lợn chết vợ trước, là thế nào chết? Cao Dương có chút ngoài ý muốn, lợn chết vợ trước, Liễu Nhẹ Nhàng tại sao sẽ ở ý chuyện này? Không, chưa chắc là nàng để ý, làm tình báo con buôn, có nhu cầu thì có cung ứng, có thể là nàng khách nhân khác muốn tình báo này. Ta không biết, nếu như ta đã biết, sẽ xem xét cùng ngươi giao dịch đấy. Cao Dương thành thật trả lời. Được Liễu Nhẹ Nhàng mỉm cười, ta bên này có hai cái tình báo ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, một cái là liên quan tới đôi đội đấy, một cái là liên quan tới Trương Vi đấy. Trước tiên nói đôi đội. Cao Dương nói, bọn hắn gần nhất cách thành 10 phần sinh động, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Liễu Nhẹ Nhàng nói, đây coi loại cấp tình báo. Ta đã biết, khả năng so ngươi biết còn nhiều. Cao Dương nói, ồ. Liễu Nhẹ Nhàng đôi mắt lưu chuyển. Cao Dương thẳng thắn, bất quá ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Đây không phải là chỉ là vấn đề lập trường, cũng quan hệ đến Cao Dương cùng người nhà hắn an toàn. Liễu Nhẹ Nhàng là người thông minh, nàng không hỏi nữa, vẫn là câu nói kia, thay đổi chủ ý, tùy thời tới tìm ta. Cao Dương nhìn về phía Liễu Nhẹ Nhàng, nói một chút chưa bĩ. Một bịp cấp tình báo, Liễu Nhẹ Nhàng uống một ngụm trà, không đội mà nói. Nói đi, ta dùng tiền mua sắm. Thất ảnh trưởng lão sảng khoái, Liễu Nhẹ Nhàng chậm rãi cười một tiếng, tinh hồng thủy triều đêm đó, ít phát động địa ngục chi độc, tất cả giác tỉnh giả đều trúng độc hôn mê, duy chỉ có Trương Vĩ không có việc gì. Trong lòng Cao Dương giật mình, xác định. Ha ha, cũng không xác định, nếu không cũng không phải là cấp tình báo. Liễu Nhẹ Nhàng hơi bất đắc dĩ. Người nghe ai nói? Cao Dương hỏi. Trương Vĩ chính mình nói đấy, hắn cùng đồng sự uống say rồi, nói khoác đi ra đấy, có độ tin cậy còn nghi vấn. Cao Dương có chút im lặng, vậy cũng là tình báo. Bất quá nha, Liễu Nhẹ Nhàng lời nói xoay chuyển, đêm đó, đúng là không người nào nhìn thấy Trương Vĩ tỉnh lại. Cao Dương hơi kinh hãi, minh bạch Liễu Nhẹ Nhàng ý tứ. Lúc ấy tại 10 dòng trại, Bạch Hổ trưởng lão cứu mọi người, nhưng chúng ta rất nhanh lại trúng độc hôn mê, dù sao ta khi tỉnh lại, Trương Vĩ đã tỉnh. Theo ta được biết, trước hết nhất tỉnh lại người là Thanh Long trưởng lão cùng Lý phu nhân, ta tỉnh lúc, đã có 7-8 người tỉnh, trong đó có Trương Vĩ. Có ý tứ. Cao Dương nheo lại mắt. Tiến vào hệ thống trước mắt Trương Vĩ là xếp hạng 198 hạng chót giác tỉnh giả, trừ thân thể lực mạnh hơn người bình thường, cơ bản không có năng lực đặc thù. Trước hết nhất từ địa ngục chi độc bên trong thức tỉnh người, rất rõ ràng đều là thể phách, tinh thần lực rất cao cao danh sách giác tỉnh giả. Liễu nhẹ nhàng lời nói, cho dù không thể chứng minh Trương Vĩ thật có thể miễn dịch địa ngục chi độc, chí ít cũng nói, Trương Vĩ sát thực tỉnh lại rất sớm, cái này cùng hắn rất yếu một chuyện tướng mâu thuẫn. Nói không chừng, Trương Vĩ thật có thể miễn dịch địa ngục chi độc, toàn bộ hành trình không có hôn mê. Quay đầu có thể tìm cơ hội hỏi một chút Thanh Long trưởng lão, nếu như Thanh Long trưởng lão khi tỉnh lại, Trương Vĩ liền đã tỉnh lại, lớn như vậy xác suất nói rõ Trương Vĩ không phải say rượu khoác lác, hắn là thật có thể miễn dịch địa ngục chi độc. Cái này tự tin thiên phú không đơn giản a, chỉ sợ rất có huyền cơ. Rời khỏi hệ thống tiền lần sau cho ngươi. Cao Dương nói. Không đổi. Cao Dương một chút do dự, nhìn về phía Liễu nhẹ nhàng, kỳ thật, ta nghĩ điều tra một người nội tình, nhưng vô cùng nguy hiểm, ít nhất là cấp S tình báo, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Ai? Liễu nhẹ nhàng hai mắt sáng lên, xem ra cảm thấy rất hứng thú. Cao Dương vừa muốn nói ra Trang Mai danh tự, thế giới bắt đầu kịch liệt rung động, khí lưu trở nên hỗn loạn, cây hoa anh đào của vũ, chu vi hình tượng bắt đầu giống mặt kính vỡ vụn, lộ ra hắc ám bối cảnh. Hôm nay tốt đội bằng a. Liễu nhẹ nhàng có chút ngoài ý muốn. Cao Dương cũng thật bất ngờ, hẳn là điện thoại di động của mình vang lên, mặc dù hắn điều trở thành chấn động hình thức, nhưng chỉ cần có người gọi điện thoại tới, hắn vẫn là sẽ bừng tỉnh. Được rồi, vừa nghĩ lại, Cao Dương quyết định vẫn là không cho Liễu nhẹ nhàng đi điều tra Trang Mai, phong hiểm vẫn là rất lớn. Hôm nay tới trước cái này. Không sao, lần sau gặp. Liễu nhẹ nhàng khẽ bước cằm. Cao Dương từ mộng đẹp bên trong tỉnh lại, thời gian mới hơn 11 giờ đêm. Hắn từ dưới cái gối xuất ra chấn động điện thoại nhìn thoáng qua, lại là Hoàng Cảnh Quan điện thoại gọi tới. Lập tức, trong lòng hắn gọi Cao ra một cố rất dự cảm bất tường. Hắn nghe, nói khẽ, này, Cao Dương, lập tức tới nhà của ta. Hoàng Cảnh Quan thanh âm lo lắng bối rối, run nhẹ nhẹ, đã xảy ra chuyện. Chương 480, theo đuổi chương 480, theo đuổi lập tức. Cao Dương cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo vớ giày, xác nhận Di Thi còn đang ngủ quen, một cái thuấn di đi vào phòng ngủ bên ngoài. Lúc này, điện thoại lại lần chấn động, là một đầu tin nhắn. Thanh Linh, mái nhà. Xem ra Thanh Linh cũng thu được Hoàng Cảnh Quan điện thoại. Cao Dương hai đoạn nhảy vọt, vượt lên nam phòng ngủ ôm mái nhà, Thanh Linh đã tại. Trong gió đêm, nàng tóc dài bay múa, dưới chân giẫm lên một thanh đường đao, đi lên. Rời đại học cách Hoàng Cảnh Quan nhà rất xa, toàn bộ hành trình điều khiển đao phi hành, đối với Thanh Linh năng lượng tiêu hao rất nhiều, rất có thể nửa đường liền tắt máy. Nhưng muốn thời gian ngắn nhất chạy tới, hoàn toàn chính xác không có càng nhiều lựa chọn. Cao Dương nhảy lên Thanh Linh đường đao, ôm lấy eo của nàng. Hai người rời đi mái nhà, hướng Hoàng Cảnh Quan nhà phương hướng bay đi. Vừa bay ra 100 mét, đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, học đệ học muội, đi nhờ xe a. Cao Dương cùng Thanh Linh ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Cẩu đang khi bọn họ đỉnh đầu phi hành, tốc độ hiển nhiên phải nhanh hơn. Thiên Cẩu nói xong, tay phải ống tay áo bên trong rủ xuống ra một cây cứng cỏi màu trắng vải, Thanh Linh lập tức bắt lấy. Nắm bước đi. Thiên Cẩu 6 cấp phi hành toàn bộ triển khai, tốc độ hầu như gặp phải máy bay trực thăng. Thanh Linh cùng Cao Dương lập tức tăng tốc, kình phong đánh tới. Cao Dương có một loại ảo giác, giờ phút này hắn cùng Thanh Linh đang tại trên biển lướt sóng, mà Thiên Cẩu là cái kia lái máy bay trực thăng lôi kéo bọn hắn bao tác người. Ngắn ngủi vài phút, ba người liền đuổi tới nhà của Hoàng Cảnh Quan. Ba người trực tiếp từ phòng khách ban công tiến vào, Hoàng Cảnh Quan ở phòng khách đi tới đi lui, thần sắc lo lắng, sắc mặt cho tàn, vừa thấy được ba người, lập tức chào đón, lao bà của ta không thấy. Cao Dương nhướng mày, kỳ thật dọc theo con đường này, hắn đã nghĩ tới loại khả năng này, cụ thể một chút. Hoàng Cảnh Quan đem trong tay màu trắng điện thoại đưa cho Cao Dương, ngữ tốc rất nhanh, ta vừa mới về nhà, liền phát hiện nàng không ở nhà, điện thoại cũng không mang, đây không phải là bình thường cái giờ này nàng đã ngủ, coi như đói bụng cũng sẽ gọi thức ăn ngoài. Không mang theo điện thoại đi ra ngoài loại sự tình này tuyệt không có khả năng phát sinh. Báo tin Trần Huỳnh rồi sao? Cao Dương hỏi. Cái thứ nhất báo tin nàng. Hoàng Cảnh Quan nói. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Thiên Cẩu tiến lên mở cửa, Trần Huỳnh cùng Tiểu Thiên xuất hiện ở ngoài cửa. Trần Huỳnh còn mặc áo choàng tắm, mặc một đôi sang đang dày, tóc ướt nhẹp, thần sắc đội vàng, thở hổn hển liên tục. Có thể tưởng tượng, kết thúc một ngày công tác Trần Huỳnh đi phòng tắm thả một buồn tắm lớn nước nóng, vừa định hảo hảo tắm một cái liền tiếp vào Hoàng Cảnh Quan đánh tới xin giúp đỡ điện thoại, nàng trang phục chính thức đều không để ý tới đổi. Phụ thêm rủ cả tạ liền ra cửa. Trần Huỳnh đã ở trên đường khó hiểu tình huống bên này, nàng không đổi giày, bước nhanh đi tới, phòng ngủ của các ngươi ở đâu? Bên này. Hoàng Cảnh Quan đi đến trước một cánh cửa đẩy ra. Giữ yên lặng. Trần Huỳnh đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Hoàng Cảnh Quan giữ ở ngoài cửa, sợ quấy nhiều đến Trần Huỳnh, nhưng lại rất lo lắng, hắn toàn thân tản ra cảm xúc cùng năng lượng khí chàng, kỳ thật hơi khô nhiễu. Cao Dương tiến lên, vỗ vỗ Hoàng Cảnh Quan bay, đem hắn đến trên ban công. Gió đêm thổi, Hoàng Cảnh Quan hơi tỉnh táo hơi có chút, hắn móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, hít mạnh một hơi. Tay rốt cuộc không như vậy run lên. Có đầu mối a? Cao Dương hỏi. Không có đầu mối. Hoàng Cảnh Quan trầm mặt, lão bà của ta không trêu vào ai, bạn bè cũng không nhiều, ta nghĩ không ra ai sẽ tổn thương nàng. Phổ thông thế giới gây án khả năng bài trừ, vậy chỉ có thể là thức tỉnh thế giới. Cao Dương nói. Thế nhưng là lão bà của ta có thể chọc tới cái gì giác tỉnh giả? Hoàng Cảnh Quan nói. Tô lão sư rất đặc thù. Cao Dương nhắc nhở. Hoàng Cảnh Quan kỳ thật đã sớm nghĩ tới chỗ này, hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Hắn lại hít mạnh một hơi khói, mấy giây sau, lấy dũng khí hỏi, ngươi cảm thấy đây là đuôi đội làm, khả năng rất lớn. Thảo, Hoàng Cảnh Quan thấp giọng mắng câu thô tục. Thưa mẹ dạy con cái một mực đang người nghiên cứu cùng thú tầng sâu quan hệ, tiến hành đại lượng thí nghiệm. lão bà ngươi đối với thương mẹ dạy con cái mà nói, tự nhiên là hiếm có đấy. Vật thí nghiệm ba chữ, Cao Dương không nhẫn tâm nói ra. Thế nhưng là lão bà của ta mang thai cũng không phải một hai ngày rồi, vì cái gì hiện tại mới tìm bên trên nàng? Vì cái gì trước đó một mực bình an vô sự? Hoàng cảnh quan vẫn là không hiểu. Khả năng là bởi vì nàng sắp sinh. Cao Dương do dự một chút, vẫn là không có nói. Việc cấp bách là muốn biện pháp cứu Tô Hi, mà không phải kích thích Hoàng cảnh quan. Ầm. Cửa phòng ngủ bị mở ra, Trần Huỳnh đi tới. Cao Dương cùng Hoàng cảnh quan lập tức xông đi lên. Thế nào? Hoàng cảnh quan hỏi. Nói ngắn gọn. Trần Huỳnh sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng cảnh quan, nửa giờ trước lão bà ngươi đang say ngủ, đột nhiên xuất hiện kỳ quái tiếng huýt sáo, lão bà ngươi hôn mê bất tỉnh. Trần Huỳnh chỉ vào phòng ngủ tung bay cửa sổ, một cái nam nhân, một cái tuổi trẻ nữ hài, xuyên qua tung bay cửa sổ đi vào gian phòng, bọn hắn giống như là ưu linh, có thể xuyên tường. Nam nhân ôm lấy Tô Hi về sau, Tô Hi cũng thay đổi trở thành ưu linh trạng thái, ba người xuyên tường rời đi. Edmund cùng nhưng lại. Thanh Linh đoán được, đuôi đội người. Quả nhiên là đuôi đội. Hoàng cảnh quan trùng điệp một quyền nện ở trên tường, hắn triệt để rối loạn tâm lòng, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Cao Dương lập tức phân tích nói, Edmund tại vô địch trạng thái dưới, có thể xuyên qua bất luận cái gì chướng ngại vật, vô ý thức sẽ đi gần nhất con đường, cũng chính là một đường thẳng. Đã bọn họ là từ tung bay cửa sổ rời đi, vậy nói rõ bọn họ cứ điểm tại nơi này phương hướng. Đồng ý Trần Huỳnh gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Cẩu cùng Thanh Linh, Thiên Cẩu, ta không sức chiến đấu, sẽ không cản trở rồi, ngươi dẫn bọn hắn theo đuổi. Tiểu Thiên 6 cấp cảm giác có thể tìm kiếm 2000 thước bên trong giác tỉnh giả, các ngươi dọc theo cái phương hướng này bay thẳng đến, đuôi đội người đều không yếu, tập hợp một chỗ, Tiểu Thiên lập tức có thể cảm ứng được. Cao Dương cũng cảm thấy phương án này có thể đi, trừ Tam Đại tổ chức căn cứ cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội, rời rất ít xuất hiện 5 cái trở lên giác tỉnh giả tụ tập tình huống. Tiểu Thiên chỉ cần trên đường đi điều tra đi qua, một khi cảm giác được có bao nhiêu cái giác tỉnh giả tụ tập địa phương, tỷ lệ lớn chính là đuôi đội ẩn thân chỗ. Vậy còn chờ gì? Hoàng cảnh quan thu bạo mở ra tung bay cửa sổ, gió đêm lập tức rớt vào. Thiên Cẩu con Tiểu Thiên phân biệt lôi kéo Cao Dương cùng Hoàng cảnh quan bay ra ngoài. Thanh Linh điều khiển đao phi hành, nhanh chóng đuổi theo. Chương 481, người nghiện thuốc chương 481, người nghiện thuốc ban đêm rời đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng sáng chói. Vài bóng người từ trên cao bay qua, Thiên Cẩu gánh chịu lấy ba người trọng lượng, bay không tính nhanh. Tiểu Thiên ôm thật chặt Thiên Cẩu cổ, hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú mở ra lấy cảm giác. Ước chừng phi hành 10 phút đồng hồ, mắt thấy là phải bay ra núi Thanh Khu, Tiểu Thiên lập tức mở hai mắt ra, trong đôi mắt lưu động màu xanh đậm rực rỡ, tìm được. Giữa không trung Thiên Cẩu lập tức dừng lại. Nắm lấy Thiên Cẩu tay Hoàng cảnh quan cùng Cao Dương nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, Hoàng cảnh quan lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến Tiểu Thiên. Cảm thấy, một cái, hai ba, ba cái. Tiểu Thiên lại lần nhắm mắt lại, nhíu mày, có 7 người. Cao Dương kinh ngạc hạ, 7 người, đuôi đội lần này xuất động hơn phân nửa đội ngũ. Tiểu Thiên nói tiếp, Thiên Cẩu ca ca, 2 giờ đồng hồ phương hướng, khoảng 1000 mét. Được. Thiên Cẩu lập tức hướng phía Tiểu Thiên nói tới phương hướng bay qua, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, mấy người chúng ta, đánh thắng được à? Cao Dương không có trả lời. Hắn híp mắt nhìn ra xa phía trước dưới chân. Đó là rời sớm nhất nhà ga, vứt bỏ nhiều năm, 2 năm này có đem nó khai phát thành điểm du lịch kế hoạch, nhưng chậm chạp không hề động công. Hơn 10 đầu đường ray, 7-8 chiếc vết dỉ loang lổ đoạn tiết hỏa thùng xe, 4 phía dùng lưới sắt vây lên, chính là cũ nhà ga toàn bộ rồi. Bất quá nơi này lưới sắt sớm bị người phá hư, trong xe sinh hoạt một chút kẻ lang thang cùng nhặt ve chai lao nhân. Cao Dương đã bấm đùi hùng điện thoại, chỉ chốc lát, đối phương bất đắc dĩ tiếp lên, thanh âm khàn khàn, "Này, núi Thanh Khu cũ nhà ga, mau tới trợ giúp." Điện thoại bên kia bùi hùng một cái giật mình. Bù gật hoàn toàn không có, hiện tại mang bao nhiêu người, càng nhiều càng tốt, vây quét đuôi đội. Cao Dương nói. Vâng. Cao Dương vừa tắt điện thoại, 5 người đi vào cụ nhà ga trên không. Thiên Cẩu nhanh chóng hạ xuống, cách xa mặt đất hơn 200 mét lúc, Tiểu Thiên hô to một tiếng, ca ca cẩn thận, có người tới. Đuôi đội. Cao Dương hỏi. Không, không phải. Tiểu Thiên lắc đầu, ánh mắt có chút mê mang, tựa như là mê thất thú, nhưng là rất kỳ quái. Đến rồi. Điều khiển đao phi hành Thanh Linh trước tiên phát hiện, một cái bóng đen nhanh chóng bay lên bầu trời, bay về phía bọn họ. 2 giây về sau, tất cả mọi người thấy rõ, đó là một cái toàn thân vết bẩn, quần áo lu nát, gầy trơ cả xương nhặt ve chai lão nhân, hắn xanh xao vàng bọn, hai mắt hoảng sợ trợ to, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Thân thể của hắn cứng ngắc, khoe miệng co giật, tựa hồ muốn nói chuyện lại nói không ra miệng. Cao Dương đã cảm ứng được, cái này đáng thương nhặt ve chai lão nhân là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho bức hiếp lấy bay lên bầu trời. Trong chớp mắt, nhặt ve chai lão nhân hãy cùng 5 người cân bằng, còn tại hướng phía bọn hắn nhanh chóng dựa sát vào. Cao Dương đem lục cảm phóng tới lớn nhất, cuối cùng nghe rõ lão nhân tại nói cái gì. Cứu mạng, mau cứu ta. Cảnh cáo. Hệ thống tiếng vang lên trong máy mắt, Cao Dương linh quang lóe lên, nhớ tới đuôi trong đội một cái thiên phú pháo hoa. Tản ra. Cao Dương hô to một tiếng. Ầm một giây về sau, nhặt ve chai lão nhân nổ tung, hóa thành một đóa sáng chói chói mắt nguyên tố pháo hoa, nó lực phá hoại không thua gì một viên lựu đạn mini. Bầu trời giống một khối màu đen vải vẽ, bị dội lên một đoàn sắc thái phong phú thuốc màu. Tại nhặt ve chai lão nhân nổ tung trước một giây, bắt lấy thiên cẩu tay Cao Dương, đột nhiên phát động thuần di kéo lấy thiên cẩu, Hoàng cảnh quan cùng Tiểu Thiên, nhanh chóng rút lui 15 mét. Thanh Linh cũng đã sớm làm ra ứng đối, nhanh chóng hướng phía dưới nhảy lên, hung hiểm tránh đi viên này nguyên tố tạc đạn. Thanh Linh tiếp tục tự do rơi xuống đất, bay thẳng cũ nhà ga, không có vội vã triệu hồi đường đao đón lấy chính mình. Thiên Cẩu bên này một lần nữa ổn định, chỉ thấy 7, 8 bóng người lần lượt bay tới bọn họ tới, tất tất cả đều là bị khống chế lại kẻ lang thang cùng nhặt ve chai lão nhân. Súc sinh. Trong lòng Cao Dương giận mắng, hô to một tiếng, "Thiên cầu, ngươi bảo hộ tiểu thiên." Cao Dương một phát bắt được Hoàng Cảnh Quan cánh tay, Hoàng Cảnh Quan lập tức hiểu ý, buông ra thiên cầu tay. Cao Dương đã sao chép đồng phát động thiên chó phi hành nắm lấy Hoàng Cảnh Quan hướng mặt đất bay đi. Thiên cầu còn đeo tiểu thiên, cũng bắt đầu hành động. Ầm 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 màn đêm phía dưới, không ngừng tách ra mỹ lệ nguyên tố pháo hoa. Thiên cầu cùng Cao Dương, giống như hai cái máy bay chiến đấu, khi thì lao xuống, khi thì chuyển biến, khi thì lên cao, không ngừng tránh né lấy không ngừng nổ tung hình người tạc đạn tại hoa lệ năng lượng nguyên tố bên trong xuyên toa, trên mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, chớp tắt. Lúc này, cũ nhà ga một tiết thùng xe bên trên, đang đứng một cái nam nhân. Hắn dài tay dài chân, xấu xí, mái tóc màu nâu cùng bên ngoài thân màu nâu lông tơ dị thường nồng đậm, nhìn qua giống như là một cái không có tiến hóa tốt viên hầu. Hắn mặc một đầu màu sắc đại quần cộc, một đôi dép lào, một kiện trắng sau lưng, mang theo một đỉnh mềm mặt màu đen ngư dân mũ, trên sống mũi mang lấy một bộ rất nhỏ hình tròn màu trà kính dâm. Hai tay của hắn hướng phía bầu trời giơ cao, thao túng hình người pháo hoa miệng vui vẻ phát ra, lộ ra một ngụm bẩn tiểu răng vàng. Nghệ thuật, cái này mới là nghệ thuật. Các ngươi đều cho ta hảo hảo để thưởng thức lao tử nghệ thuật. Xe lửa toa phía dưới, đứng đấy 10 hào còn dán, 6 hào ô phu nhân cùng 11 hào hình không. Pháo hoa, pháo hoa, ta cũng muốn chơi. 10 hào khỏe miệng chảy nước bọt, như cái nhược trí hưng phấn mà vỗ tay. Hình trống không toàn bộ cánh tay đều đổi thành cánh tay máy, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời địch nhân, giống như cười mà không phải cười. Ô phu nhân mặt lạnh lấy, ấy ấy tự nói, người nghiện thuốc cái này điên hầu tử. Người nghiện thuốc, đôi đội 4 hào, thiên phú pháo hoa. Bất luận cái gì bị người nghiện thuốc hai tay chạm đến một giây, hoặc là khi hắn quanh thân 20 thước bên trong nghỉ ngơi 5 giây tả hữu người, nó trong thân thể tất cả nguyên tố đều có thể bị hắn tùy tâm sở dục điều khiển. Mà người nghiện thuốc yêu thích chính là đem địch nhân chế tạo thành pháo hoa bay lên bầu trời đồng thời nở rộ, hắn cho rằng cái này mới là sinh mệnh trung cực nghệ thuật. Pháo hoa, ta cũng cần càng nhiều pháo hoa. Người nghiện thuốc hô to, ngoại trừ chúng ta, nơi này đã không ai. Ô phu nhân có chút táo bạo, nếu không ngươi đem chúng ta cũng nổ. Ha ha ha, hoa hoa, nở rộ đi, ta nghệ thuật. Người nghiện thuốc đã triệt để chơi này rồi. Ô phu nhân thấp giọng chửi bới nói, cái này điên hầu tử, làm động tĩnh lớn như vậy, không cần một hồi tam đại tổ chức toàn tìm tới rồi. Sợ cái gì, có SM ẩn tại, bọn hắn không làm gì được chúng ta hình không nói. SM ẩn đến cùng đang dở trò quỷ gì, tại sao muốn bắt một cái phụ nữ có thai? Ô phu nhân nhìn một chút cách đó không xa vứt bỏ xe lửa toa, một mặt không hiểu. Đây là cấp trên mệnh lệnh, ta nào biết được hình không cũng không thèm để ý người nghiện thuốc còn tại thùng xe vào tay múa dập chân, quỷ hô quỷ đều, nhưng mà trong bầu trời đêm nhân thể pháo hoa đã không có. Đồng nhiên, người nghiện thuốc phát giác được hướng trên đỉnh đầu đánh tới một trận sát ý, tựa hồ là hai cái vật nhỏ đâm về sau gáy của hắn. Người nghiện thuốc mặc dù mắt thường không thể bắt được, lại có thể cảm giác sự hiện hữu của nó. Hắn thử đi điều khiển hai tên này, lại phát hiện bọn chúng không chịu thao túng người nghiện thuốc không thể điều khiển nguyên tố chỉ có ô kim. Người nghiện thuốc lập tức tránh ra, một giây sau, hai thanh ô kim phi tiêu bịch hai tiếng, đâm vào nóc thùng xe đắp lên. Người nghiện thuốc vừa mới cái xoay người đứng vững, thanh linh đã nhanh chóng gần sát, hướng phía hắn bung ra một vòng trắng bạc đao quang. Người nghiện thuốc so với hắn nhìn qua muốn nhanh nhẹn rất nhiều, hắn một cái lộn ngược ra sau, né tránh có thể chém tự mình thành hai đoạn đao quang, đồng thời hai tay vươn hướng thanh linh. Thanh linh toàn thân khẽ giật mình, trong cơ thể tất cả tế bào tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ, cũng bắt đầu im ắng sôi trào. Người nghiện thuốc khỏe miệng lộ ra được như ý âm hiểm cười, tiếp qua hai giây, ngươi chính là của ta. Cỡ nào xinh đẹp cô nương a, nhất định có thể tách ra xinh đẹp nhất pháo hoa. Chương 482, 4V4 chương 482, 4V4 trận Cao Dương một cái tuấn di cứu thanh linh đi, cách xa pháo hoa tác dụng phạm vi. Thanh linh thân thể lập tức hồi phục nguyên trạng. Chớ tới gần hắn. Cao Dương để thanh linh xuống, nói ra suy đoán của chính mình, người này có thể điều khiển nguyên tố, cách hắn quá gần, kết quả chính là kia chút pháo hoa người. Thanh linh lập tức đã hiểu. Lại là các ngươi. Thật đúng là ngõ hẹp gặp nhau a. Hình không, ô phu nhân cùng con rắn đã đi tới người nghiện thuốc bên người. Cùng lúc đó, Thiên Cẩu cùng Hoàng Cảnh Quan cũng tới đến Cao Dương cùng bên cạnh thanh linh, tiểu thiên vừa rơi xuống đất, liền tự mình tìm địa phương trốn đi. Cao Dương nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt xem ra, 8 cá nhân, vừa bạn 4v4. Nhưng là tiểu thiên lúc ấy cảm ứng được chính là 7 cá nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, em ẩn, nhưng lại cùng máu phách cũng ở đây phụ cận, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cao Dương ngữ khí tăng tốc, Thiên Cẩu ngươi đối phó ngư dân mũ, đừng áp quá gần, hắn có thể điều khiển nguyên tố. Thanh linh ngươi đối phó con rán. Hoàng Cảnh Quan ngươi đối phó đầu trọc, đừng cận thân, chớ bị hắn chọc giận, hắn có thể hút đi năng lượng của ngươi. Tố phu nhân, Cao Dương tới đối phó. Tô Hi sinh tử chưa biết, giành giật từng giây, Cao Dương dẫn đầu phát động thuần gì, tới gần ô phu nhân. Người nghiện thuốc rỗi ra hai tay, đột nhiên phát giác được không thích hợp, hắn đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, nguyên bản chỗ không gian xuất hiện rất nhỏ và mẹo, mặt đất cũng xuất hiện một đầu liền ngân. Thiên cầu không gian cắt chém, đã tập trung vào người nghiện thuốc. Phanh 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 Hoàng Cảnh Quan hướng hình chống không đầu nổ súng, hình không nâng lên cánh tay máy ngăn trở đạn, một cái nhảy vọt trốn được một đống xi măng quan đằng sau. Thanh linh dẫn theo trường đao, cực nhanh phóng tới con rắn. Ha ha, tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp. Con rắn lời còn chưa dứt, lăng lệ ánh đao lướt qua, con rắn xấu xí đầu đã dọn nhà. Con rắn đầu rơi xuống đất, lộc cộc nhấp nô, miệng bên trong còn tại hô hào, đồ chơi, ta muốn biến ngươi thành ta. Đồ chơi. Con rắn mất đi đầu thân thể cũng không có dừng lại, hắn đã sớm đem ống trích bên trong thánh thủy rót vào trên đùi của mình. Đồ chơi. Con rắn đầu lớn hô một tiếng, trong nháy mắt bay trở về con rắn trong tay. Con rắn thô bạo đem đầu an về trên cổ, thân thể cực tốc bành trướng cùng biến dị. Hắn xương tỳ bà nổ tung, trái tim biến thành một cái mã lực 10 phần vòng xoáy hình động cơ, toàn thân thiêu đốt lên quỷ dị màu đen viêm hỏa. Đảo mắt, con rắn thân thể cao tới 3 mét, khôi ngô mà xấu xí. Đồ chơi. Hắn hô to một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người màng nhĩ đều thừa nhận tra tấn. Con rắn đột nhiên trầm xuống, nắm lên dưới chân hai đầu đường dây, đột nhiên rút lên, dùng sức hất lên, tựa như tại đã một đầu chăn lông. Tạch 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 trên đường dây dị sét đinh ốc nhanh chóng băng liệt, vang tứ phía, đem đứng ở đường dây một chỗ khác thanh linh cho vén đến giữa không trung. Đông con rắn tại mặt đất giẫm ra một cái hố hoa, trong nháy mắt phóng tới giữa không trung thanh linh, hắn mở ra thiêu đốt lên hắc viêm tráng kiện hai tay, muốn đem thanh linh chăm chú tràn vào trong ngực. Cặp mắt của hắn cũng thiêu đốt lên màu đen dục vọng chi hỏa. Đây là hắn đồ chơi. Hắn muốn đem nàng xương cốt toàn thân đều bào nát, lại dựa theo sở thích của mình một lần nữa ghép lại tốt, lại cho nàng thay đổi đáng yêu nhỏ bé. Bị tung bay đến giữa không trung thanh linh, sớm đã đoán được con rắn bước kế tiếp tiến công. Tại con rắn nhảy hướng mình trước một giây, nàng toàn lực đã phát động ra kim loại. Dưới chân đẩy ra đường dây tiếp tục lên cao, giống một cái thang, xuất hiện ở dưới chân thanh linh. Ầm ầm, con rắn hai tay không thể ôm lấy thanh linh, mà là ôm lấy đường dây. Thanh linh đã dẫm ở đường dây, lại lần bật lên, bay về phía con rắn đỉnh đầu. Thanh linh giữa không trung nghiêng thân thể, hai tay cầm đao, hai tay khép lại, biến tự mình thành một cái đứng im con bay. Hai giây tụ lực về sau, thanh linh đao thần toàn bộ triển khai, hai tay một trường, thân thể cùng mang theo màu u lam đao khí song đao cùng một chỗ xoay tròn, hóa thân thành một cái màu xanh lưới đao con bay. Một chiêu này vẫn là lúc trước thanh linh tử vệ vọt lưới đao cái kia học được. Xoát xoát xoát, thanh linh hóa thân lưới đao con quay hướng phía con rắn đầu của gọn, tựa như một cái cối xay thịt, trong lúc nhất thời vết dịch da thịt xương cốt cùng màu đen viêm hỏa văng từ phía. Không đến 3 giây, con rắn thân thể liền bị lưới đao con quay từ đỉnh đầu bị cắt chém trở thành hai nửa, vết cắt một mực lan tràn đến ngực. Thanh linh xoay tròn song đao tình thế mới đình chỉ, con rắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, mặc dù thân thể của hắn bị đánh mở một nửa, nhưng hắn hai tay vẫn là vô cùng linh hoạt, lại lần ôm hướng thanh linh. Thanh linh hai chân co rụt lại, né tránh con rắn hai tay, đồng thời phát động kim loại triệu hồi song đao mang theo chính mình trốn về sau mở. Thanh linh đứng vững, có chút thở, trước mắt bị đánh mở một nửa con rắn, chỗ ngực cốt đục cùng gân mạch đã bắt đầu lẫn nhau tìm kiếm lấy đối phương, muốn tiến hành cắt lại. Thanh linh hồi tưởng lại đấu hổ lão sư lời nói, đối phó có siêu cấp năng lực tái sinh địch nhân, chỉ có một quyết thiếu, nhanh. Tuyệt không thể nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi một giây, địch nhân tương đương nghỉ ngơi một giờ. Cái này rất khảo nghiệm lực bộc phát, nếu không ngươi một hơi băm nó thành thịt vụn, nếu không ngươi bị nó tươi sống mà chết. Như thế nào tại trong thời gian ngắn chém ra nhiều nhất nào, lại nhất tiết kiệm thể lực, xoay tròn con quay chính là thanh linh cho ra tối ưu giải. Một chiêu này có được cường đại quán tính, bên trên một đao cùng tiếp theo đao ở giữa cũng là không có khe hở kết nối. Thanh linh điều chỉnh hô hấp, cầm đao hai tay quanh, dán thân thể khép lại, bày ra xoay tròn con quay phát động tư thế. Đông thanh linh hai chân đạp một cái, đột nhiên xông ra, lại lần xoay tròn lấy bổ về phía bọ ngựa. Xoát xoát xoát, con rắn rôi ra hai tay ngăn trở trước ngực, nhưng lại như thế nào ngăn cản được thanh linh điên cuồng cắt chém. Hai giây bên trong, con rắn hai tay liền bị sống sờ sờ cắt đi, lưới đao con quay lại lần nối liền con rắn trước ngực vết cắt, tiếp tục cắt cắt. Đảo mắt, con rắn trên thân thể vết cắt đã lan tràn đến phần bụng. Thanh linh một cái nhảy lùi lại nhảy ra, bụng lớn hô hấp. Không thể cho hắn bất luận cái gì thời gian, nhất định phải chém hắn thành hai nửa, tựa như triệt để bổ ra một cây củi như thế, cho đến hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng, lại chặt cái náo nhọn. Một giây, hai giây, ba giây. Đông. Thanh linh lại lần tiến lên. Bên hoàng cảnh quan chiến đấu thì đơn giản quá nhiều. Hình không trốn vào xi măng quản về sau, nhiều lần muốn tìm cơ hội tới gần hoàng cảnh quan sắc bén như mắt ưng, nổ súng tốc độ chỉ cần 0.1 giây. Hình chống không thân pháp được cho nhanh, nhưng vẫn là trốn không thoát hoàng cảnh quan đạn, cánh tay, bụng dưới cùng bắp chân đều trúng đạn. Nếu như là bình thường đạn, hình không phải không sợ đấy, nhưng năm cấp thương thần đạn cũng không phải đùa giỡn. Hình không bưng bít lấy không ngừng chảy máu phần bụng, bị ép lại lần nhảy vào một đống xi măng quan phía sau. Nếu như không thể tới gần hoàng cảnh quan, hình chống không táo bạo liền không cách nào phát động. Khó chịu nhất chính là, cho dù hắn thành công phát động táo bạo hấp thu hoàng cảnh quan một nửa năng lượng, cũng hoàn toàn không phải hoàng cảnh quan đối thủ. Bởi vì hoàng cảnh quan thương thần cần thông qua vũ khí mới có thể tối đại hóa. Trên tay hoàng cảnh quan cái kia hai thanh ô kim chế súng ngắn, không có khả năng chống rông thay đổi đến hình tay không bên trên. Hình không mặt ngoài táo bạo, kỳ thực phi thường tỉnh táo, hắn lập tức ra kết luận, hoàng cảnh quan là của mình thiên địch, tất thua. Hình không còn ham chiến, đột nhiên một cái nhảy bọn, rời đi xi măng quản, nhảy lên một tiết vứt bỏ thùng xe, nhanh chóng kéo lên cửa sắt. Phanh phanh phanh, đông đông đông, hoàng cảnh quan nhanh chóng nổ súng, đạn bắn thủng bách thùng xe, ở bên trong lưu lại mấy cái vết đạn. Hình không hai tay ôm đầu ghé vào hắc ám trong xe, không lúc đích. Hắn nghĩ rất rõ ràng, hoàng cảnh quan am hiểu cự ly xa tác chiến, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, cứ như vậy một sáng một tối rằng con nữa đi, cái khác liền giao cho đồng đội. Bên hoàng cảnh quan, sắp thực không nghĩ tới muốn đuổi kịp thùng xe, nhỏ hẹp mở tối không gian, với hắn mà nói rất bất lợi, với lại hắn bây giờ căn bản không có đánh đỡ tâm tư. Hắn một phương diện trông coi hình không, không cho hắn đi ra đội tiếp viện bạn, một phương diện bắt đầu tìm kiếm Tô Hi ẩn thân chỗ. Tô Hi khẳng định liền tại phụ cận, nói không chừng liền giấu ở cái nào đó trong xe. Ở đâu? Sẽ ở đâu? Đột nhiên, hoàng cảnh quan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt hoảng hốt. Chương 483, màu trắng sao băng. Chương 483, màu trắng sao băng. Thiên cầu trải qua cao dương nhắc nhở, đoán ra người nghiện thuốc pháo hoa đại khái cơ chế, cũng lựa chọn viễn trình chiến thuật. Thiên cầu bay cao giữa không trung, thủy chung cùng người nghiện thuốc bảo trì khoảng cách an toàn, đối người nghiện thuốc không ngừng phát động không gian cắt chém. Người nghiện thuốc đối với quanh thân nguyên tố lưu động phi thường nhạy cảm, hắn thông qua đối không khí nguyên tố khống chế, sớm đánh giá ra không gian cắt chém xuất hiện, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào một loại ngươi đánh không đến ta, ta cũng không gây thương tổn ngươi cục diện bế tắc bên trong. Hai bên đều có chút sốt ruột. Thiên Cầu muốn tốc chiến tốc thắng, mục đích của bọn hắn không phải đánh nhau, là cứu người. Người nghiện thuốc cũng muốn tốc chiến tốc thắng, hắn mặc dù điên, nhưng không đốc, hắn biết, không được bao lâu, tam đại tổ chức trợ giúp liền sẽ chạy đến. Thiên Cầu có chút tang thở dài, một mặt thật phiền phức biểu lộ. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi, còn dư lại liền giao cho đồng đội rồi. Các ngươi cũng đừng đánh thua a, không phải ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi, mặc dù chết loại sự tình này cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao còn sống nhiều phiền phức a, học tập, khảo thí, xa giao, làm việc, ăn cơm, đi ngủ. A, đi ngủ không phiền phức, nghe âm nhạc đi ngủ cái gì, siêu đồng đấy. Thiên Cầu có chút thất thần, đáy mắt màu trắng lưu quang chợt lóe lên, gió đêm thổi rối loạn trước trán hắn tóc đen, hắn giang hai tay ra, nhắm ngay dưới chân người nghiện thuốc. Một giây về sau, người nghiện thuốc cảm giác được không khí bốn phía nguyên tố dị thường hỗn loạn, hắn lập tức lui về sau, lại bỗng nhiên dừng lại, hắn đã phát giác được mình bị toàn phương hướng phong kín. Cháy mau. Đột nhiên, Hoàng Cảnh Quan hướng cách mình gần nhất Thiên Cầu hô to một tiếng. Cách đó không xa Cao Dương cũng nghe thấy Hoàng Cảnh Quan cái kia một tiếng chạy mau, lúc này hắn đang tại hoàn ngược Ô Phu Nhân. Ô Phu Nhân cũng không yếu, nhưng Cao Dương mấy loại thiên phú vừa vặn trời khắc nàng. Ô Kim thuộc chế tạo thân thể mặc dù phòng ngự cực cao, nhưng thông qua đấu hổ thô bạo công kích đã chứng minh một điểm, Ô Phu Nhân có nhược điểm, cái kia chính là bảo hộ tại Ô Kim bên trong xương sọ nguyên sinh đại não tổ chức. Bị giới hạn 3 cấp cường đại Ô Phu Nhân, cuối cùng không có cách nào thực hiện chân chính máy móc phi thăng. Cho nên, chỉ cần phá hư nàng nguyên sinh đại não tổ chức, liền có thể giết chết nàng. Cái này đối với Thanh Linh mà nói khó khăn, nhưng đối với Cao Dương mà nói, dễ như trở bàn tay. Ô Phu Nhân đối Cao Dương tấn công mạnh, một trận tiến công mãnh liệt như hổ, một quyền đập sập thùng xe, một cước giẫm nát mặt đất, cùng Thanh Linh tiến hành một đối một cận chiến huấn luyện Cao Dương, nhẹ nhõm tránh né lấy. Qua mười mấy chiêu, Cao Dương đại khái nắm giữ công kích của nàng con đường. Tìm đúng thời cơ, một cái thuấn di phối hợp một cái quét chân, đem Ô Phu Nhân đánh gục trên mặt đất. Tiếp theo, hắn đánh ra một cái diễm quyền, nện tại Ô Phu Nhân ngực, mặc dù không có thể gây tổn thương cho hại nàng, lại hung hăng chấn trụ thân thể của nàng, làm cho hắn ngắn ngủi mất đi năng lực phản kháng. Cao Dương hai chân quỳ ngăn chặn Ô Phu Nhân thân thể, hai tay bắt lấy đầu của nàng, hỏa diễm. Quanh một đạo hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối với Ô Phu Nhân tiến hành vô tình đốt cháy. Mặc dù Ô Kim thuộc tính ổn định cao, chịu nhiệt cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cách nhiệt, Cao Dương 6 cấp hỏa diễm nhiệt độ đạt tới 2600 độ C, phổ thông vật thể gần như trong nháy mắt hòa tan. Ô Phu Nhân Ô Kim thân thể đương nhiên sẽ không hòa tan, nhưng nội bộ đại não tổ chức chẳng mấy chốc sẽ biến thành sôi trào nước sôi. A a a, Ô Phu Nhân đại não nhanh chóng ấm lên, nàng trong lúc nhất thời đã mất đi lý trí cùng cầu sinh ý chí, chỉ còn lại có kêu rên. Cháy mau. Đúng lúc này, Cao Dương nghe thấy Hoàng Cảnh Quan hô to âm thanh. Cao Dương khẽ giật mình, lập tức đình chỉ hỏa diễm, nhìn Hoàng Cảnh Quan đi, chỉ thấy hắn một bên chạy về phía hắn, một bên dùng tay chỉ bầu trời. Cùng một thời gian, Thanh Linh, Thiên Cầu cùng đôi đội tất cả mọi người ngoại trừ sắp bị cắt chém thành hai nửa con rắn, đều nhìn thấy. Cũ nhà ga trên không, một viên to lớn chói mắt năng lượng màu trắng thể, giống như một viên màu trắng sa băng, hướng phía phương hướng của bọn hắn giáng xuống. Cái kia đến tột cùng là thứ gì, không ai biết được. Nhưng tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là, nó rất nguy hiểm. Chạy. Cao Dương không để ý tới giết chết Ô Phu Nhân, nhanh chóng từ trên người nàng nhảy ra, một cái thuấn di đi vào bên cạnh Thanh Linh, ôm nàng, tiếp lấy lại lần phát động thuấn di. Thiên Cầu cũng đình chỉ đối với người nghiện thuốc công kích, nhanh chóng bay về phía Hoàng Cảnh Quan, một cái lao xuống ôm lấy hắn hướng phía càng xa xôi bay đi. Đôi đội thành viên hơi chậm một chút, cũng nao nao bắt đầu chạy trốn, ý đồ rời xa sắp rơi xuống màu trắng sa băng. 5 giây về sau, Cao Dương nhóm người xông về cũ nhà ga bên ngoài lưới sắt chỗ, còn chưa kịp lật ra đi, sự tình đã xảy ra. Không, bầu trời màu trắng sao băng rơi xuống trên mặt đất, đập trúng một tiết bỏ hoàng thùng xe. Ô năng lượng màu trắng hướng phía bầu trời nổ tung, kinh hiện ra một đóa chói mắt mây hình nấm rất nhanh, đóa này mây hình nấm biến hóa hình dạng, biến thành một cái triển khai hai cánh thần thánh mà hoa mỹ màu trắng vượng hoàng. Hoa cùng một thời gian, mặt đất đẩy ra một vòng năng lượng màu trắng sóng xung kích, bọn chúng dọc theo mặt đất cấp tốc quyết tán, không đến một giây liền đuổi kịp Cao Dương nhóm người. Cao Dương chỉ cảm thấy phía sau ánh sáng trắng lóe lên, màu trắng sóng xung kích liền xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn toàn thân một trận tê dại, hai chân mềm nhũn, buông lỏng ra trong ngực Thanh Linh, hai người cùng một chỗ ngã nhào trên đất. Thiên Cầu cùng Hoàng Cảnh Quan cũng từ 5-6 mét không trung cùng một chỗ rơi xuống. Cao Dương kém chút cho là mình phải chết, nhưng mà cũng không có, hắn phát hiện, chính mình chỉ là tại bị màu trắng sóng xung kích xuyên thấu thân thể lúc, đột nhiên liền đã mất đi tất cả năng lượng cùng khí lực. Mấy giây sau, thân thể của hắn lập tức khôi phục như thường. Các ngươi, không có sao chứ? Cao Dương chậm rãi đứng lên, vươn tay. Không có việc gì. Thanh Linh cũng khôi phục lại, nàng bắt lấy Cao Dương tay, đứng lên. Nàng hai tay giang ra, cách đó không xa hai thanh đao về tới trong tay. Thiên Cầu cùng Hoàng Cảnh Quan cũng đứng lên, bọn hắn bất khả tư nghị quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Viên này màu trắng sao băng phủ xuống chiến trận to lớn như thế, bọn hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kết quả, nó ngoại trừ làm cho tất cả mọi người ngắn ngủi trầm mặc 2-3 giây sau, cũng không có phá hư bất kỳ vật gì. Cũ nhà ga vẫn là trước đó bộ dáng, cái kia chiếu sáng dạ không, che kín trời trăng to lớn bạch phượng hoàng cũng dần dần biến mất. Thế giới lại trở lại hắc ám. Một bên khác, người nghiện thuốc, Hình Không, Ô Phu Nhân cùng Quan Rán, căn bản không có thể chạy ra bao xa liền bị màu trắng sóng xung kích cho đánh gục trên mặt đất, bọn hắn nhao nhao đứng lên, cũng lâm vào không thể tưởng tượng bên trong. Người nghiện thuốc nhìn về phía Lưu Tinh truy lạc cái kia một tiết thùng xe, trên mặt xuất hiện hoảng sợ, "Edmund, chết?
Cái gì?"
Hình không bưng bít lấy đổ máu phần bụng, khó có thể tin, điều đó không có khả năng, Edmund là vô địch đấy. Đau nhức, đầu đau quá. Con rắn gần như sắp bị đánh thành hai nửa thân thể đã phục hồi như cũ, nhưng hắn đã mất đi thánh thủy hiệu quả, biến trở về cái kia mập lùn xấu xí bộ dáng, trước đó bị đánh mở trên đầu lại thêm ra một đầu màu hồng miếng thịt hình dáng vết sẹo. Đối đội lãnh tụ tinh thần Edmund chết rồi, mọi người trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng. Hắn chết. Lúc này, một mực nút trong bóng tối máu phách cũng xuất hiện, nàng lấy xuống che đầu, khóe miệng đang chảy máu. Chương 484, cấp tốc
máu phách điểm hộ, chúng ta đi. Tổ phu nhân quyết định thật nhanh, co cẳng liền chạy.
Không ai phản đối, mọi người nhanh chóng đuổi theo, mặc quần áo vũ trụ máu phách sắc mặt cho tàn, nàng oa một ngụm, hoẹ ra một đống màu đen của máu. Máu này khối phảng phất là một cái có sinh mệnh côn trùng, tại mặt đất điên cuồng nhúc nhích dãy rủa, hai giây sau ở một tiếng nổ tung, tràn ngập thành một cỗ khói đen, hiệu quả có thể xương bong khói, vẫn có độc bong khói. Cao Dương bốn người không tiếp tục chạm đuôi đội người, một là kiêng kỵ máu phách vì rút bom khói, hai là bọn họ mục đích chủ yếu là cứu Tô Hi. Hoàng cảnh quan đã nghe được người nghiên thuốc, hắn nhìn hướng màu trắng Lưu Tinh truy lạc địa phương, đoán đến trong đó chính là Ẹt Mở Ẩn chết đi địa phương. Hắn không chút do dự tiến lên. Bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Thiên Cẩu nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nhưng hoàng cảnh quan giống như là không có nghe thấy. Cao Dương cùng Thanh Linh nhìn nhau một cái, đi theo chạy lên đi. Thiên Cẩu suy nghĩ một chút, cũng bay lên đi theo. Cao Dương cùng hoàng cảnh quan cuối cùng đuổi tới cửa khoang xe, mắt thấy hoàng cảnh quan liền muốn lên xe toa. Cao Dương giữ chặt hoàng cảnh quan bay, ta tới. Cao Dương xác nhận hệ thống không có phát ra nguy hiểm cảnh cáo, hít sâu một hơi, lên xe toa, kéo ra nặng nề cửa khoang xe, đồng thời tùy thời làm tốt phát động tuấn di tránh né nguy hiểm chuẩn bị. Răng rác cửa khoang xe kéo ra, Cao Dương nhướng mày. Thế nào? Tô Hi có ở đó hay không? Hoàng cảnh quan mười phần lo lắng, đi theo nhảy lên. Cao Dương không có trả lời, tia sáng mở tối trong xe, nằm hai bóng người, xem không thái thanh. Hoàng cảnh quan tâm một cái nhắc tới cổ họng, trong lúc nhất thời sự ở tại chỗ, không dám đến gần đi xác nhận thân phận của hai người này. Vụt Cao Dương trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa, đem trong xe chiếu sáng. Một giây về sau, Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, hoàng cảnh quan càng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nằm dưới đất hai người, đều không phải là vợ của hắn Tô Hi. Tô Hi không có ở đây cái này khoang xe lửa, mặc dù đây coi là không lên kết quả tốt, nhưng là không thể nói là hỏng kết quả. Cao Dương đi đến trong xe bộ, nhận ra trên đất hai người, theo thứ tự là Edmund cùng Nhưng Lại. Cao Dương cẩn thận ngồi xuống, khẽ gọi một tiếng, Edmund. Ách à. Edmund lên thống khổ một tiếng, tựa hồ còn có một khẩu khí. Cao Dương lập tức đem Edmund thân thể lật qua, run lên trong lòng. Edmund mặt ngoài thân thể không có rõ ràng vết thương, sắc mặt lại hiện ra một loại quỷ dị trắng bệnh, với lại thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh. Cao Dương có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn năng lượng cùng sinh mệnh khí tức tại tan biến, hắn muốn chết rồi. Edmund, Tô Hi ở đâu? Hoàng cảnh quan xông lên, dùng súng chống đỡ Edmund đầu, nàng ở đâu, nói cho ta biết. Cao Dương hướng hoàng cảnh quan lắc đầu, Edmund đã nhanh chết rồi, lại như thế nào sẽ biết sợ tử vong nguy hiểm. Hoàng cảnh quan khẽ giật mình, chậm rãi thu tay về súng, trong lúc nhất thời trở nên rất luống cuống. Cao Dương nhẹ giọng hỏi, Edmund, nói cho ta biết, Tô Hi ở đâu? Đáp ứng ta. Ta liền. Nói cho ngươi biết. Cao Dương nghe do Edmund ý tứ, hắn có điều kiện. Cao Dương không muốn đáp ứng hắn điều kiện, kỳ thật cho dù Edmund chết rồi, cũng có thể để Chu Tức thẩm vấn thi thể, nhưng là nghĩ cách cứu viện Tô Hi tranh thủ thời gian, không thể chậm trễ. Được. Cao Dương lập tức đáp ứng, ngân phiếu khống, mở lại nói. Nhưng lại cái đứa bé kia. Chưa từng giết qua người, cũng không, chưa làm qua chuyện xấu. Thầy ta chiếu cố nàng. Cao Dương quay đầu nhìn về phía một bên hôn mê Nhưng Lại, nàng cũng bị thương nặng rồi, nhưng tựa hồ còn có thể cứu. Ta đáp ứng ngươi. Cao Dương lập tức đáp ứng. Ngươi. Thề. Edmund nắm chắc Cao Dương tay, từ nhuốm máu trong kẽ răng trùng điệp gạt ra hai chữ. Thề. Ta thề, ta sẽ không tổn thương Nhưng Lại, cũng hay ngươi chiếu cố nàng. Cao Dương lạnh lùng nói. Tạ ơn. Edmund như chút được gánh nặng cười, ánh mắt bên trong hào quang một chút xíu ảm đạm. Đi đảo quốc. Có lẽ, còn kịp. Edmund ngoái đầu lại, đã chết đi. Đảo quốc. Hoàng cảnh quan rốt cuộc chờ đến mình muốn manh mối. Hắn gấp đến độ xoay quanh, đảo quốc làm sao đi? Máy bay 3 ngày ban một, đêm mai mới có, chính thức thông đạo còn có tàu thủy, 20 giờ, miễn phí. Thiên Cẩu vừa vào cửa đi vào trong xe, hắn nhìn một chút đồng hồ điện tử, đêm nay 12 điểm có một chuyến, chúng ta nhanh lên, còn có thể gặp phải. Đi đảo quốc. Hoàng cảnh quan lập tức chạy ra khỏi thùng xe. Cao Dương cũng không do dự, đem thả xuống mệt mở ẩn thi thể, cùng đi theo ra xe toa. Lúc này, xa xa trốn tránh Tiểu Thiên đã đi tới ở ngoài thùng xe. Tiểu Thiên. Cao Dương an bài nói, ngươi canh giữ ở cái này, một hồi người đến để bọn hắn cứu tỉnh Nhưng Lại, lại giam lại, Edmund thi thể giao cho Chu Tước. Được Tiểu Thiên rất hiểu chuyện gật đầu. Thiên Cẩu bắt lấy hoàng cảnh quan cùng Cao Dương tay, Cao Dương một cái tay khác ôm Thanh Linh, bốn người bay mất. Cao Dương bốn người chạy tới cách dưới sông du lịch bến tàu, dùng di động đặt chiếc vé, là một chiếc gắn liền với thời gian 7 ngày xa hoa lữ hành du thuyền, nó từ cách sông bến tàu xuất phát, lái vào biển cả, đường tắt mấy cái đảo hoang, đảo quốc là trong đó vừa đứng. Tàu thủy bên trên chỉ còn lại có hai cái xa hoa chỗ, giá cả không ít. Đã là kỳ lân công hội trưởng lão cùng phá thương tổ cao nhất người phụ trách Cao Dương, chút tiền ấy hoàn toàn không nói chơi. Rạng sáng, bốn người mạo hiểm gặp phải 7 ngày du lịch xa hoa du thuyền, xếp vé về sau, đi theo nhân viên phục vụ đưa đến cao tầng xa hoa khoang thuyền. Hoàng cảnh quan cùng Thiên Cẩu một gian phòng, Cao Dương cùng Thanh Linh một gian phòng. Cao Dương đẩy cửa vào, phòng khách là khách sạn gió, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, lam nhạt cùng màu trắng mở chủ cơ điều. Mềm mại thảm, thoải mái dễ chịu giường lớn, người lười ghế sofa, gia đình rạp chiếu phim, tủ lạnh, máy giặt, lò vi bạ các loại đầy đủ mọi thứ, rộng lớn hình quạt cửa sổ sắt đất, bên ngoài là một cái mang theo bãi cắt ghế dựa lộ thiên ban công, đỉnh cấp tầm mắt. Đóng cửa lại về sau, Cao Dương kéo lên màn cửa, Thanh Linh cởi Cao Dương cấp cho nàng áo giả kín. Thanh Linh cùng con rắn lúc chiến đấu, trên quần áo lây dính một chút vết máu, cần che chắn. Nàng không kịp chờ đợi đi vào phòng tắm, mở ra phun ra, bắt đầu tắm rửa, hơi mở kính mở đằng sau là thước tha bóng dáng, rất nhanh bị màu trắng hơi nước choáng mở. Cao Dương mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình Coca-Cola, uống một miệng lớn, bổ sung năng lượng cùng đường phân, cả người đều sống lại. Từ tiếp vào hoàng cảnh quan điện thoại, đến đi hoàng cảnh quan nhà điều tra, đến tại cũ nhà ga cùng đôi đội đánh nhau, đến bây giờ ngồi lên xa hoa du thuyền, vậy mà mới trôi qua một giờ, Cao Dương đã mệt muốn chết rồi. Thanh Linh nhanh chóng tắm rửa xong, thay đổi áo choàng tắm, đem y phục của mình ném vào máy giặt rửa sạch với khô, phơi đã đến trên ban công. Nửa giờ sau, Thiên Cậu cùng hoàng cảnh quan đến gõ cửa. Sắc mặt hai người mỏi mệt có chỗ thư giãn, hoàng cảnh quan cũng so trước đó phải tỉnh táo một chút. Bởi vì trên đường đi, hắn nghĩ thông suốt một sự kiện, cái kia chính là Tô Hi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như đôi đội mục đích là giết chết Tô Hi, bọn hắn đều có thể trực tiếp hành động, không đến mức như vậy tốn công tốn sức. Cao Dương cho ba người pha một chén nhanh tan cà phê, mở TV, ấn mở một cái thể dục kênh, đem thanh âm điều lớn. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương thảo đối sách. Chương 485, một loại phỏng đoán chương 485, một loại phỏng đoán chúng ta đêm mai liền có thể đến đảo quốc, nhưng tổ chức trợ giúp, nhất định phải cưỡi chuyến tiếp theo máy bay hoặc tàu thủy, ít nhất cũng phải hậu thiên mới có thể cùng chúng ta tụ hợp. Cao Dương nói. Hậu thiên. Hoàng cảnh quan thật vất vả tỉnh táo chút, hiện tại lại nóng nảy. Đừng nóng đội, chúng ta đã đến đảo quốc cũng muốn tốn thời gian tìm Tô Hi, không có khả năng lập tức tao ngộ địch nhân. Cao Dương an ủi. Lão bà của ta, hoàng cảnh quan do dự một chút, hỏi, có phải hay không bị viên kia sao băng cho bắt đi? Hẳn là. Cao Dương thử hồi ức, đầu tiên có thể khẳng định là đối phương không phải thương mẹ dạy con cái người, bởi vì đối phương giết Mở Ẩn, mang đi Tô Hi. Mở Ẩn thế nhưng là vô địch trạng thái. Thanh Linh nói, à, chỉ nhằm vào chúng ta vô địch, gặp được lợi hại hơn địch nhân liền mất hiệu lực, cái này gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống. Hoàn cảnh quan có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Linh cũng một mực suy nghĩ tên địch nhân này là ai, nàng nói ra chính mình suy đoán, viên kia sao băng là sống thú chế tạo. Những người khác gật gật đầu, cái nhìn nhất trí. Lúc ấy trên bầu trời cái kia phượng hoàng, các ngươi đều thấy được a. Hoàn cảnh quan nói, cùng chúng ta tại Tây nước tao ngộ sinh thú rất giống, nhất định là sinh thú rồi. Thế nhưng, sinh thú tại sao muốn bắt lao bà của ta? Hoàn cảnh quan trăm mối vẫn không có cách giải, lao bà của ta cùng sinh thú không oán không cừu, với lại lao bà của ta cũng là thú, thú vì sao muốn tổn thương thú? Cái này sinh thú cùng đôi đội đồng dạng, có thể là hướng về phía một cái mục đích đi đấy. Cao Dương nói, cái mục đích gì? Hoàn cảnh quan thẳng vào nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương có chút do dự, hoàn cảnh quan, tiếp xuống lời nói của ta, chỉ là phỏng đoán, không nhất định. Nói thẳng, ta chịu được. Hoàn cảnh quan vừa bội nóng nảy. Được. Cao Dương có chút thở dài, liếc nhìn mọi người, việc này ta nghĩ thật lâu, ta trước tiên nói kết luận. Ta cho rằng, người cùng thú là có cực nhỏ xác suất có thể sinh ra hài tử, với lại đã có qua thành công tiền lệ, không chỉ có một ví dụ duy nhất. Hoàng cảnh quan, Thanh Linh, Thiên Cầu không tự chủ ngừng thở chờ đợi lấy đoạn dưới. Cái kia chính là quỷ. Cao Dương nói ra kết luận. Không khí đọc lại 3 giây. A. Hoàng cảnh quan hô to một tiếng, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Không sai. Man Sả nói qua, 20 năm trước hắn đã cứu hai cái quỷ. Đúng, ta cũng là từ điểm đó đoán ra được đấy. Cao Dương gật đầu. Thế nhưng, thú không phải là không có chân chính sinh sản hệ thống a? Thiên Cầu hỏi. Vạn sự luôn có ngoại lệ, mặc dù ta không biết bọn chúng là thế nào làm được. Cao Dương nói, tóm lại, chúng ta trước giả thiết có cái này ngoại lệ. Thiên Cầu không lại phát biểu nghi vấn. Cao Dương nói tiếp, chúng ta trước giả thiết, thương mẹ dạy con cái trước kia liền biết, người cùng thú có cực nhỏ xác suất có thể sinh ra hài tử. Người cùng thú kết hợp về sau, đản sinh hài tử xen vào người cùng thú chi ở giữa, có được hoàn chỉnh nhân cách, sẽ không giống thú nhìn thấy nhân loại liền trở nên khát máu điên cuồng, nhưng trên bản chất, nó vẫn là cần giác tỉnh giả năng lượng mới có thể kéo dài sinh mệnh, với lại, nó sinh ra liền mang theo cực không ổn định nguyên rủa, cái này nguyên rủa để nó cường đại, cũng lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi mạng của nó, loại sinh vật này chính là quỷ. Hoàng cảnh quan siết chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệnh, với hắn mà nói cái này đã là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là con của mình thật sự có thể thuận lợi giáng sinh đến cái thế giới này, mà không sẽ chết từ trong trứng nước, hoặc là phát sinh cái khác đáng sợ sự tình. Tin tức xấu vâng, con của mình sau này muốn lấy giáp tỉnh giả làm thức ăn. Hoàng cảnh quan nhất định sẽ cái thứ nhất dâng ra sinh mệnh, thế nhưng là sau khi hắn chết, hài tử lại phải làm sao bây giờ? Hoàng cảnh quan không dám nghĩ lại. Cao Dương cho mọi người một chút suy nghĩ thời gian, sau đó tiếp tục nói, thương mẹ dạy con cái một mực biết bí mật này, cho nên rất sớm đã bắt đầu đối với quỷ tiến hành bắt. 20 năm trước, Man Sạt tại dù góc một người con buôn tầng hầm, thả đi một đôi tóc bạc mắt đỏ song bào thai, cái kia hai cái quỷ, hẳn là thương mẹ dạy con cái thiết kế bắt được. Đối với thương mẹ dạy con cái mà nói, muốn bắt được quỷ cũng vì chính mình sử dụng, nhất định là càng sớm càng tốt. Thương mẹ dạy con cái tại trải qua nhiều năm như vậy bắt về sau, tổng kết kinh nghiệm, cải tiến phương án, cho rằng bắt quỷ thời cơ tốt nhất là nó tại trong bụng mẹ thời điểm. Cho nên đôi đội theo dõi lao bà của ta, bởi vì ta lão bà sắp sinh. Hoàng cảnh quan nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ xé rách lấy lồng ngực của hắn, để hắn thống khổ và phần. Cao Dương gật gật đầu, đuôi đội có thể là gần nhất mới biết được lao bà ngươi tồn tại, cũng có thể là đã sớm biết, một mực kiên nhận chờ tới bây giờ mới động thủ, vì cái gì? Chính là đứa bé trong bụng của nàng, cũng chính là quỷ. Xuất sinh. Hoàng Cảnh Quan hai tay nắm chặt tóc, một thân lửa giận không chỗ phát tiết. Cái kia sinh thú tại sao muốn bắt Tô Hi? Thanh Linh cũng rõ, sinh thú cần quỷ làm cái gì? Không biết, chúng ta đối nhau thú hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Cao Dương ngẩng đầu, ngữ khí cũng có chút để bài, ta cuối cùng kết xuống sinh thú tin tức, mọi người xem nhìn có thể hay không lý giải đầu mối gì. Đầu tiên, sinh thú rất mạnh, chỉ ít có hai loại hình thái, hình dạng người cùng cự điểu hình thái. Sau đó, sinh thú trên người huyết dịch, hoặc là thứ gì khác, có thể dùng đến chế tác thánh thủy để giác tỉnh giả bạo cầu, biến thành đánh mất tâm trí nhưng siêu cấp cường đại quái vật. Với lại, sinh thú rất thưa thớt, đối với nhân loại cũng không có rõ ràng lý, bởi vì sinh thú đến nay còn giống như không chủ động tổn thương qua nhân loại cùng giác tỉnh giả. Cao Dương nhớ lại đêm đó giao lộ tà ác nghi thức tiếp tục bổ sung, mặt khác, mê thất thú đối nhau thú có một loại gần như bản năng sùng bái, cũng kêu gọi sinh thú vì mẹ. Ta nhớ được, ngươi đã nói Châu Hiên tao ngộ. Hoàng Cảnh Quan nghĩ tới, trước khi nó chết cũng ở đây gọi mẹ. Đúng. Cao Dương nói. Trước ngươi liền đã đoán, mê thất người khả năng tất cả đều là thú hoàng sinh ra. Thanh Linh nhìn về phía Cao Dương, cái này thú hoàng có thể hay không chính là sinh thú. Ta xem chính là nó. Hoàng Cảnh Quan thần sắc thống khổ, thế nhưng, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, sinh thú tại sao muốn bắt lao bà của ta. Cái này chỉ sợ chỉ có thể hỏi sinh thú rồi. Cao Dương nói xong, lại ngược lại an ủi Hoàng Cảnh Quan, ngươi đừng nội, Tô lão sư dự tính ngày sinh còn có hơn 10 ngày, chí ít trước lúc này, nàng hẳn là sẽ không bị thương tổn. Hoàng Cảnh Quan không nói lời nào, lý trí bên trên hắn tán đồng điều phòng đoán này. Một lát trầm mặc, Cao Dương nghĩ đến cái gì, Thiên Cẩu, ta nhớ được mẫu thân ngươi là đảo quốc người, ngươi đối với đảo quốc rất quen à. Thiên Cẩu sững sờ, không nói chuyện. Đảo quốc mặc dù không lớn, nhưng chỉ bằng chúng ta mấy cái, tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới muốn tìm ra Tô Hi, không quá hiện thực. Nếu như sinh thú cố ý ẩn tàng, chúng ta thì càng không có khả năng tìm được. Không đúng, không phải như vậy, chúng ta đến đẩy ngược. Hoàng Cảnh Quan ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khởi động hình sự trinh sát tư duy. Đầu tiên, cái này sinh thú, tại sao phải mang ta lão bà đi đảo quốc? Vì cái gì không phải địa phương khác? Ví dụ như Tuyết Quốc, Tây Nước, đơn thuần muốn giấu đi, địa phương không phải càng lớn càng tốt à? Ba người nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Hoàng Cảnh Quan nuốt nuốt huyệt thái dương, lại bổ sung, còn có một chút, Em Mơ Ẩn vì sao lại biết giết chết hắn sinh thú, muốn dẫn lao bà của ta đi đảo quốc? Sinh thú tuyệt sẽ không nói cho Em Mơ Ẩn, hẳn là Em Mơ Ẩn trước kia liền biết chuyện này. Đúng, điểm ấy rất trọng yếu. Cao Dương lập tức minh bạch Hoàng Cảnh Quan ý tứ, điều này nói rõ, đảo quốc chỗ kia có cái này sinh thú không đi không được lý do, có thể là một loại nào đó đặc biệt đồ vật, hoặc là đặc biệt người. Hoàng Cảnh Quan nói, có phải hay không là tế đàn? Thanh Linh lạnh lùng xen vào một câu. Cao Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức tỉnh ngộ tới, Thanh Linh ngươi nói là Tây Nước Bảy Hào Tiểu Trang phía sau núi chính là cái kia tế đàn. A, Hoàng Cảnh Quan hô to một tiếng, hắn cũng muốn minh bạch, Tây Nước cái kia tế đàn là sống thu phần mộ, chết mất sinh thu ở trong đó trả thi. Chẳng lẽ? Cao Dương lưng mắt lạnh, giả thuyết lớn mật, sinh thú muốn phục sinh đồng bạn.